Chương 29, vừa chết vừa trốn cầu cất giữ chương 29, vừa chết vừa trốn cầu cất giữ ngươi tên là gì? Trong bóng tối ma tộc Tiên Vương cường giả nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết trầm giọng hỏi. Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết báo ra tên của mình, cũng không có nhiều lời mặt khác bất luận một chữ nào. Tây Môn Suy Tuyết, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Hắc Ám Ma tộc Tiên Vương cường giả trầm giọng nói. Không cần. Ba chữ truyền ra, một đạo đáng sợ hàn quang chạm phá hết thể hắc ám, tại cái này một cái hắc ám trong lĩnh vực lộ ra không gì sánh được lóa mắt, như đồng thời ở giữa dừng lại bình thường, trong bóng tối kia Tiên Vương cường giả ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Trừ Tây Môn Suy Tuyết, trong nháy mắt này không có ai biết đã xảy ra chuyện gì. Hàn quang lóe lên, bốn phía hết thảy hắc ám dần dần biến mất, Tây Môn Suy Tuyết kiếm đã sớm trở vào bao, thần sắc bình tĩnh, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh giống như. Nhưng là chỉ có Tây Môn Suy Tuyết tự mình biết, vừa rồi hắn cùng địch nhân pháp tác lực lượng đấu qua, chỉ bất quá, đối phương hắc ám đánh không lại kích kiếm quang của mình. Cho nên, cái này một cái ma tộc Tiên Vương cường giả chết. Nơi xa, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Tây Môn Suy Tuyết cũng không có đuổi. Tại trước người hắn cách đó không xa, một bộ cao lớn ma tộc thân ảnh ngã xuống đất, sau đó từ giữa đó vỡ ra hóa thành hai nửa. Trong cấm địa tử vong pháp tắc giống như đối với Tiên Vương thi thể càng thêm cảm thấy hứng thú, ngắn giây lát ở giữa liền có đại lượng tử vong pháp tắc tràn vào ma tộc trong thi thể, còn có ma tộc Tiên Hoàng hắc ám pháp tắc tràn vào, ngược lại là kiếm đạo pháp tắc lộ ra rất ít. Cái này phép tắc tử vong lực lượng hẳn là còn có cường giả khống chế. Tây Môn Suy Tuyết khẽ cau mày, cảm thấy được nơi này phép tắc tử vong lực lượng không giống bình thường. Tiếp tục hướng về cấm địa chỗ sâu nhất mà đi, phía tây cửa Suy Tuyết thực lực, bên trong vây không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn được hắn. Tại Tây Môn Suy Tuyết sau khi rời đi thật lâu, một đạo nhân loại thân ảnh mới từ xa xa một chỗ gò núi đằng sau ló đầu ra đến, sắc mặt còn mang theo một cỗ tái nhợt cùng hoảng sợ. Thật là đáng sợ cường giả, hai tôn ma tộc Tiên Vương cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, chém giết nhất Tiên Vương, một cái khác không đánh mà chạy. Cường giả nhân tộc này thực lực đã đạt đến tiên quân cảnh, cũng có tư cách tiến vào bên trong vây khu vực. Bất quá cũng may ta nhân tộc cường giả thắng, nếu không chỉ sợ ta giữ nhiều lành ít. Người này lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi hắn thật vừa đúng lúc đụng phải cuộc chiến đấu này, đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Nghe vừa rồi song phương đối thoại, người này tộc cường giả tên là Tây Môn Suy Tuyết, là ta đại tần cường giả, tại hoàng đô chém giết một tôn đại quý tiên vương cường giả sau liền rời đi hoàng đô đến nơi này. Xem ra ta cũng muốn đi một chuyến hoàng đô. Đối với Tây Môn Suy Tuyết hiếu kỳ, để cái này một cái tiên quân cường giả sinh ra lập tức tiến về hoàng đô tìm hiểu hết thảy tin tức xúc động. Một ngày sau đó, liên quan tới Tây Môn Suy Tuyết cùng hai tôn ma tộc tiên vương cường giả chiến đấu ngay tại Kiếm Châu cùng chung quanh truyền ra. Nhất thời, người nơi này sôi trào. Bất cứ lúc nào, cường giả đều là đáng giá để cho người ta tôn kính. Chúng chi một người này tộc Tiên Vương cường giả còn chém giết hai cái ma tộc Tiên Vương cường giả, cái này không khác là anh hùng làm. Phải biết, nhân tộc sở dĩ biến thành hiện tại chia 5 xẻ 7 phân tranh trạng thái, hắc ám bực ma tộc chính là thủ phạm một trong. Mà Tây Môn Suy Tuyết hai trận chiến tích tại những người này điên truyền phía dưới cũng thay đổi thành trong truyền thuyết chiến đấu, Tây Môn Suy Tuyết càng là trở thành Tiên Vương cảnh bên trong truyền thuyết cường giả. Hai trận chiến đấu đều là một kiếm chém giết một cái Tiên Vương, khủng bố như thế chiến lực đủ để cho vô số người cùng bái. Quản chi là mặt khác Tiên Vương cường giả nghe xong đều trầm mặt lại, không dám khiêu khích Tây Môn Suy Tuyết chiến tích. Triệu Kiếm Nhất là một tên cao thủ sử dụng kiếm, thiên tư cực cao, càng là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì tán tu, lấy trăm tuổi chi linh đột phá đến tiên vương cảnh, có thể nói là phong quang vô hạn. Từ khi nghe được Tây Môn Suy Tuyết tin tức đằng sau, Triệu Kiếm Nhất lại tới Kiếm Châu. Đây là chính hắn cũng không biết chính mình lần thứ mấy đến Kiếm Châu. Doanh Kiếm Sinh là Triệu Kiếm Nhất nhất kính với người, cho nên cho tới nay đều muốn tiến vào Kiếm Châu cấm địa thâm nhập nhất đạt được một tôn này kiếm tổ tiên hoàng truyền thừa, nhưng là đáng tiếc, hắn ngay cả chỗ sâu một tôn tiên vương cảnh vong linh kiếm nô đều đánh không lại, chớ nói chi là đạt được truyền thừa. Hiện tại ra Tây Môn Suy Tuyết một tôn này dùng kiếm cường giả, Triệu Kiếm Nhất tự nhiên muốn cùng đối phương tranh tài một trận. Kiếm Châu người nhìn thấy Triệu Kiếm Nhất lần nữa tiến vào cấm địa, đại khái cũng biết mục tiêu của đối phương. Chỉ là tại ba ngày sau đó, Triệu Kiếm Nhất thần sắc tinh thần xa suốt đi ra, phần cổ có một đạo vết kiếm, trên tay bưng lấy một đống vai kiếm, đó là hắn phôi kiếm, nhưng là hiện tại đã nát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết Triệu Kiếm Nhất bại, mà lại bị bại cực kỳ thảm. Ai, bị đả kích đến. Một cái nhìn thấy Triệu Kiếm Nhất thần tình kia tinh thần xa suốt dáng vẻ không khỏi lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy à. Chỉ sợ về sau đại tần quốc kiếm thần xưng hào chính là Tây Môn Suy Tuyết tiên vương bên trong đình quang hiện tại cũng trở thành người khác đáng tiếc đáng tiếc. Càng có một người khác lên tiếng nói. Những người khác cũng đều ngươi một câu ta một câu, đối với Triệu Kiếm Nhất tràn đầy thở dài. Chỉ là, nghe những lời này, Triệu Kiếm Nhất ánh mắt lại là càng ngày càng sáng tỏ. Các loại, tình huống có chút không giống, ngươi nhìn Triệu Kiếm Nhất ánh mắt. Có người bừng tỉnh, phát giác được Triệu Kiếm Nhất trạng thái. Một cỗ đáng sợ kiếm thế từ Triệu Kiếm Nhất trên thân tản ra, lộ ra một cỗ tinh khiết kiếm thế cùng kiếm ý, trong tay hắn bưng lấy toái kiếm bắt đầu phát ra từng đợt ông minh thanh âm, giống như phải tùy thời bay khỏi trong tay, lại hình như tại đáp lại cái gì. Ha ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai kiếm tâm của ta đã sớm thay đổi, mà ta lại hoàn toàn không biết gì cả, khó trách ta kiếm đạo tu vi từ khi đột phá đến tiên vương cảnh đằng sau tiến cảnh chậm chạp, về sau càng là trì trệ không tiến, nguyên lai ta đã sớm bị địa vị cùng linh quang cho che đậy kiếm tâm. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Kiếm Nhất ú thở dài, nhẹ vô về trong tay toái kiếm, như là tình nhân của mình bình thường. Triệu Kiếm Nhất trong mắt lóe lên vô số hồi ức, lúc trước luyện kiếm sơ tâm, cùng kiếm làm bạn ôn nhu, cơ kiếm trong tay mồ hôi, đây hết thảy đều như hôm qua tái hiện. Nhưng là, những này hồi ức tại hắn đạt tới tiên quân thậm chí tiên vương cảnh đằng sau liền cực ít sẽ tự chủ hồi ức, rất nhiều đồ vật chân quý ở chung quanh người tán dương âm thanh bên trong dần dần sói mòn. Tây Môn Suy Tuyết, hắn là một tên kiếm khách chân chính, cũng là chân chính trong kiếm chi thần, là hắn để tình ta. Triệu Kiếm Nhất trở lại đối với cấm địa phương hướng không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi. Hắn muốn đúc lại kiếm trong tay. Ngươi nói không giết ta là bởi vì hiện tại Đại Tần Thánh Thượng cần cường giả tương trợ, chờ ta Triệu Kiếm Nhất đúc kiếm trở về, sẽ đi Hoàng Đô gặp mặt đương kim Thánh Thượng. Để lại một câu nói đằng sau, Triệu Kiếm Nhất thân ảnh biến mất, lưu lại mọi người thấy hắn biến mất phương hướng. Đã từng Triệu Kiếm Nhất lại trở về. Đúng vậy à, so trước kia càng thêm đáng sợ, ngay tại vừa rồi, thực lực của hắn tại ngắn giây lát ở giữa tăng lên mấy lần, loại nhân vật thiên tài này quả nhiên là đáng sợ. Cũng không biết lần nữa trở về đằng sau Triệu Kiếm Nhất có phải hay không Tây Môn Suy Tuyết đối thủ. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 30, tức khắc phượng viêm viêm cầu cất giữ chương 30, tức khắc phượng viêm viêm cầu cất giữ hoàng tộc phàm giai bí cảnh, Tô Lạc Lạc mang theo một nhóm võ thánh cảnh cấm vệ quân đột nhiên giết vào trong bí cảnh sau, liền bắt đầu không ngừng buôn tập, mượn đột nhiên cùng trong bí cảnh các tộc phân tán, trước toàn lực diệt sát khó dây dưa nhất hư tộc đằng sau lại giết hướng về phía hung tàn ma tộc. Liên sát hai tộc, cũng rốt cục để những chủng tộc khác kịp phản ứng, tụ hợp một chỗ. Mà tới được lúc này, Tô Lạc Lạc dẫn đầu cấm vệ quân đã có thể cùng trong bí cảnh võ thánh cường giả đánh một trận. Lúc này, song phương cùng nhau hợp ở trong bầu trời, đại chiến giống như sau một khắc liền sẽ bộc phát bình thường. Bí cảnh lai lịch chắc hẳn các ngươi cũng có thể thông qua điện tử biết, hiện tại bí cảnh khởi động lại, ta nhân tộc cần một lần nữa tiến đến lịch luyện, bản cung có thể cho các ngươi hai lựa chọn, một, trực tiếp đem các ngươi một nhóm này võ thánh cường giả thanh tẩy hai, phối hợp ta nhân tộc hoàn thành thí luyện bố cục, các ngươi có thể sống. Người có công, tương lai thậm chí có thể rời đi bí cảnh. Tô Lạc Lạc lời nói khiến cho những này võ thánh cường giả trong nháy mắt nổ, bọn hắn cũng không hoài nghi Tô Lạc Lạc lời nói, nếu như Tô Lạc Lạc nhất định phải thanh tẩy bọn hắn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể liều chết tương chiến, mặc dù kết quả cuối cùng là chết. Nhưng là bây giờ lại cho bọn hắn hai lựa chọn. Dù người nhất một cái thậm chí có thể rời đi bí cảnh tiến vào tiên võ cựu vực đại thế giới, mặc dù biết ra ngoài bí cảnh đằng sau cũng sẽ nhận nhân tộc khống chế, nhưng ít ra thực lực có thể tiếp tục tăng lên. Cơ hồ không có làm sao do dự, những này võ thánh đáp ứng Tô Lạc Lạc yêu cầu, tiếp nhận Tô Lạc Lạc đối với bí cảnh cải tạo, cũng định ra một loạt quy tắc. Sở dĩ muốn giết hư tộc cùng ma tộc, cũng là vì giết gà dọa khỉ, nếu không nói không chính xác những dị tộc cường giả này sẽ dâng lên một chút tiểu tâm tư. Hoàn thành đối với bí cảnh cải tạo đằng sau, Tô Lạc Lạc liền mang theo cấm vệ quân rời đi. Sau đó, liền có liên tục không ngừng thực lực không đồng nhất cấm vệ quân tiến vào trong bí cảnh tiến hành thí luyện, cái này một cái phàm giai bí cảnh cũng rốt cục một lần nữa đưa vào sử dụng. Một lần nữa cải tạo đằng sau bí cảnh có một chỗ nhân tộc an toàn mà tại an toàn đất có tuyên bố nhiệm vụ sĩ quan, thí luyện nhiệm vụ có bao nhiêu cái hình thức, phân biệt là đông đảo hạn thời gian nhiệm vụ, hoặc các loại nhiệm vụ cá nhân, khác biệt số lượng tiểu đoàn đội nhiệm vụ, thậm chí là quân đoàn nhiệm vụ các loại. Mà trải qua thí luyện đằng sau cấm vệ quân cũng không còn là cơ hồ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu binh sĩ, mà là theo thí luyện càng nhiều, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú lao binh. Hoàng cung bí cảnh khu Doanh Phong mang theo Tô Lạc Lạc đi tới cái thứ hai trận đài, cái này một cái trận đài bên trong bí cảnh đã bị Doanh Phong mở ra, là võ thánh cảnh tiến giai tiên nhân cảnh chuyên môn thí luyện bí cảnh, chỉ có võ thánh cảnh cùng tiên nhân cảnh võ giả có thể tiến vào. Mà bí cảnh này gọi ra tiên bí cảnh. Tự nhiên ngươi tại võ thánh cảnh đỉnh phong đã lâu, cũng là thời điểm đột phá đến tiên nhân cảnh, tình huống bên trong chấm đã phái người từng điều tra bên trong đều là tiên nhân cảnh thực lực pháp tắc khối lỗi, nguy hiểm bên trên cùng bạn năm trước so sánh không có gì thay đổi, đối với ngươi mà nói không tính là cái gì. Doanh Phong đối với Tô Lạc Lạc ôn thanh nói. Đối với Tô Lạc Lạc, Doanh Phong là phi thường hài lòng, tự nhiên muốn cực lực bồi dưỡng nàng. Cũng tốt. Tô Lạc Lạc nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng là có một chút không giống với cảm xúc, chí ít thánh thượng là thích nàng, coi trọng nàng. Chỉ là không giống người bình thường như vậy đối mặt mỹ nhân sẽ mất trí. Nàng vẫn cảm thấy mình tại thánh thượng trước mặt, trí tuệ muốn so mỹ mạo trọng yếu được nhiều. Sau đó, tại Doanh Phong đại khái nói một phen phá tiên bí cảnh tình huống cụ thể đằng sau, Tô Lạc Lạc thần sắc bình tĩnh tiến vào trong bí cảnh. Doanh Phong nhìn xem bí cảnh cửa vào cũng cười nhạt một tiếng rời đi bí cảnh khu vực, lấy Tô Lạc Lạc thiên tư cùng trí tuệ, Doanh Phong cũng không lo lắng an toàn của nàng, lần tiếp theo đi ra chắc hẳn chính là tiên nhân cảnh thực lực. Chỉ là Doanh Phong không có nghĩ tới là, tại hắn mới ra bí cảnh khu vực, liền gặp Phượng Viêm Viêm ngăn ở trên đường. Tại Phượng Viêm Viêm sau lưng, Phượng Linh đối với Doanh Phong nhẹ nhàng hành lễ, một mặt bất đắc dĩ. Lúc này Phượng Viêm Viêm hai tay chống nạnh, trong mắt đẹp mang theo ngọn lửa nhấp nháy, tâm tình của nàng hoàn toàn hiện ra ở trong mắt nàng ngọn lửa nhấp nháy trình độ. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt còn có chút phình lên nói rõ lúc này Phượng Viêm Viêm có chút tức giận. Nói, tự nhiên muội muội có phải hay không trong này? Phượng Viêm Viêm trực tiếp đối với Doanh Phong chất vấn, rất có không trả lời nàng liền báo nổi bộ dáng. A, chớ không nói cho ngươi. Đối mặt với Phượng Viêm Viêm chất vấn, Doanh Phong lại là híp mắt cười một tiếng, không để ý chút nào hồi đáp. Nghe được Doanh Phong lời nói, Phượng Viêm Viêm hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, mắt phượng trừng một cái, trợn tròn lên, hình cầu càng có dòng hỏa diễm động, như là hai viên hỏa diễm chân châu, cực kỳ mỹ lệ. Nhìn thấy này, Doanh Phong cười đến càng cao hứng. A, ta đánh chết ngươi. Phượng Viêm Viêm nổi giận, báo nổi vung lên nắm tay nhỏ đối với Doanh Phong vọt tới, chỉ là mục đích của nàng nhất định không có khả năng thành công. Tại Phượng Viêm Viêm sau lưng, Phượng Linh gắt gao giữ chặt Phượng Viêm Viêm một tay khác, tiên vương cảnh thực lực áp chế khiến cho Phượng Viêm Viêm căn bản là không cách nào tránh thoát. Linh Di, ngươi thả ta ra, ta muốn đánh hắn, để hắn không nói cho ta, để hắn khi dễ ta. Phượng Viêm Viêm tức giận đến tay đều phát run, nhưng vô luận nàng gọi thế nào, Phượng Linh đều thờ ơ cho trang, đừng xúc động, chúng ta đánh không lại ngươi nếu là xúc động, đến lúc đó chúng ta được phong thực lực, bị đánh chính là chúng ta. Phượng Linh cười khổ khuyên giải nói. Mà lúc này, Doanh Phong cũng từ Phượng Viêm Viêm bên người đi qua, đắc ý ánh mắt khiêu khích nhìn Phượng Viêm Viêm một chút, để Phượng Viêm Viêm trong nháy mắt như là sù lông mèo, nhưng lại bị gắt gao ngăn chặn không thể làm gì. Ngụy Trung Hiền cũng đi theo túi đầu đi qua, trong ánh mắt nhưng cũng lộ ra một cô ý cười. Đợi đến đám người đi xa, Phượng Viêm Viêm hận trời vô lệ, lập tức ngồi trên mặt đất, thì cảm thấy ở mức ánh mắt đáng thương nhìn xem Phượng Linh. Linh Di, ngay cả ngươi cũng không giúp ta. Nhớ nàng Phượng Viêm Viêm tại Tiên Linh Tông đó là sôi động, cơ hồ là muốn cái gì liền có cái gì, càng có vô số người lấy lòng với nàng. Bây giờ tại trong hoàng cung này, không chỉ có nhiều quy củ, còn không có cái gì tự do, tức thì bị thánh thượng cái này đáng giận nam nhân khi dễ. Phượng Viêm Viêm trong lòng ủy khuất vô cùng, nếu là biết sẽ là kết quả như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng gả vào hoàng cung. Tốt, không khóc, Linh Di nói cho ngươi một chiêu đối phó thánh thượng thủ đoạn, liền nhìn ngươi có dám hay không. Phượng Linh an ủi Phượng Viêm Viêm, thành thục đôi mắt do dự một lúc sau mới rốt cục nói ra. Nghe được Linh Di lời nói, Phượng Viêm Viêm sắc mặt vui mừng, đội vàng lên tiếng hỏi, biện pháp gì, chỉ cần có thể báo hắn khi dễ mối thù của ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngươi muốn a, bình thường ngươi muốn cái gì lão tổ không quá đáp ứng lúc, ngươi là thế nào làm? Phượng Linh đối với Phượng Viêm Viêm chỉ điểm, nói cho cùng chính là nũng nịu. Nghe được biện pháp này, Phượng Viêm Viêm trong nháy mắt xoắn xuýt, nàng luôn cảm giác có chút không đúng lắm, mà lại ngẫm lại hình ảnh kia luôn cảm giác rất khó chịu. Đối với lão tổ, đó là từ nhỏ hình thành thói quen, nhưng là đối với nam nhân kia lại không phải. Nếu là ta không làm được làm sao bây giờ? Phượng Viêm Viêm rầu rĩ nói, có chút muốn rút lui. Cái kia Linh Di liền không có biện pháp. Phượng Linh bất đắc dĩ nói, nàng cũng không có kinh nghiệm a sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 31, ngẫu nhiên rút thưởng hình thức cầu cất giữ. Chương 31, ngẫu nhiên rút thưởng hình thức cầu cất giữ. Thời gian khoảng cách vị thứ tư thần bộ tuyển bạt đã càng ngày càng gần. Tại Doanh Phong cơ hồ chỉnh hợp lục bộ đằng sau, bắt đầu mệnh công bộ chế tạo lục phiến môn tổng bộ, những phe khác toàn lực ủng hộ. Mà lúc này hoàng đô cũng nhiều rất nhiều người xa lạ, nếu như không phải hoàng đô thêm nghiêm gia bảo, chỉ sợ toàn bộ hoàng đô lúc này đều đã bị trật ních. Cái này cũng dẫn đến hoàng đô lân cận khác hai châu Huyền Châu cùng Hà Châu trở thành từ mặt khác các châu chạy tới người ở túc. Hoàng cung, Doanh Phong nghe Trương Lương mang tới tin tức. Thánh thượng, tứ phương tam thập lục châu địa phương vương hầu đại biểu đều đã tới, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có tiến vào hoàng đô, mà là nút ở âm thầm chờ đợi vị thứ tư thần bộ tuyển bạt thời gian đến. Trương Lương sau khi nói xong không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Địa phương vương hầu cách cục vẫn là quá nhỏ. Bọn hắn đây là lo lắng bạo lộ ra chấm sẽ đối với bọn hắn bất lợi, chắc hẳn lục bộ thế gia hiện nay tình thế để bọn hắn cảm nhận được sợ sệt. Doanh Phong đồng dạng cười nhạt một cái nói, địa phương vương hầu mặt ngoài thực lực cũng không đáng sợ, bởi vì vương hầu ở giữa cách rất xa nhau, hoàn toàn có thể từng cái đánh tan. Chân chính phiền phức chính là bọn hắn cùng đất phương thế lực nhỏ ở giữa lợi ích liên, cành lá đan chen khó gỡ, mà lại mặt ngoài bọn hắn hay là nhân vật chính diện, mặt ngoài công phu làm được phi thường tốt, được dân tâm. Nếu như trên mặt nổi lấy triều đình danh nghĩa trực tiếp giết bọn hắn, thì nổi danh bất chính luôn bất thuận. Nếu như lại trải qua người hữu tâm lợi dụng, sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả, dân tâm mất hết. Phải biết, Đại Tần không chỉ có trong nước thế lực khắp nơi cùng triều đình đối nghịch, càng có bên ngoài tiên đình đối với Đại Tần dương dương mắt hổ. Mặt khác lân cận tiên đình tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy một cái quân dân một lòng tiên đình xuất hiện. Mà trừ những địa phương này vương hầu bên ngoài, càng có mặt khác tiên đình mật thám bóng dáng cực kỳ sinh động, nó mục đích không cần nói cũng biết. Trương Lương tiếp tục nói, sắc mặt cũng không khỏi hơn nhiều mấy phần chăm chú. Mặt khác tiên đình cũng rốt cục nhịn không được muốn nhảy ra ngăn cản chấm một lần nữa chấp trưởng Đại Tần a. Doanh Phong nghe xong không có một chút ngoài ý muốn. Lần này thần bộ tuyển bạt cùng lục phiến môn chân chính thành lập chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Trương Lương tự tin cười nói, vậy liền theo kế hoạch làm việc đi, để Trương Nghi chủ trì lần này thần bộ cùng dự bị thần bộ tuyển bạt, những phe khác tiên vương đều có thể điều động. Doanh Phong gật gật đầu, trong ánh mắt chớp động lên khác tinh quang. Là thánh thượng. Trương Lương gật đầu cung kính rời đi. Doanh Phong dương mắt nhìn hướng khí vận hải vân, toàn bộ khí vận hải vân lúc này thời gian dần qua cho thấy một cỗ sinh cơ, quản chi là năm cái khí vận kim long cũng đều nhao nhao mở hai mắt ra, chỉ là còn không thể bốc lên. Khống chế khí vận đã càng ngày càng nhiều, lại có thể rút thưởng một đợt. Doanh Phong nội tâm thầm nghĩ, sau đó tâm thần tiến vào hệ thống trong không gian. Hệ thống, chấm hiện tại có bao nhiêu điểm khí vận số? Doanh Phong đối với hệ thống hỏi. Về ký chủ, 120 triệu. Hệ thống trả lời. Lại có 100 triệu điểm số bất quá, hiện tại tiên vương cường giả mặc dù hữu dụng, nhưng chấm trong tay khống chế tiên hoàng cường giả lại là không có, muốn hay không ngẫu nhiên rút thưởng đụng một cái. Doanh Phong lẩm bẩm nói. Mở ra ngẫu nhiên rút thưởng hình thức. Theo Doanh Phong ra lệnh một tiếng, một cái đĩa quay xuất hiện tại trước người hắn. Ngẫu nhiên rút thưởng hình thức ở chỗ ngẫu nhiên, rót vào điểm khí vận số càng nhiều, có thể rút đến đồ tốt xác suất liền càng cao, mà có thể rút đến vật phẩm phạm vi cực kỳ rộng, cơ hồ cái gì loại hình đều có. Mà trước mắt cái này, một cái đĩa quay còn không có phân chia khu vực, chỉ có chờ Doanh Phong xác định rót vào bao nhiêu điểm số thời điểm mới có thể bắt đầu phân chia. Tới trước cái mấy triệu cấp ngẫu nhiên rút thưởng thử một chút. Theo Doanh Phong tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ đĩa quay bắt đầu đang sống, tiếp theo một cái chớp mắt, đĩa quay khu vực cũng đã phân chia rõ ràng. Nhìn xem cái này một cái phân chia đến đáng sợ đĩa quay, Doanh Phong tức sạm mặt lại. Tạp vật, nhân vật, bảo vật, sủng vật, khu vực phân chia đến mặc dù thiếu, nhưng lại là đã bao hàm Doanh Phong có thể nghĩ tới tất cả mọi thứ. Tạp vật chính là không có gì dùng đồ vật, nhân vật thì là đủ loại người, bảo vật bao gồm vũ khí, đan dược, công pháp các loại hết thảy đồ vật chân quý, mà sủng vật thì bao gồm trừ nhân tộc bên ngoài mặt khác tất cả chủng tộc. Tạp vật khu vực lớn nhất, chọn vẹn chiếm cứ 9 thành, 3 khu vực khác chiếm cứ 10. Không, xem ra mấy triệu cấp điểm số có thể rút đến đồ tốt cơ hội là phi thường nhỏ. Nhìn thấy khu vực này phân chia, Doanh Phong cũng liền không ôm hy vọng gì. mà sự thật cũng không ra hắn sở liệu, hắn quất chúng tạp vật, đạt được một cây không có giá thực cây kỹ. Ni mã, cho chấm một loại ăn cũng được a. Mở ra ngàn vạn cấp ngẫu nhiên rút thưởng. Đối với mấy triệu cấp không ôm hy vọng Doanh Phong quyết định thăng cấp. Theo hệ thống đối với đĩa quay cải biến, sau trước mắt, đĩa quay khu vực phân chia minh xác, trong đó tạp vật y nguyên chiếm cứ nhiều nhất, đạt đến 7 thành, mà ba loại khác thì một dạng chiếm cứ một thành. Cái này coi như cho chấm một chút hy vọng. Doanh Phong trong lòng có chờ mong, chí ít có 3 thành cơ hội có thể rút đến đồ vật không tầm thường. Theo kim đồng hồ màu vàng chuyển động, Doanh Phong trong lòng cũng nhiều một vẻ khẩn trương. Càng là không biết thì càng kích thích. Lần này kim đồng hồ rất cho lực, cuối cùng tại bảo vật phía trên ngừng lại. Lần này vận khí tốt như vậy. Doanh Phong kinh ngạc, giống như không quá tin tưởng mình vận khí. Theo một vệt kim quang hiện lên, Doanh Phong trong tay nhiều hơn một viên tản ra đường vân màu vàng đan dược nhẹ nhàng chấn động, giống như muốn rời khỏi Doanh Phong tay, nhưng lại bị lực lượng thần bí cho cầm cố, từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi. Ken, chúc mừng ký chủ quất đến tiên vương đan, thích hợp với tiên quân cảnh cường giả tối đỉnh sử dụng, sau khi phục dụng có thể tăng lên đột phá tiên vương tỷ lệ, thực lực cùng thiên tư càng cao người, tỷ lệ càng cao. Hệ thống giảng giải vang lên. Không lỗ chấm 100 triệu điểm khí vận số quản chi toàn dùng cũng không tính thua lỗ. Doanh Phong nghe được hệ thống sau khi giải thích trong lòng vui mừng, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất ngàn vạn cấp ngẫu nhiên rút thưởng sẽ rút đến thứ đồ tốt này, cái này khiến hắn càng có lòng tin, càng yên tâm hơn tiếp tục ngẫu nhiên rút thưởng. Tiếp tục. Doanh Phong mang theo ý mừng tiếp tục rút thưởng. Chỉ là, vật khí của hắn tốt giống sử dụng hết bình thường, liên tiếp rút 5 lần, tất cả đều là tạp vật, ngay cả một bao ăn đều không có cho hắn. Ni mã, hệ thống này thật đúng là cây tặc, trước cho chấm một chút ngon ngọt, để cho mình yên tâm tiếp tục quất xuống, quản chi phía sau ngay cả không cũng cảm thấy không tính thua thiệt. Ngay cả không 5 lần để Doanh Phong thầm mắng không thôi. Chấm muốn hay không kịp thời cắt lỗ. 5 lần ngay cả không đằng sau, Doanh Phong có chút do dự. Ký chủ, không khác kim sao có thể mạnh lên. Lúc này, hệ thống tới một câu kinh điển lời nói, để Doanh Phong trong nháy mắt có quyết đoán. Người nói không sai, không khác kim sao có thể mạnh lên, quản chi 100 triệu điểm khí vận số toàn dùng, có tiên vương đan đặt cơ sở chấm cũng không tính thua thiệt, tiếp tục. Doanh Phong ánh mắt lần nữa kiên định đứng lên. Lần thứ 7 bắt đầu, kết quả không lần thứ 8 bắt đầu, kết quả không lần thứ 9 bắt đầu, kết quả không. Chấm quả nhiên không nên xúc động. Nhìn xem biến mất điểm khí vận số, Doanh Phong thầm thở dài. Cầm lấy một bên vừa rút đến tạp vật là điều, Doanh Phong ăn một cây bình phục tâm tình. Lại đến một lần cuối cùng đi, lần này lại không trúng, cái kia chấm đừng hy vọng. Doanh Phong cảm thấy làm người hay là phải có bắt đầu có cuối, mà lại muốn nói chuyện chắc chắn, nói xong 100 triệu chính là 100 triệu. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 32, nhân phẩm đại bạo, tiên hoàng Lý Trầm Chu cầu cất giữ. Chương 32, nhân phẩm đại bạo, tiên hoàng Lý Trầm Chu cầu cất giữ. Tại Doanh Phong đối với một lần cuối cùng rút thưởng không ôm hy vọng gì bên trong, kim đồng hồ màu vàng lại là tại nhân vật phía trên ngừng lại. Vậy mà chúng thường quất đến nhân vật. Đột nhiên quất chúng để Doanh Phong ngoài ý muốn, tâm tình cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, một cỗ cảm giác khẩn trương lần nữa dâng lên. Sẽ rút đến người thế nào? Đây là Doanh Phong nội tâm rất muốn nhất biết đến đáp án. Mà theo một vệt kim quang hiện lên, sau đó chính là vô số kim quang chói mắt tại hệ thống trong không gian nở rộ mà ra. Nhìn thấy như thế cao điệu thanh thế, Doanh Phong biết, lần này rút thường ổn. Ken, chúc mừng ký chủ rút đến tiên hoàng cường giả Lý Trầm Chu. Một thanh âm tại Doanh Phong vang lên bên tai, Doanh Phong thần sắc đại hỉ. Tiên hoàng hai chữ cũng đủ để nói rõ hết thảy. Vậy mà rút đến chính là hắn, Lý Trầm Chu, cái này đích xác là một cái nhân vật cường đại. Doanh Phong đối với Lý Trầm Chu tự nhiên là hiểu rõ, cũng không muốn quá nhiều đi đánh giá, hắn chỉ cần đối phương có tiên hoàng cảnh thực lực là đủ rồi. Cuối cùng là có một cái tiên hoàng cường giả tọa chấn. Doanh Phong cảm thán một tiếng. Thân Lý Trầm Chu gặp qua thánh thượng. Kim quang tán đi, dáng người thẳng tắp, toàn thân tản ra bá khí cùng tự tin, Lý Trầm Chu đối với Doanh Phong cung kính hành lễ. Chim tuyến miễn lễ, có ngươi một tôn này tiên hoàng cường giả tọa trấn chấm đại tân quốc, chấm trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Doanh Phong đối với Lý Trầm Chu cười nói, hắn quá cần tiên hoàng cường giả trợ lực. Hoàng tộc mặc dù có diệt sát tiên hoàng cường giả thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này dùng một lần sẽ ít đi một lần, mà đại tân địch nhân thật sự là nhiều lắm, ngày sau muốn chinh phạt mặt khác tiên đình dị tộc, tiên hoàng là cực kỳ trọng yếu chiến lược. Thánh thượng yên tâm, có thần tại, mặt khác hết thể đạo trích đều là sâu kiến. Lý Trầm Chu tự tin nói, thực lực của ngươi chấm tự nhiên tin tưởng, tốt, hiện tại ngươi trước hết trở lại trong hiện thực đi, mà lại thực lực của ngươi hiện tại cũng tạm thời không cần bại lộ, đến lúc đó lại cho địch nhân một kinh hỉ. Doanh Phong gật đầu nói. Sau đó Lý Trầm Chu thân ảnh biến mất tại hệ thống trong không gian. Doanh Phong trên mặt ý mừng vẫn không có biến mất. Quả nhiên à, chỉ có khắc kim mới có thể mạnh lên, xem ra sau này chấm vẫn là phải nhiều hơn vào xem cái này một cái rút thưởng mô thức. Doanh Phong lên tiếng nói, lần này thật sự là nhân phẩm đại bạo. Chỉ tốn 100 triệu điểm khí vận số liền quất đến 1,1 tỷ điểm khí vận số mới đến đồ vật. Lúc này Doanh Phong hoàn toàn quên trước đó 8 ngày cả không lúc lời nói. Người a, quả nhiên là thật là thơm. Tâm thần trở về, Doanh Phong nhìn về phía đứng bên người Lý Trầm Chu cùng thái giám Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền, hắn là chấm mới triệu hoán đi ra tiên hoàng cường giả Lý Trầm Chu. Doanh Phong đề nghị Trung Hiền cùng Lý Trầm Chu biết nhau, để riêng phần mình trong lòng đều nắm chắc. Có tiên hoàng cường giả tọa trấn hoàng cung bảo vệ mình, Doanh Phong cảm thấy trong cung bốn vị lao tổ cũng nên ra ngoài đi một chút, mặc dù thọ nguyên đã không nhiều, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, vẫn là có thể phát huy tác dụng cực lớn, dù sao cũng là tiên vương cường giả. Bất quá vẫn là muốn hỏi một chút bọn hắn ý tứ, dù sao cũng là lão nhân, nếu như bọn hắn không nguyện ý, Doanh Phong cũng không muốn bức bách bọn hắn. Chuyển bốn vị tiên vương lão tổ tới gặp chấm. Doanh Phong đối với bên người Ngụy Trung Hiền nói, là thánh thượng. Ngụy Trung Hiền đối với bốn vị tiên vương lão tổ truyền âm. Cũng không lâu lắm, bốn cái tóc trắng xóa lão tổ liền đi tới trong đại điện. Thánh thượng, tứ lão tổ đối với Doanh Phong hành lễ. Quản chi là lão tổ, đối mặt với thánh thượng cũng là muốn hành lễ, đây là quốc chủ chi uy nghiêm. Các lão tổ miễn lễ, hôm nay tìm các ngươi tới cũng là có một việc nói với các ngươi một chút. Doanh Phong ra hiệu tứ lão tổ tọa hạ, sau khi nói xong đối với một bên Lý Trầm Chu ra hiệu. Nhất thời, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ bốn vị lão tổ, khiến cho tứ lão tổ thần sắc đại biến. Tiên hoàng cường giả, lực lượng kinh khủng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng bốn vị lão tổ cũng có thể trong nháy mắt đánh giá ra Lý Trầm Chu thực lực. Sau khi khiếp sợ chính là kinh hỉ, bốn vị lão tổ biết thánh thượng đến truyền thừa thần bí, bây giờ lại có thể được đến tiên hoàng cường giả tương trợ, trong lòng bọn họ là kích động. Bọn hắn hoàng tộc rốt cục có tiên hoàng cường giả. Hắn gọi Lý Trầm Chu, một cái thực sự tiên hoàng cường giả, hiện tại có hắn tọa trấn hoàng cung bảo hộ chấm, chấm an toàn không cần lo lắng, mà bốn vị lão tổ cũng đều có tiên vương thực lực, chấm hy vọng các ngươi có thể tương trợ chấm mau chóng bình định đại tần bên trong nhân tố không ổn định. Doanh Phong đối với bốn vị lão tổ chậm rãi nói. Bốn vị lão tổ nghe xong liếc mắt nhìn nhau, đều là minh bạch Doanh Phong trong lời nói ý tứ, nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy một tia không nhanh, làm hoàng tộc tiên vương lão tổ, lưu truyền doanh thị bất khuất huyết mạch, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý chết giả ở trong thâm cung. Trước tiên là không có cách nào, hiện tại có càng mạnh tiên hoàng cường giả tọa trấn hoàng cung, bọn hắn cũng có thể đi ra ngoài. Thánh thượng, vạn năm trước, quản chi đối mặt năm tộc liên hợp hủy diệt, ta đại tần cũng không có e ngại, chiến đến cuối cùng, hiện tại hoàng cung đã không cần chúng ta lo lắng, chúng ta cũng có thể yên tâm rời đi, là lớn tần, là thánh thượng tiếp tục chiến đến một giọt máu cuối cùng. Bốn vị lao tổ đứng dậy kiên định nói. Doanh Phong nghe xong gật gật đầu, trong lòng cũng đang cảm thán, đối với bốn vị lao tổ có lựa chọn như vậy hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Phiến Môn là chấm bình định thế lực khắp nơi một lần đao sắp bén, qua đi các ngươi liền tiến vào Lục Phiến Môn đi. Doanh Phong đối với bốn người nói. Là, thánh thượng. Tứ lao tổ lĩnh mệnh, sau đó rời đi hoàng cung đi tìm Trương Lương. Để Tiên Linh Tông Phượng Linh trưởng lao tới gặp chấm. Doanh Phong ngồi tại trên hoàng vị trầm tư một chút đối với Ngụy Trung Hiền nói. Phượng Linh trưởng lão đi theo Phượng Viêm Viêm ở tại trong hậu cung, Ngụy Trung Hiền tự nhiên không dám trực tiếp dò xét thần niệm đến hậu cung, chỉ có thể theo quy củ đến. Mà lúc này trong hậu cung, Phượng Viêm Viêm cung viện bên trong, Phượng Linh thần sắc lại có chút nghi hoặc, bởi vì nàng vừa rồi cảm thấy được bao phủ trên hoàng cung trống không thần niệm phong tỏa đã biến mất. Thần niệm phong tỏa biến mất, đây là vì gì? Phượng Linh trong lòng không hiểu, đối với Doanh Thị hoàng tộc, nàng là càng ngày càng cảm giác được thần bí. Phượng Linh trưởng lão, thánh thượng cho mời. Ngay tại Phượng Linh trong lòng có giải thời điểm, một đạo lanh lảnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Phượng Linh nhìn một chút cung viện bên trong đang lúc bế quan tu luyện Phượng Viêm Viêm, do dự một lát, hay là đi ra cung viện. Tại trong hoàng cung này, nếu như thánh thượng thật muốn đối với Phượng Viêm Viêm bất lợi, có nàng không có nàng giống như cũng không có gì khác nhau. Trong đại điện, Phượng Linh đối với Doanh Phong hành lễ. Phượng Linh trưởng lão, Lục Phiến Môn vị thứ tư thần bộ tuyển bạt sắp đến, đến lúc đó Lục Phiến Môn liền sẽ chân chính tiến hành vận hành, mà các ngươi Tiên Linh Tông cũng có tham dự trong đó. Tiên Linh lão tổ là tiên hoàng cường giả, chấm một mực chưa từng nhìn thấy, cho nên chấm muốn mượn cơ hội này mời Tiên Linh lão tổ đến đây, thứ nhất có thể nhờ vào đó chấm nhiếp mặt khác đạo trích. Thứ hai chấm cũng có chút sự tình cùng Tiên Linh lão tổ nói chuyện, dù sao cũng là chói trang lão tổ. Doanh Phong đối với Phượng Linh khẽ cười nói, nhìn rất ôn hòa, lại làm cho Phượng Linh trong lòng cảnh giác. Tại hoàng cung này ở không ít thời gian, Phượng Linh đương nhiên sẽ không như bắt đầu giống như nhìn Doanh Phong. Cái này một cái thánh thượng mỗi một lần cử động phía sau đều có mục đích khác. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 33, Tiên Linh Tông Tiên Hoàng lão tổ cầu cất giữ chương 33, Tiên Linh Tông Tiên Hoàng lão tổ cầu cất giữ Linh Châu, Tiên Linh Tông hậu sơn một đỉnh núi phía trên, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Ở giữa trên bàn đá có một bàn cờ. Bên trong một cái người mặc màu lửa đỏ cầm bảo, tóc hoa râm, trong hai mắt có một chút hỏa diễm nhảy lên, mà đổi thành một cái thì là một thân áo bào màu vàng nóng, tóc đồng dạng hoa râm, chỉ là trên thân nhiều một cỗ bá khí. Triệu Tiên Hoàng, không biết ngươi lần này đến ta Tiên Linh Tông tìm ta cần làm chuyện gì? Hạ một hồi cờ đằng sau, nam tử mặc áo hồng nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn chính là Tiên Linh Tông Tiên Hoàng lão tổ, Phượng Tiên Minh. Mà tại Phượng Tiên Minh nam tử đối diện đồng dạng là một tôn tiên hoàng cường giả, họ Triệu, là đại quý hoàng tộc dòng họ. Đại quý tiên đình ở vào đại tần phương bắc, là nhân tộc thiên vực cường đại nhất tiên đình, cho tới nay đều có nhất thống cả nhân tộc thiên vực dạ tâm. Bản tiên hoàng tới tìm ngươi, ngươi sẽ không rõ ràng. Triệu Tiên Hoàng cười nhạt một cái nói, trong lời nói lại lộ ra một cỗ tự tin. Ta xác thực không rõ ràng. Đem so sánh tại triển hiện tự tin bá khí Triệu Tiên Hoàng Triệu Đăng, Phượng Tiên Minh biểu hiện ra như là một cái bình thường nam tử trung niên, không có thể hiện ra hắn tiên hoàng cảnh bá khí. Phượng Tiên Minh, ngươi rốt cuộc muốn giả ngu tới khi nào? Bất quá, coi như ngươi giả ngu cũng không hề dùng. Đại Tân Hoàng tộc doanh thị khí số đã hết, ngươi từ đầu đến cuối đều muốn làm lựa chọn. Triệu Tiên Hoàng cười lạnh một tiếng nói, thì tính sao? Phượng Tiên Minh thản nhiên nói, không có chút nào bị Triệu Đăng lời nói ảnh hưởng. Làm một phương tiên hoàng cường giả, còn có Tiên Linh Tông loại thế lực này, tiềm lực phát triển to lớn, quản chi Đại Tân Hoàng tộc thật hủy diệt, hắn cũng có thể bảo đảm Tiên Linh Tông một phương bình an. Chiến đấu Đại Tân tiên đỉnh càng nhiều, hắn Tiên Linh Tông càng an toàn. Cho nên, Phượng Tiên Minh là tuyệt đối sẽ không tại hiện tại tỏ thái độ, Đại Tân còn không có gì đâu, hiện tại tỏ thái độ, vậy hắn Tiên Linh Tông thanh danh liền không có. Huống chi Hoàng hoàng đều tin tức truyền đến, Doanh Thị Hoàng tộc có phục hưng manh mối. Nếu như hai đại tiên đỉnh thực lực tương đương, nhất định phải Phượng Thiên Minh chọn một hiệu chung lời nói, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn Đại Tần Hoàng tộc. Dù sao Phượng Viêm Viêm còn cùng Đường Kim Thánh Thượng thông gia quan hệ. Nhìn xem Phượng Thiên Minh dáng vẻ khó chơi, Triệu Đăng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, nhưng lại không tiện đối với đối phương phát tác. hai người đều là tiên hoàng, hắn cũng làm không xong đối phương. Bản tiên hoàng liền nói rõ đi, Phượng lão tổ, chỉ cần các ngươi Tiên Linh Tông hiện tại đầu nhập vào chúng ta Đại Quý, bản tiên hoàng có thể đáp ứng ngươi, tương lai công hãm Đại Tần, toàn bộ Đại Tần Đông Bộ Cửu Châu đều là ngươi Tiên Linh Tông địa bàn, ta Đại Quý hoàng tộc tuyệt không hỏi đến. Triệu Tiên Hoàng nói thẳng ra Đại Quý điều kiện. Nghe được Triệu Tiên Hoàng lời nói, một mực lộ ra bình tĩnh Phượng lão tổ trong mắt hỏa diễm cũng không khỏi đến hơi nhúc nhích một chút, bất quá rất nhanh lại lắng lại xuống dưới. Điều kiện mặc dù mê người, nhưng là tất cả mọi thứ ở hiện tại bất quá là miệng nói, mà lại các loại Đại Quý công hãm Đại Tần, thực lực bộc phát thức tăng trưởng, khi đó có còn hay không hết lòng tuân thủ thành nặc liền cũng chưa biết. Lợi ích thường thường là cần thực lực bảo vệ. Ngươi trở về đi, ta Tiên Linh Tông là sẽ không phản bội Đại Tần trừ phi các ngươi có thể hủy diệt Đại Tần, khi đó ta Tiên Linh Tông mới có thể lựa chọn một phương làm đối tượng hợp tác. Phượng Thiên Minh lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi. Nhìn thấy Phượng Thiên Minh y nguyên sắc mặt bình tĩnh, Triệu Đăng lửa giận lửa ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Thiên Minh. Tốt, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận. Triệu Đăng giận mà rời đi, chỉ để lại Phượng Thiên Minh một người ngồi trên đỉnh núi này. Không bao lâu, một bóng người bay lên đỉnh núi, là Tiên Linh Tông một tôn Tiên Vương trưởng lão. Lão tổ, Hoàng Cung Phượng Linh trưởng lão truyền đến tin tức khẩn cấp. Tiên Vương trưởng lão đem tin tức giao cho Phong Thiên Minh trong tay. Đọc xong đằng sau, Phượng lão tổ đem tin tức hủy đi, trầm tư một chút, đối với Tiên Vương trưởng lão trầm giọng nói, hồi âm Phượng Linh, liền nói ta đến đợi nhất định tiến về Hoàng Đô. Là, lão tổ. Tiên Vương trưởng lão cung kính tối lui. Phượng Thiên Minh đứng dậy, nóng nhìn Hoàng Đô phương hướng, lông mày sâu nhăn. Phượng Linh tâm tư cẩn thận, tóc của nàng hiện tất nhiên là chính xác, như vậy cái này thánh thượng tìm ta đi Hoàng Đô đến cùng cần làm chuyện gì, lại muốn tính toán ta Tiên Linh Tông cái gì? Một tọa trấn hoàng cung bốn cái Tiên Vương lão tổ đột nhiên rời đi hoàng cung, là nguyên nhân gì vì bọn họ yên tâm như thế rời đi hoàng cung? Căn cứ Phượng Linh truyền về tin tức, đương kim thánh thượng có một cái đặc điểm, đó chính là không muốn chết, cũng có thể nói sợ chết, trừ phi là có lực lượng cường đại hơn đang bảo vệ hoàng cung, bằng không hắn tuyệt sẽ không thả bốn cái Tiên Vương lão tổ rời đi hoàng cung. Xem ra hay là cần tiến về hoàng đô một phen mới có thể biết rõ ràng. Hoàng tộc thể hiện ra càng ngày càng nhiều lực lượng, lục bộ thai hỏa ngầm trên cơ bản đã trừ bỏ, sau đó chính là địa phương vương hầu, nếu quả thật để hoàng tộc cứ tiếp như thế, ta Tiên Linh Tông lại nên đi nơi nào? Bất quá, trong hoàng tộc hưng cũng tốt, thủy diệt cũng được, ta Tiên Linh Tông bản thân thành tiên thiên đứng ở thế bất bại, cần gì phải quá mức lo lắng. Phượng Thiên Minh lão tổ thì thào lên tiếng, đang suy tư con đường tương lai. Vũ có Phượng Viêm Viêm tại, quản chi trong hoàng tộc hưng, thể hiện ra thực lực cường đại, hắn Tiên Linh Tông cũng có thể giữ được một phương bình an, thậm chí có khả năng mượn cơ hội này nâng cao một bước. Vũ dù sao hắn Tiên Linh Tông chưa bao giờ biểu hiện qua phản bội Đại Tần cử động, bây giờ nhìn lại càng là tương trợ Đại Tần hoàng tộc bình định Đại Tần bên trong hết thảy hai hoàng ẩm. Phượng Thiên Minh có nghĩ qua triệt để khống chế Đại Tần, nhưng là trong đó độ khó quá lớn, chỉ bằng vào hắn bản thân tiên hoàng chi lực gần như không có khả năng, bởi vì mặt khác tiên đỉnh mỗi một cái đều có hai cái trở lên tiên hoàng. Nếu như không phải Đại Tần hoàng tộc có nội tình trấn nhiếp, Đại Tần đã sớm diệt. Trước đó hoàng tộc tìm đến thông gia, để Phượng Thiên Minh nhìn thấy một tia cơ hội, cho nên mới đồng ý xuống tới. Hiện tại xem ra, nước cờ này là hoàng tộc tính toán, để Phượng Viêm Viêm cùng thánh thượng thông gia đã là một bước thất bại cờ cũng là một bước thành công cờ. Lần này, liền để ta đi hoàng đô nhìn xem, hiện tại hoàng tộc cùng thánh thượng đến cùng trở nên thế nào. Phượng Thiên Minh sống trên vạn năm lâu, tâm tính tự nhiên vững vô cùng, càng sẽ không tùy tiện hạ quyết định. Hoàng cung, Phượng Linh đạt được Tiên Linh Tông hồi âm, lập tức đi hướng Doanh Phong báo cáo. Đạt được xác định hồi phục, Doanh Phong gật gật đầu, Tiên Linh lão tổ thái độ làm cho hắn hài lòng, cũng làm cho hắn nhìn thấy càng nhiều khả năng. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 34, vị thứ tư thần bộ tuyển bạn cầu cất giữ. Chương 34, vị thứ tư thần bộ tuyển bạn cầu cất giữ. Bên ngoài hoàng đô một chỗ trong bầu trời, nơi này sáng sớm liền hiện đầy người ta tấp nập, vô số từ các châu chạy tới tu giả muốn kiến thức một chút Đại Tần mới quyền lực bộ môn, lục phiến môn. Hôm nay chính là lục phiến môn vị thứ tư thần bộ công khai tuyển bạt thời gian. Mà trừ vị thứ tư thần bộ tuyển bạt bên ngoài, còn có 12 vị dự bị thần bộ, nếu như nói tứ đại thần bộ là thực lực cùng hậu trường, như vậy cái này 12 vị dự bị thần bộ thì là chân chân chính chính người có năng lực. Tứ đại thần bộ tọa trấn Đại Tần tứ phương, là quyền lực biểu tượng, cái kia dự bị thần bộ thì là chân chính tiến về các nơi tra án lục phiến môn tổng bộ đại biểu, tương lai là có cơ hội tiếp nhận thần bộ vị trí. Những này đến quan sát tu giả chia làm từng cái to to nhỏ nhỏ không đồng nhất đoàn thể, có là đến từ cùng một nơi, có là bằng hữu, có thì là cùng một cái thế lực. Biển người vây quanh trung tâm mảng lớn bầu trời, một tòa bia đá to lớn đứng ở không trung, trên đó viết ba chữ to lục phiến môn, chữ lớn phía trên lộ ra một cỗ sâm nghiêm chi ý, càng có cường đại pháp tắc lực lượng chất chứa ở trong đó. Chắc hẳn cái này lục phiến môn trong tấm bia đá có hiện hữu các đại thần bộ pháp tắc lực lượng đi. Một số người âm thầm suy đoán tấm bia đá này bí mật. Tới, tới. Đột nhiên, nơi xa một tiếng kinh hô truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ gặp trên không trung hoàng đô bay tới một đám thân ảnh, nương theo lấy trùng trùng điệp điệp tiên vương áp lực bách mà đến, khiến cho tất cả mọi người thần sắc cũng không khỏi đến biến đổi. Thật là nhiều tiên vương cường giả, trừ hai nước đại chiến, rất ít có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiên vương cường giả tụ tập cùng một chỗ. Đám người kinh hãi, xa xa nhìn qua bọn này tổng hoàng cũng bay tới tiên vương cường giả. Tứ đại thần bộ một trong Trần Lang, là hình bộ thượng thư Trần Gia lão tổ, ở phía sau hắn theo thứ tự là công bộ thượng thư Thiết Gia, hộ bộ thượng thư Vương Gia lão tổ, bọn hắn đi theo Trần Lang sau lưng, liền đại biểu cho bọn hắn sẽ đứng tại Trần Lang một phương. Một cái tiên quân cường giả nhìn chăm chú lên Trần Lang trận doanh, lên tiếng nói: "Trần Lang trận doanh là yếu nhất, ngươi xem một chút một bên khác, nơi đó là tông môn thế lực nhân vật đại biểu Phong Bố Pháp, xuất thân từ Tiên Linh Tông, đến Tiên Linh lão tổ coi trọng, hiện tại là tứ đại thần bộ một trong, đi theo phía sau bốn cái tiên vương cường giả. Một cái khác tiên quân cường giả cũng lên tiếng nói, muốn nói mạnh nhất thuộc về ở và ở giữa hoàng tộc đại biểu Trương Lương trận doanh, trừ đáng sợ Trương Lương bản nhân bên ngoài, còn có binh bộ thượng thư Tô gia lão tổ Lý gia Lý Nguyên, còn có bốn cái giản mua thiên vương, bọn họ là ai? Lại có một cái tiên quân cường giả lên tiếng nói, đó là hoàng tộc tứ đại tiên vương lão tổ, còn sống vào năm, thọ nguyên đã không nhiều lắm, bây giờ bị phái tới tương trợ Trương Lương, cũng không biết phía sau này có hay không thâm ý. Có lão giả lên tiếng giải thích nói, các phương thần bộ đều có tiên vương ủng hộ, quả nhiên là làm cho người ước ao a, hôm nay nơi này hội tụ không xuống 10 tôn tiên vương, còn có một số nút trong bóng tối không hề lộ diện không thể không nói, hôm nay xem như một trận hoạt động lớn. Hiện tại đã xác định tam đại thần bộ, tất cả mang theo bên mình tiên vương cường giả đến đây, một là hiện ra thực lực dựng đứng uy tín, thứ hai thì là để phòng vạn nhất. Bay tới đằng sau, tam đại thần bộ mang theo riêng phần mình người phân loại tại ba bên, trên người tiên vương uy thế cũng thu liễm. Trương Nghi từ đằng xa bay tới, người mặc màu đen lộng lẫy quan phục, ánh mắt tự tin lạnh nhạt, đứng ở lục phiến môn cạnh bia đá. Thu thánh thượng làm cho, hôm nay lục phiến môn vị thứ tư thần bộ tuyển bạt do bản quan chủ trì, hiện tại bản quan tuyên bố, tuyển bạt bắt đầu, tất cả cố ý muốn chọn nổ thần bộ vị trí đại tần tiên vương cường giả đều có thể tham gia, tham tuyển giả 22 tương chiến, bên thắng tiến vào trận tiếp theo, thẳng đến một tên sau cùng bên thắng là thần bát. Trương Nghi tiên vương chi uy phát ra, thanh âm truyền khắp vùng không gian này. Hiện tại, núp trong bóng tối tiên vương cường giả có thể đi ra. Trương Nghi lời nói vừa rơi xuống, từng luồng tiên vương chi uy phóng lên tận trời, sau đó liền thấy từng tôn thân ảnh từ mặt đất các nơi bay lên không trung, cũng hướng về nơi này mà đến. Đây đều là tới tham gia thần bộ vị trí tuyển bạn. Mà trong những người này, lại lấy bên trong bốn cái chói mắt nhất, bọn hắn khí tức hùng hậu, mắt lộ ra uy nghiêm, xem xét cũng không phải là phổ thông tiên vương. Đại tần Đông Bộ Vương Hầu Liên Minh Minh Chủ Phương Thiên Hoa. Có người nhìn về phía đông phương hướng, nhìn xem đứng ở phía trước nhất cái kia một tôn mặt vương tiên vương cường giả kinh ngạc nói. Nói đến vương này Thiên Hoa Tiên Vương cũng là đủ thảm khác ba bên vương hầu minh chủ gọi là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, chỉ có hắn ở vào Đại Tần Đông Bộ, nhận ở vào Đông Bộ Linh Châu Tiên Linh Tông chỗ ép, không thể không điệu thấp, cả người đều trở nên u ám. Có nhân quái cười ra tiếng nói, ai nói không phải đâu, cũng trách hắn không may, lúc trước phong vương tại Đông Bộ. Những người khác cũng đi theo cười nói. Mà lúc này Phương Thiên Hoa cũng không có bởi vì đám người một chút đùa cợt lời nói mà tức giận, thần sát phía trên u ám lại là càng đậm, nếu như tại Đông Bộ, những người này cũng sớm đã chết. Tây Bộ Vương Hầu Liên Minh Minh Chủ Bạch Ngọc Trần, Nam Bộ Vương Hầu Liên Minh Minh Chủ Vinh Thiên Hạ, Bắc Bộ Vương Hầu Liên Minh Minh Chủ Nhiếp Chính Thành. Theo từng tiếng kinh hô vang lên, trong lúc nhất thời, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này tứ phương Vương Hầu Minh Chủ trên thân, phong quang vô hạn. Cũng chỉ có Trương Lương cùng Trương Nghi hai người ánh mắt nhắm lại, lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Mà trừ cái này tứ phương Vương Hầu Minh Chủ bên ngoài, còn có một số quen thuộc mặt khác tiên vương Vương Hầu, chỉ bất quá những này tiên vương cũng không có nó Minh Chủ thực lực mạnh như vậy, lộ ra thất sắc rất nhiều. Càng có một ít đám người chưa bao giờ từng thấy tiên vương, làm cho người ngạc nhiên không thôi. Vương Hầu Tiên Vương xuất hiện ở đây tất cả mọi người có thể lý giải, là vì tranh đoạt lục phiến môn quyền lực, giữ gìn Vương Hầu lợi ích, đồng thời cũng có thể trong tương lai trong tranh đấu chiếm được một chút tiên cơ, không đến mức hai mắt sở mù. Có thể nói, cuối cùng này một cái thần bộ vị trí, bọn hắn Vương Hầu lợi ích tập đoàn tình thế bắt buộc. Người hưu tâm đều có thể đoán ra, cái này vị thứ tư thần bộ chính là thánh thượng cho Vương Hầu liên minh chỉ là không có nói rõ thôi. Vậy những thứ này thần bí không biết lai lịch tiên vương cũng tới tranh đấu là vì cái gì? Biết rõ không tranh nổi nhưng lại tới. Những này thần bí tiên vương người đến chỉ sợ là mặt khác tiên đình phái tới về phần mục đích gì liền có nói, có thể là phá hư, cũng có thể là mượn cơ hội này dưng danh, làm một cái mặt ngoài đại tần người thân phận, sau đó cắm rễ ở đại tần, chỉ cần lai lịch không tra được, không có chứng cứ, triều đình cũng không có khả năng trực tiếp hạ sát thủ. Có người âm thầm suy đoán. Bất quá bất kể như thế nào, đối diện với mấy cái này tình huống, Trương Nghi cùng Trương Lương hai cái hoàng tộc đại biểu đều không có cái gì biểu thị, trên mặt y nguyên tự tin lạnh nhạt, để cho người ta đoán không ra trong lòng hai người đến cùng là ý tưởng gì. Có thể đem lục bộ thế gia làm thành như vậy người quả nhiên không đơn giản. Một số người nhìn xem thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, lộ ra sâu không lường được Trương Lương hai người, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Canh bốn cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 35, Vương Hầu Liên Minh cầu cất giữ chương 35, Vương Hầu Liên Minh cầu cất giữ tứ phương Vương Hầu Minh chủ khí thế phi phàm, khí thế hung hùng, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ tạo thành một cỗ đáng sợ áp lực, hướng về tứ phương áp bách. Nếu người đến, vậy thì bắt đầu, khẳng định muốn tranh đoạt thần bộ vị trí hiện tại liền lên trước một bước, nếu không quá hạn không đợi. Trương Nghi đối với đám người thản nhiên nói, lời của hắn vừa rơi xuống, liền có lần lượt từng bóng người đi ra, tứ phương Vương Hầu Minh Chủ đều là ở trong đó, tổng số người đạt tới 12 người, nói cách khác có 12 cái tiên vương cường giả tham gia tuyển bạn. Mà 12 người này bên trong, có 10 người là thuộc về Vương Hầu Liên Minh. Kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều, 10 cái đối với 2 cái, hai người kia tùy tiện đối đầu một cái Vương Hầu, nếu như không thức thời chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, làm sao có thể tiến hành xuống một vòng đào thải. Nhìn xem cái này 12 cái ra khỏi hàng tiên vương cường giả, người xung quanh thở dài nói, nơi này dù sao cũng là đại tần, tông môn thế lực, hoàng tộc thế lực, các cái khác thế lực không đoạn, từ bên ngoài đến tiên vương làm sao có thể liều đến qua Vương Hầu Liên Minh. Cái thứ tư thần bộ vị trí, vua ta Hầu Liên Minh muốn. Nam Bộ Vương Hầu Minh Chủ Vinh Thiên Hạ nhàn nhạt đảo qua cái kia hai cái tiên vương, ngạo nghễ nói. Vinh Thiên Hạ thực lực mạnh mẽ, một thân hắc ưng trường bảo càng lộ vẻ nó uy, còn có mặt khác vương hầu duy trì, lời nói vừa ra, liền đại biểu cho một cỗ cường đại thanh thế ép hướng hai cái khác tiên vương cường giả. Cái này hai tiên vương một gầy một trắng, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều không có nói chuyện. Như đồng ý đoán chúng một dạng, muốn dưới loại tình huống này tranh đoạt vị thứ tư thần bộ chức vụ gần như không có khả năng, từ bỏ. Xấu Tiên Vương đối với khỏe mạnh Tiên Vương truyền âm nói, bọn hắn các phương đã đạt thành chung nhận thức việc này không thông vậy liền đi xuống một bước đi. Hai Tiên Vương âm thầm truyền âm giao lưu, ngoại nhân cũng không biết bọn hắn có chủ ý gì. Sau đó tỉ thí liền có vẻ hơi nhàm chán, Thứ Phương Vương Hầu Minh Chủ gần như không phí chút sức lực liền đi tới cuối cùng hai vòng. Ta nhận thua. Sau cùng Tứ Phương Vương Hầu Minh Chủ tướng đối với mà xem, lên tiếng trước nhất là chính là Đông Bộ Vương Hầu Minh Chủ Phương Thiên Hoa. So với ba người khác, Phương Thiên Hoa thực lực hoàn toàn chính xác yếu nhược một chút, hắn nhận thua cũng là hợp tình hợp lý. Ta cũng nhận thua. Tây Bộ Vương Hầu Minh Chủ Bạch Ngọc Chân cũng tiếp lấy nhận thua, cái này khiến Tây Bộ mà đến một chút tu giả rất là bất mãn. Liền cái này, liền cái này. Chúng ta thật xa chạy tới liền cho chúng ta nhìn cái này. Một chút tu giả trực tiếp kêu to lên tiếng, mà lại đạt được những người khác tán thành. Chỉ là làm một phương vương giả, như thế nào lại bị những người này ảnh hưởng? Nhìn xem thần sắc bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào mấy đại vương hầu, quan chiến tu giả tức giận đến muốn đánh người. Có thể hay không tôn trọng một chút chúng ta những người xem này? Vô luận những tu giả này lại làm sao không đầy, vị thứ tư thần bộ một trận cuối cùng quyết chiến chỉ còn lại có Bắc Bộ Vương Hầu Minh Chủ Nhiếp Chính Thành cùng Nam Bộ Vương Hầu Minh Chủ Vinh Thiên Hạ. Đây là vương hầu trong liên minh mạnh nhất hai người. Một trận cuối cùng một chiêu phân thắng thua. Vinh Thiên Hạ mắt chớp động lên tự tin, đối với một mặt bình tĩnh Nhiếp Chính Thành lên tiếng nói, vị thứ tư thần bộ liền tại bọn hắn trong hai người sinh ra. Có thể. Nhiếp Chính Thành gật gật đầu, lời nói vẫn bình tĩnh, lại cho người ta một cỗ tự tin cảm giác, so với Vinh Thiên Hạ còn mãnh liệt hơn. Một màn này để lúc đầu đã thất vọng cực độ người xem trong nháy mắt dâng lên hy vọng. Mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng tóm lại là Tiên Vương cường giả một chiêu chi chiến. Thánh kiếm thẩm phán. Vinh Thiên Hạ một tiếng quát lạnh, toàn bộ bầu trời đột nhiên kim quang đại phóng, đáng sợ kim hệ pháp tắc hội tụ, một lần cự kiếm màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ hoàn thành, tản ra đáng sợ phong mang cùng trấn áp chí lực, pháp tắc màu vàng cự kiếm mũi kiếm trực chỉ Nhiếp Chính Thành, còn có trấn áp phong tỏa chí lực, để Nhiếp Chính Thành căn bản là không cách nào tránh né. Xa xa tu giả người xem tại một chiêu này pháp tắc kỹ phía dưới thân thể trực tiếp giảm xuống một cái cấp độ, càng cảm nhận được từng luồng nhói nhói từ trên thân truyền đến. Một đao phá thiên. Nhiếp Chính Thành ngẩng đầu nhìn phía trên cự kiếm, ánh mắt cũng nhiều một phần ngưng trọng, một cây đao xuất hiện bên phải trong tay, sau đó tay phải giơ lên, một đạo đáng sợ ánh đao lướt qua. Xa xa vô số tu giả chỉ cảm thấy một đạo quang mang chói mắt tránh đập vào mắt con người, trong nháy mắt này, giống như cái gì đều không thấy được bình thường. Vâng. Đao đạo pháp tắc cùng kim hệ pháp tắc va chạm, bạo phát ra kinh khủng pháp tắc sóng xung kích, kiếm cùng đao phong mang giống như muốn mở ra không gian bình thường hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi. Nếu như không phải Trương Lương các loại một đám tiên vương cường giả xuất thủ, chỉ sợ những này quan chiến tu giả muốn chết một mạng lớn. Mặt khác tiên vương ánh mắt nhắm lại, nhìn xem đao và kiếm chô va chạm. Vinh Thiên Hạ kim hệ thánh kiếm mặc dù công kích bá đạo, nhưng là rõ ràng Nhiếp Chính Thành thực lực càng mạnh, đao đạo bá đạo cùng phong mang vượt qua Vinh Thiên Hạ kim hệ thánh kiếm, xem ra là Nhiếp Chính Thành thắng. Hai chiêu pháp tắc kỹ va chạm biến hóa tại cái khác tiên vương trong mắt đều không phải là bí mật. Phá. Nhiếp Chính Thành quát khẽ một tiếng, đao mang hàn quang đại phóng, lực lượng đột nhiên bạo tăng, trực tiếp phá đi kim hệ thanh kiếm. Một đao phá thiên, ở chỗ phá đi một chữ, Nhiếp Chính Thành một đao này hoàn toàn thể hiện đi ra. Kim hệ thanh kiếm tầng tầng phá toái, cuối cùng tiêu tán ở bầu trời, mà Nhiếp Chính Thành đạo đao mang kia y nguyên hướng về càng trên không hơn chém tới, cuối cùng biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Bắc Bộ Vương Hầu Minh Chủ Nhiếp Chính Thành thắng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người biết kết quả. Vinh Thiên Hạ thua, hắn lúc này ánh mắt có chút âm trầm, nhìn xem thần sắc y nguyên bình tĩnh Nhiếp Chính Thành, lời gì cũng không nói quay người rút đi một bên. Lời đã thả ra, thua chính là thua, Vinh Thiên Hạ cũng không có khả năng lại nói mặt khác. Xem ra cái này một cái Nhiếp Chính Thành thực lực so với chúng ta cũng cao hơn bên trên một đoạn. Một bên khác Tây Bộ Vương Hầu Minh Chủ Bạch Ngọc Chân nội tâm thầm nghĩ, nhìn về phía Nhiếp Chính Thành ánh mắt chớp động một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Phương Thiên Hoa sắc mặt thì là càng u ám, nếu như nói thực lực của hắn so Bạch Ngọc Chân cùng Vinh Thiên Hạ kém một đoạn, vậy bây giờ Nhiếp Chính Thành cho thấy thực lực chính là cao hơn hắn hai đoạn. Cùng là một phương Vương Hầu Minh Chủ, nguyên bản không có chiến đấu trước đó, tất cả mọi người cảm thấy lẫn nhau thực lực không kém nhiều, hiện tại đánh mới phát hiện căn bản không phải. Cái này khiến yếu một đoạn mặt khác Vương Hầu Minh Chủ làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận. Mặc kệ đám người nội tâm nghĩ như thế nào, Trương Nghi lúc này lại là đứng dậy, hướng bốn phía tu giả cao giọng nói, Nhiếp Chính Thành thu được thắng lợi cuối cùng, thủ thánh thượng ý chỉ, cuối cùng bên thắng chính là lục phiến môn vị thứ tư thần bộ, chúc mừng Nhiếp Chính Thành. Canh năm cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 36, ta không phục Trương Lương cầu cất giữ. Chương 36, ta không phục Trương Lương cầu cất giữ. Hoàng cung một chỗ đại điện, lúc này Doanh Phong, Lý Trầm Chu, còn có Tiên Linh Tông lão tổ ba người ngồi tại một chỗ. Ba người lúc này chính nhìn chăm chú lên bên ngoài hoàng đô vị thứ tư thần bộ tuyển bạn. Doanh Phong thực lực bất quá là võ hoàng cảnh, nhưng hắn có hoàng đạo đế đồng, mượn ký vận lực lượng, hắn quản chi là trong hoàng cung, cũng có thể nhìn thấy bên ngoài hoàng đô. Mà Lý Trầm Chu cùng Tiên Linh lão tổ đều là tiên hoàng cảnh thực lực, tự nhiên có thể y mắng quan sát đến đây hết thảy. Lúc này Tiên Linh lão tổ Phượng Thiên Minh nhìn thần sắc bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một cỗ không hiểu ý thế Lý Trầm Chu, lấy Phượng Thiên Minh dạng này trải qua tuế nguyệt người liếc mắt liền nhìn ra đối phương tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng của hắn đã có một cái để cho người ta khiếp sợ suy đoán, chỉ là còn không có nghiệm chứng. Cái này Nhiếp Chính Thành thực lực không tệ, xem như tiên vương bên trong tương đối mạnh một loại tu giả, hắn là Bắc Bộ Vương Hầu Liên Minh Minh Chủ, thực lực lại vượt qua mặt khác Vương Hầu Minh Chủ một đoạn, hắn làm vị thứ tư thần bộ, thánh thượng liền không lo lắng. Phượng Thiên Minh đối với Doanh Phong cười hỏi, chớ tại sao muốn lo lắng, hắn có ngồi hay không đệ tứ thần bắt vị trí, Bắc Bộ Cửu Châu tình huống không phải cũng một dạng. Doanh Phong lại là có ý riêng nói, đại quý phát triển cấp tốc, hắn thực lực đã viễn siêu mặt khác các đại tiên đỉnh, đại tần thế yếu, là đại quý bước kế tiếp tiến công khuyết trương lựa chọn hàng đầu, Bắc Bộ giáp giới đại quý tiên đỉnh, Bắc Bộ Cửu Châu tình huống cũng liền trở nên phức tạp, thánh thượng có thể có cái gì thủ đoạn đương đối. Phượng Tiên Minh có chút lo lắng nói, nghĩ không ra giống lao tổ cao nhân như vậy cũng sẽ quan tâm đại tần nguy cơ, ngược lại để chấm lòng rất an ủi, bất quá lao tổ không cần phải lo lắng, hết thảy đều tại trong khống chế. Doanh Phong cười nhạt một cái nói, trong tươi cười tràn đầy tự tin. Bắc Bộ Cửu Châu là bị đại tần lần cận tiên đình âm thầm thẩm thấu nghiêm trọng nhất địa phương, đều là bởi vì đại quý là thiên vực mạnh nhất tiên đình, đại tần sẽ là đại quý kế tiếp tiến công mục tiêu. Đại tần hủy diệt đối với ta không có chỗ tốt, bất quá nếu thánh thượng lòng có tính toán, vậy ta cũng yên lòng. Phượng Thiên Minh gật đầu nói, thấy qua Doanh Phong, Phượng lao tổ biết Phượng Linh nói tới hết thảy đều là thật, mà lại muốn so nói càng thêm xuất sắc. Tại ta đến hoàng đô trước đó, đại quý Triệu Tiên Hoàng Triệu đang tới tìm ta, để cho ta mang theo tiên linh tông gia nhập đại quý, nhưng là ta cũng không có đáp ứng. Nghĩ nghĩ, Phượng Thiên Minh vẫn là đem chuyện này nói ra. Doanh Phong cùng Lý Trầm Chu nghe xong ánh mắt đều là ngưng tụ. Đại quý cũng muốn bắt đầu hành động sao? Xem ra Bắc Bộ Cửu Châu tránh không được chiến tranh chi họa. Doanh Phong buồn bã nói, ánh mắt thâm trầm nóng nhìn phương bắc. Đại quý đã phái ra tiên hoàng cường giả chui vào đại tần, toan tính tất nhiên không nhỏ. Ở đây ba người đều hiểu đại quý tiên hoàng xuất động ý nghĩa. Doanh Phong trong mắt khí vận kim quang đại phóng, đối với bên ngoài hoàng đô từng cái phương hướng liếc nhìn, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Đây chính là vận triều quốc chủ khí vận thiết thực thủ đoạn, hẳn là có thể xem xét một chút bí ẩn đồ vật. Phượng Thiên Minh nhìn xem Doanh Phong tản ra kim quang đôi mắt, mắt này mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm, thực lực yếu người tất nhiên sẽ bị nó chấn nhiếp, nhưng đối với tiên hoàng cường giả cũng không có dùng. Bên ngoài hoàng đô, theo Trương Nghi tuyên bố nhiếp chính thành trở thành vị thứ tư thần bộ, 6 cánh cửa tứ đại thần bộ đã vào chỗ, sau đó chính là 12 vị dự bị thần bộ. 6 cánh cửa tứ đại thần bộ đã hoàn toàn vào chỗ, chư vị đối với cái này có cái gì dị nghị? Trương Nghi híp mắt đối với một đám tiên vương cường giả nhàn nhạt lên tiếng nói, ta không phục Trương Lương thần bắt. Trương Nghi lời nói vừa dứt, liền có người cao giọng nói, đám người định nhãn xem xét, lại là trước đó tham gia qua vị thứ tư thần bộ tuyển bạt nhưng lại không thuộc về vương hầu thế lực hai cái tiên vương cường giả. Ta nhớ được thánh thượng lúc trước tuyên Trương Lương là thần bắt thời điểm nói qua, tại vị thứ tư thần bộ tuyển bạt thời điểm, nếu như đối với Trương Lương không phục, đều có thể hướng hắn khiêu chiến, không biết thánh thượng lời nói là thật hay là giả. Sáu tiên vương lên tiếng nói, thanh âm lại chuyển hướng cả vùng không gian. Thánh thượng nói tới tự nhiên làm thật. Trương Nghi thản nhiên nói, chứ ngươi ở ngoài, còn có những người khác đối với ta không phục sao? Trương Lương lúc này cũng đứng ra, nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Sau đó đối với mặt khác tiên vương lên tiếng hỏi, ta cũng không phục. Khỏe mạnh tiên vương lúc này cũng lên tiếng nói, có trò hay để nhìn. Nơi xa, một đám quan sát tu giả thấy cảnh này thần tình kích động, cảm thấy rốt cục có hảo ý. Trước đó vị thứ tư thần bộ tuyển bạt thật sự là quá nhàm chán. Mà mặt khác tiên vương ánh mắt chớp động lên dị sắc, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thệ cũng không có lên tiếng. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Trương Nghi đối với hai người hỏi, danh tự rất trọng yếu sao? Hay là nói các ngươi qua đi muốn trả thù chúng ta? Sáu tiên vương nghe xong cười lạnh nói, lời của hắn tràn đầy hoài nghi cùng chói tai. Chỉ bằng các ngươi chỉ là hai cái tiên vương còn không có một cái kia phân lượng, bất quá, đường đường tiên vương, thậm chí ngay cả danh tự cũng không dám nói lối ra, quả thực để cho người ta xem thường. Trương Nghi thản nhiên nói, nhìn về phía Lưỡng Pháp Vương ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Trương Nghi lời nói đạt được bốn phía đám người tán thành. Đều tiên vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả danh tự cũng không dám nói lối ra, thật sự là để cho người ta tôn kính không nổi, ngược lại để cho người ta xem nhẹ. Các ngươi là đang sợ cái gì sao? Nếu như sợ, vậy liền đừng tới tốt. Tới lại sợ. Hắn khiến cho Lưỡng Tiên Vương trong lòng tức giận không thôi, lại thêm nơi xa vô số người đồng dạng mang theo ánh mắt khinh miệt, xấu Tiên Vương giận mà lên tiếng nói, ai nói không dám, ta gọi Trương Tuần. Lý Mộc Sinh. Khỏe mạnh Tiên Vương đồng dạng trầm giọng nói. Cái này Lưỡng Tiên Vương lúc này tâm tình cực kỳ không tốt, bốn phía ánh mắt giống như một đạo đạo thương hại giống như không ngừng làm bị thương bọn hắn Tiên Vương cường giả tự tôn. Tự chủ nói ra danh tự cùng bị người buộc nói ra danh tự hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên trừ bọn ngươi ra hai cái không có những người khác muốn khiêu chiến ta cái này một cái thần bộ vị trí. Trương Lương nhìn xem mặt khác Tiên Vương đều không lên tiếng. Lạnh nhạt ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần trên thân. Vậy các ngươi hai cái liền so đấu một chút, người nào thắng liền đến khiêu chiến ta đi. Trương Lương lời nói khiến cho Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần biến sắc. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng không giống với a, không phải ai không phục liền đều có thể khiêu chiến sao? Tại sao muốn hai chúng ta so đấu thắng mới có thể khiêu chiến người? Cái này cùng thánh thượng nói tới không giống với. Trương Tuần trầm giọng nói, lại kéo đến Doanh Phong cái này một cái thánh thượng trên thân, là muốn đả kích Doanh Phong uy tín. Đằng sau ta Tiên Vương cường giả đều là thủ hạ của ta, thủ hạ cũng là thực lực của ta một bộ phận, ngươi khẳng định muốn thay nhau khiêu chiến. Trương Lương nghe xong lại là buồn bã nói, còn có thể dạng này. Trương Lương lời nói để ở đây tất cả mọi người nổ, nhưng là nghĩ lại nhưng lại cảm thấy có đạo lý. Canh một cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 37, dự bị thần bộ tuyển bạt cầu cất giữ. Chương 37, dự bị thần bộ tuyển bạt cầu cất giữ. Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần sắc mặt đen, người xung quanh một mảnh tiếng ồn ào, mặt khác tiên vương thì lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Trương Lương là ai? Đây chính là thánh thượng bên người tâm phúc nhân vật, càng là tính toán lục bộ thế gia tập đoàn lợi ích phân liệt ra mưu người. Nếu là dễ dàng đối phó như vậy liền kỳ quái. Trương Tuần cùng Lý Mộc Sinh muốn luân chiến Trương Lương, nhưng là Trương Lương lại một câu liền hóa giải. Ta bằng chính ta năng lực thu phục thủ hạ chính là ta thực lực một bộ phận. Một câu nói kia đạt được vô số người tán đồng, càng đạt được mặt khác tiên vương tán đồng, đặc biệt là bốn cái vương hầu liên minh minh chủ. Thế lực cũng là thực lực. Nếu không nhiều cường giả như vậy phát triển thế lực là vì sao? Chính là vì tăng cường thực lực của mình. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu không ta liền để thủ hạ của ta trước tiên đem các ngươi đánh cho tàn phế, sau đó ta lại cùng các ngươi đánh. Trương Lương một bộ muốn tốt cho các ngươi thần sắc để người xung quanh một trận bật cười. Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần nghe được Trương Lương lời này, tức giận đến mặt đều trắng bệnh. Trong kế hoạch không có bộ phận này a, chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi hiện tại còn muốn khiêu chiến sao? Trương Lương nhìn xem hai người không nói lời nào, lên tiếng hỏi, cái kia bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người, để cho hai người trong lòng không khỏi phát lạnh. Chúng ta từ bỏ khiêu chiến. Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần làm ra lựa chọn sáng suốt, thanh âm lộ ra một cô gấp rút. Lấy nhiều khi, thật sự là thật quá mức. Nếu không có người phản đối nữa, từ hôm nay trở đi, tứ đại thần bộ Trương Lương, Phong Vô Pháp, Nhất Chính Thành cùng Trần Lang chính thức nhậm chức. Trương Nghi cao giọng nói, thanh âm vang dội, truyền khắp vùng không gian này, cũng làm cho người lại một lần nữa nhận thức đến tứ đại thần bộ danh tự. Sau đó, chính là 12 vị dự bị thần bộ tuyển bạn. Dự bị thần bộ tuyển bạn kỳ thật tại báo danh thời điểm cũng đã bắt đầu, người tham gia sẽ ngẫu nhiên rút đến khác biệt nhiệm vụ, đồng thời cũng sẽ có người theo vào tuyển bạn người mỗi một cái nhiệm vụ tiến độ tiến hành cho điểm. Trương Nghi đem dự bị thần bộ tuyển bạn quy tắc từng cái nói ra. Nguyên lai còn có thể dạng này, quản chi là hậu báo tên người chỉ cần cho điểm cao giá sẽ không bởi vì thời gian nguyên nhân mà bỏ lỡ cơ hội, đây là tuyển bạn chân chính có năng lực người, cũng không biết tuyển bạn nhiệm vụ là cái gì, nếu như vận khí không tốt, rút đến khó khăn nhiệm vụ cũng chỉ có thể nói xui xẻo. Người xung quanh nghe được Trương Nghi giải thích đằng sau mới giật mình, trong ánh mắt cũng lộ ra tràn đầy chờ mong, muốn biết dự bị thần bộ tuyển bạt nhiệm vụ là cái gì. Chư vị muốn biết cụ thể tuyển bạt nội dung nhiệm vụ, mời theo bản cung cùng một chỗ tiến về Huyền Châu chủ thành. Trương Nghi sau khi nói xong liền hướng về Huyền Châu phương hướng bay đi, mà khác tứ đại thần bộ mang theo riêng phần mình người cũng đi theo mà lên. Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần hai người muốn chạy đi, nhưng là sớm có người nhìn bọn hắn chằm chằm, Tô Thiên Dương híp mắt xem ra, thản nhiên nói, hai người các ngươi muốn đi nơi đó? Không có đi cái kia, chính là muốn cùng các ngươi cũng đi Huyền Châu. Trương Tuần bị Tô Thiên Dương chằm chằm đến rất bất an, nhưng cũng không dám tùy ý đi loạn, đành phải cười khổ trả lời. Vậy liền cùng một chỗ đi. Tô Thiên Dương gật gật đầu, sau đó bay đến bên cạnh hai người. Bị thiếp thân nhìn chằm chằm, Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần trong lòng hai người trầm xuống, muốn động thủ muốn chạy trốn cũng không dám, dù sao mặt khác tiên vương ngay tại cách đó không xa, bọn hắn đánh lại đánh không lại, trốn không thoát. Huyền Châu là vờn quanh Hoàng Đô Tam Đại Châu một trong, đã từng là đại tần đại lượng tài nguyên hội tụ, các loại luyện đan tu trận, luyện khí bọn người mới đại lượng tụ tập một châu, thu đại tần hoàng tộc khống chế. Hiện nay hoàng tộc xuống dốc, nhưng các phương thế lực khác lẫn vào trong đó, tạo thành phi thường phức tạp tình thế, quản chi là trước đó lục bộ thế gia, cũng chỉ có thể khống chế trong đó cực nhỏ bộ phận tài nguyên. Chỗ như vậy cũng đã trở thành các đại thế lực thám tử thích nhất cắm rễ địa phương, bởi vì loạn, cho nên mới càng có cơ hội, mới càng sẽ không bị người phát hiện. Trương Nghi mang theo tất cả tiên vương cùng với những cái khác tu giả trùng trùng điệp điệp từ không trung hướng về Huyền Châu chạy đến, nó thanh thế cực kỳ to lớn, để cho người ta xa xa nhìn một chút liền kinh hãi không thôi. Khi bọn hắn đuổi tới Huyền Châu chủ thành bên ngoài thời điểm mới hãm lại tốc độ. Hiện tại toàn bộ Huyền Châu chủ thành tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua ngoài thành trong bầu trời quần quật đám người, các loại cường đại tiên vương khí tức mặc dù nội liễm, nhưng cũng đủ làm cho trong thành vô số lòng người kinh run sợ. Chư vị thần bộ, trong thành khác thường quốc thám tử cứ điểm, chúng ta không bằng tới một cái bắt rùa trong hũ, phong tỏa toàn bộ chủ thành thế nào? Trương Nghi nhìn một cái phía dưới thành trì, đối với bốn vị thần bộ cười nhạt một cái nói, có thể. Trương Lương gật gật đầu, cái thứ nhất lối ra đồng ý có thể thực hiện. Trần Lang theo sát phía sau, lẽ ra như vậy, Phong Vô Pháp cũng không có phản đối, vậy cứ như thế làm đi. Nhất Chính Thành đồng dạng không có phản đối, vậy liền hành động đi. Theo Trương Lương bình tĩnh thanh âm vang lên, các đại thần bộ mang theo riêng phần mình tiên vương cường giả hướng về chủ thành bốn phương tám hướng mà đi, bắt đầu đem toàn bộ chủ thành đều phong tỏa đứng lên. Đây là muốn làm lớn động tác a, lại đem toàn bộ chủ thành đều phong tỏa đứng lên. Cách đó không xa, một đường đi theo tu giả nhìn xem một màn này không khỏi cả kinh nói. Nghe Trương Nghi Trương đại nhân lời nói, cái này dự bị thần bộ nhiệm vụ giống như cùng dị quốc thám tử cứ điểm có quan hệ, chẳng lẽ là muốn tìm ra những này dị quốc thám tử cứ điểm? Nếu thật là dạng này, vậy thật là có thể khiến người ta tin phục. Trong chủ thành, nhìn thấy từng tôn cường đại tiên vương đem toàn bộ chủ thành đều phong tỏa, tất cả mọi người luống cuống. Chư vị, triều đình hiện tại đuổi bắt địch quốc thám tử, toàn bộ chủ thành đã bị phong tỏa, cùng địch quốc thám tử không có quan hệ có thể không cần lo lắng, nếu như cùng địch quốc thám tử có liên hệ hiện tại đứng ra thừa nhận, có thể tha đến một mạng, nếu như có thể cung cấp địch quốc thám tử hết thảy tình báo, càng có thể lập công chống đỡ tiêu một chút sai lầm. Trương Nghi thanh âm ở trong thành vô số người trong kinh hoàng truyền đến, khiến cho tuyệt đại bộ phận trong lòng người bâng lãng, đứng vững vị trí của mình bắt đầu xem kịch. Mà trong đó cực ít bộ phận thì thần sắc kinh hoàng, một cô đại họa lâm đầu cảm giác, nhưng vẫn không có ai đứng ra thừa nhận chính mình. Dù sao, dám cùng địch quốc cấu kết đều có lá gan cũng đoán chừng sẽ nghĩ đến một ngày như vậy, tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng. Trương Nghi thấy không người đứng ra, tự nhiên biết những người này trong lòng tồn tại may mắn, trong ánh mắt lộ ra một cố cười lạnh. Khúc Hướng Dương. Trương Nghi một tiếng hét to. Tại, đại nhân. Một thanh âm từ trong thành truyền đến, sau đó liền thấy một vị tiên nhân cảnh tu giả bay lên không trung, đối với chúng đại nhân cường giả hành lễ. Canh hai cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng. Cầu cất giữ. Chương 38, hủy diệt địch quốc cứ điểm cầu cất giữ. Chương 38, hủy diệt địch quốc cứ điểm cầu cất giữ. Khúc Hướng Dương là một cái hình dạng bình thường nam tử trung niên, một thân tiên nhân cảnh tu vi tính không được cái gì, nhưng là lúc này bị Trương Nghi kêu đi ra, lại là không đơn giản. Khúc Hướng Dương, nói một chút ngươi phát hiện. Trương Nghi đối với Khúc Hướng Dương gật đầu nói, là, Trương đại nhân. Khúc Hướng Dương cung kính nói, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kích động cùng hưng phấn, nếu như hôm nay thành công, vậy hắn chính là đại tần sau cánh cửa 12 dự bị thần bộ một trong, thưởng thụ lấy cực tốt thay mặt gặp, càng có thể kiếm lời đủ danh vọng, có được quyền lực cực lớn, cái này trước tiên là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mọi người đều biết, đại quý là nhân tộc thiên vực trước mắt thực lực cường đại nhất thiên đình, mà đại quý sở dĩ cường đại, bên trong một cái ưu điểm chính là đại quý đan dược xa so với mặt khác thiên đình mạnh hơn. Khúc Hướng Dương mang theo tâm tình kích động bắt đầu giảng giải đứng lên. Cái này Khúc Hướng Dương nhiệm vụ là đại quý thám tử cứ điểm. Trong lòng mọi người minh ngộ, mà trong thành một số người nghe nói như thế đã sắc mặt tái nhợt đứng lên. Khúc Hướng Dương tiếp tục giảng giải, trước đây không lâu, đại quý ám bộ một cái tiên vương cường giả bóng đen tiên vương tại hoàng đô bị người một kiếm chém giết, ta từ đối phương trên thân nhìn thấy hai loại đan dược chủng loại cơ bản giống nhau, nhưng là chất lượng nhưng lại có hai cái cấp độ, tốt tự nhiên là đại quý xuất phẩm, mà kém chắc hẳn mọi người cũng có thể đoán được, chính là đến từ ta đại tần thành này trong ao nào đó một gia tộc hoặc là nào đó một luyện đan sư. Lời này vừa ra, mục tiêu cũng bắt đầu khóa chặt xuống dưới, cái này cùng đại quý cấu kết chính là luyện đan. Những người khác nghe xong cũng đồng ý bừng tỉnh đại ngộ. Không có người sẽ ghét bỏ tài nguyên nhiều, làm đại tần tiên đỉnh đại quý tiên vương thám tử, cùng đại tần thế gia hoặc là nào đó luyện đan sư hợp tác, tự nhiên có tuyệt đối quyền nói chuyện, như thế nào lại buông tha lợi dụng phía hợp tác trên mặt nổi hợp pháp địa vị tiến hành vơ vét của cải liễm tài nguyên cơ hội. Đại tần hoàng tộc uy thế không ngừng yếu bớt, càng không có người đi ra tiêu diệt toàn bộ các quốc gia thám tử, thời gian dài an ổn, tự nhiên cũng liền khiến cái này các quốc gia thám tử gan lớn lá gan càng lớn, bạo lộ ra sơ hở cũng càng nhiều. Mà ta lại từ những này kém trong đan dược phân tích dò xét nó luyện nhà văn pháp, muốn nói đối với đan dược hiểu rõ nhất tự nhiên là đan dược sư, mà càng mạnh luyện đan sư chính mình luyện đan phong cách liền càng mạnh, có thể vì một cái tiên vương cường giả luyện chế cần thiết đan dược, nó đẳng cấp tự nhiên không thấp. Một trận âm thầm điều tra đằng sau, đáp án sôi nổi tại giấy. Khúc Hướng Dương nói đến đây, tâm tình kích động đã dần dần bình phục, trong ánh mắt lộ ra tự tin mãnh liệt. Là ai? Nơi xa quan sát tu giả nghe đến đó nhao nhao gật đầu, cảm thấy Khúc Hướng Dương nói tới hợp tình hợp lý, nhao nhao chờ mong lớn tiếng hỏi. Đan dược thế gia Mục gia. Khúc Hướng Dương chậm rãi nói ra. Khúc Hướng Dương vừa nói, ở đây tất cả mọi người không khỏi một trận xôn xao, có người không tin, có người giật mình, có người cười lạnh, nhân sinh muôn màu hiển thị rõ. Trong thành, cái kia vốn là sắc mặt liền trở nên tái nhợt một cái luyện đan thế gia tại Khúc Hướng Dương vừa nói đằng sau càng trắng hơn, ánh mắt lộ ra một câu ngốc trệ cùng tuyệt vọng. Chúng tiên vương ánh mắt cũng theo trong thành ánh mắt của những người khác nhìn về phía một cái kia thế gia. Chúng tiên vương ánh mắt áp bách mà đến, toàn bộ Mục gia tất cả mọi người không dám núp nhích một chút. Thân là đại tần thế gia, vậy mà cùng đại quý tiên đình cấu kết, tội lôi đáng diệt tộc. Trần Lang lạnh lùng lên tiếng nói. Mà Trương Nghi lúc này lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần trên thân. Như vậy thế gia nên bị diệt, hai vị thân là ta đại tần tiên vương, không bằng giúp bạn quan diệt dạng này một cái thế gia như thế nào? Trương Nghi cười nhạt một cái nói. Mà Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần nghe xong lại là sắc mặt trắng nhợt, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng là, ở dưới ánh mắt của mọi người lại là cái gì đều nói không ra miệng. Có thể cự được sao? Có thể phản đối sao? Có thể trốn sao? Tại thời khắc này, hai người biết mình lựa chọn. Trương Nghi đã cho bọn hắn một người lựa chọn, giết, chính là đại tần tiên vương. Cũng liền tương đương với phản bội đại quý, không giết, vậy thì chờ lấy bị diệt sát ở đây đi. Sinh tử quan khẩu, lưỡng tiên vương không có chút gì do dự, lựa chọn phản bội đại quý, dù sao bọn hắn đối với đại quý cũng không có chung quân tín nhiệm, lại tới đây, cũng bất quá là lợi ích khu động. Hiện tại hay là trước sống qua cửa này lại nói mặt khác. Nhìn thấy lưỡng tiên vương hướng về Mục gia đánh tới, Trương Nghi trong ánh mắt lộ ra tự tin tinh quang. Mặt khác tiên vương trong lòng hơi động, có chút kinh hãi nhìn thoáng qua Trương Nghi. Cái này một cái Trương Nghi không thể so với Trương Lương kém á, bọn hắn cảm giác hai cái này tiên vương muốn bị Trương Nghi cho thu phục. Hai cái tiên vương xuất động, nguyên đại quý tiên vương cường giả đã bị giết, cái này Mục gia bên trong căn bản cũng không có tiên vương cường giả, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Mục bị tàn sát không còn. Sau đó, đám người cũng từ Mục gia trung tìm ra một đống lớn cấu kết chứng cứ, mượn những chứng cứ này, càng là liên lụy ra mặt khác một chút tiểu thế gia, đối với những thế gia này, Trương Nghi bọn người không có lưu tình, toàn bộ tru sát. Quả quyết giết chóc làm cho cả chủ thành cũng không khỏi đến hoan hô đứng lên, làm đại tần một phần tử, tiêu diệt toàn bộ dị quốc thám tử cứ điểm, cái này khiến bọn hắn có một cỗ kích động cùng nhiệt huyết cảm giác, nhịn không được là lớn tận. Là thánh thượng cùng triều đình gieo họ. Đại tần đã mềm yếu quá lâu quá, cần từng tràng thắng lợi đến tăng cường bách tính cùng tu giả tự tin cùng vinh dự. Khúc Hướng Dương, hôm nay ngươi nương tựa theo năng lực của mình tìm ra đại quý tại ta đại tần thám tử cứ điểm. Hiện tại, bản quan đại biểu thánh thượng bổ nhiệm ngươi làm sau cánh cửa vị thứ nhất dự bị thần bộ. Nhìn ngươi về sau tái tiếp tái lệ, làm công lao lớn nhất người, cái này Mục gia ba thành tài nguyên cũng sẽ ban thưởng cho ngươi. Trương Nghi đối với Khúc Hướng Dương nghiêm túc nói. Tạ đại nhân, tạ thánh thượng ân tứ. Khúc Hướng Dương bị đột nhiên hạnh phúc cho nền động, vốn cho rằng đạt được dự bị thần bộ vị trí đã là lớn nhất ban ân, bây giờ lại còn chiếm được Mục gia ba thành tài nguyên ban thưởng, đó là một món tài sản khổng lồ a, mỗi một cái đan dược thế gia đều cực kỳ dồi dào. Đây cũng quá tốt đi. Ba thành Mục gia tài nguyên a, tăng thêm dự bị thần bộ vị trí, đủ để cho cái này một cái Khúc Hướng Dương trong nháy mắt trở thành một cái quyền quý. Thánh thượng hào phong a, thật đáng tiếc, lúc trước ta không có thử vận khí một chút. Vô số người đang nghe Trương Nghi đối với Khúc Hướng Dương ban thưởng đằng sau nóng mắt không thôi, hận không thể lấy Khúc Hướng Dương mà thay bảo. Canh ba cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 39, thư tộc tiên hoàng cầu cất giữ. Chương 39, thư tộc tiên hoàng cầu cất giữ. Cùng đại tần quốc lân cận có tứ đại tiên đỉnh, nó bắc là đại quý tiên đỉnh, nó đông là đại phong tiên đỉnh, nó tây là Đại Hoa Tiên Đỉnh, nó nam là Đại Trung Tiên Đỉnh. Các đại tiên đỉnh chiếm diện tích đều cực kỳ bao la, một thân số càng là khó mà đếm rõ. Tại khổng lồ nhân khẩu cơ số phía dưới, hạng người gì mới đều sẽ có, liền nhìn hắn có cơ hội hay không nhận ra, đạt được thế lực khác trọng dụng từ đó danh dương thiên hạ. Kế Khúc Hướng Dương dựa vào bản thân năng lực tìm ra đại quý thám tử cứ điểm đằng sau, lại lần lượt có 3 người đồng dạng tìm ra mặt khác đại tần tiên đỉnh lân cận tam tiên đỉnh thám tử cứ điểm, có tại Huyền Châu, có tại Hà Châu. Hà Châu là vờn quanh hoàng đô Tam Đại Châu một trong. 4 người này đều trở thành đại tần 12 dự bị thần bộ một trong, bọn hắn phát hiện địch quốc thám tử cứ điểm quá trình cũng làm cho người tán đồng tán thưởng, đều là dựa vào phân tích của mình năng lực từng bước một tìm ra. Đồng dạng, bọn hắn cũng đã nhận được Trương Nghi đại biểu thánh thượng đại lực phong thưởng, thanh danh dần dần lên. Những cử động này đều có thể nhìn ra đương kim thánh thượng trọng dụng nhân tài, bắt đầu đại lực quản lý đại tần quốc, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi liền có thể đạt được trọng dụng, hơn nữa còn có thể được đến to lớn phong thưởng, làm dạng rỡ tổ tông. Quản chi thực lực ngươi thấp, đều không có quan hệ. Huyền Châu cùng Hà Châu ở giữa một chỗ ngoài dãy núi, lúc này Trương Nghi mang theo đông đảo tu giả đi tới nơi đây. Một cái trẻ tuổi nam tử từ phía sau bay đến Trương Nghi các loại tiên vương trước mặt. "Chư vị đại nhân, nơi này chính là hư tộc tại đại tần cứ điểm, nhưng là bị huyền thuật cho che đậy kín thuộc hạ thực lực thấp, không cách nào đi vào xem xét." Thanh niên nam tử đối với chúng tiên vương cường giả nói. "Phong Trần con, ngươi rất không tệ, hư tộc tại đông đảo trong dị tộc có thể nói là khó dây dưa nhất một cái chủng tộc cường đại, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện bọn hắn cứ điểm." Trương Lương đối với cái này, một thanh niên nam tử Phong Trần con hài lòng nói. "Đại nhân quá khen, đây bất quá là bọn hắn chủ quan cách làm, mặc dù huyền thuật bố trí được không sai, nhưng lại không để ý đến cùng hoàn cảnh chung quanh phối hợp, chỉ cần cẩn thận ở chỗ này quan sát, liền có thể phát hiện dị thường." Phượng Trần Tử Khiêm tốn cười nói, "Có thể tại chỗ rất nhỏ phát hiện vấn đề, cũng kiên nhẫn quan sát, cái này rất phù hợp lục phiến môn yêu cầu." Trương Lương y nguyên khen một tiếng, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía dãy núi này phía trên. Lúc này chính vào hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, cả tòa sơn mạch tại mờ nhạt trời chiều chiếu rọi xuống có vẻ hơi duy mỹ, chỉ bất quá, tại dạng này chỉnh thể duy mỹ cảnh tượng phía dưới, người tỉ mỉ sẽ phát hiện, trong đó một mảnh sơn lâm trên không sẽ xuất hiện một loại quái dị cảm giác, mà khác sơn lâm nhìn qua một mảnh màu xanh lá, tràn đầy sinh ý, mà chỗ kia lại là cho người ta một loại không có sinh cơ cảm giác. Nhìn qua đều là một mảnh sơn lâm, nhưng là, trong đó sinh cơ lại là hoàn toàn khác biệt, đương nhiên, đây là muốn cẩn thận người dụng tâm quan sát mới có thể phát hiện, nếu không một cái sơ ý người, nào sẽ cảm nhận được trong đó sơn lâm sinh cơ. Phong Trần con, ngươi là thế nào tìm tới cái này một chỗ? Tô Thiên Dương có chút sợ hãi thán phục nhìn về phía Phong Trần con, không khỏi lên tiếng hỏi. Nam tộc cũng không phải là nhân tộc, bọn hắn mỗi một tộc đặc sắc đều hết sức rõ ràng, như hư tộc hư áo chi thể, ma tộc giết chóc quần tay, yêu tộc yêu thú đặc thù cùng tập tính, hải tộc thích nước, thánh tộc bệnh tích sạch sẽ, tại chúng ta nhân tộc địa bàn, bọn hắn muốn che giấu mình, nhiều người chi địa là không được, cho nên ta liền nghĩ đến người ở Thưa Thất Sơn Lâm vùng hoàng vu chi địa. Thuộc hạ cảm thấy căn cứ các tộc tập tính luôn có thể tìm tới một chút chỗ đặc biệt, mà hư tộc muốn thu hoạch được tin tức, tất nhiên muốn thông qua chúng ta nhân tộc trong miệng nói ra, hư tộc làm cường tộc, đồng dạng cao ngạo, đối với chúng ta nhân tộc kẻ yếu cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Sẽ không túi người giao nhạn, sẽ chỉ cưỡng ép vận dụng huyễn thuật cướp đoạt tình báo, mà trong huyễn thuật người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít trạng thái dị thường, từ điểm đó xuất thủ, liền có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Phong Trần con đem quá trình chậm rãi đối với đám người giải thích nói, để đám người không khỏi gật gật đầu. Rất tốt, giảng được rất đặc sắc, nghĩ không ra các ngươi nhân tộc có thể dựa vào loại này năng lực phân tích tìm tới nơi này. Một đạo thanh âm đạm mạc từ cái kia một mảnh sơn lâm chi địa chuyển tới, thanh âm lộ ra một cỗ không hiểu lực lượng, khiến cho tất cả mọi người tinh thần cũng không khỏi đến trở nên hoảng hốt, giống như phải ngã đi xuống bình thường. Hư tộc cường giả, mọi người coi chừng, có thể là hư tộc tiên hoàng cường giả. Trương Nghi các loại tiên vương nghe được đạo thanh âm này chuyển ra thời điểm sắc mặt liền đại biến, cường đại tiên vương khí tức phát ra, đối kháng đối phương không hiểu lực lượng áp bách. Hư tộc tiên hoàng cường giả. Những tu giả khác nghe được Trương Nghi lời nói sau kêu lên sợ hãi, cấp bậc này cường giả căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng đối mặt. Mau trốn. Đám người nhao nhao kêu sợ hãi, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tại bản tiên hoàng trước mặt muốn chạy trốn. Đạo kia thanh âm đáng sợ lần nữa truyền đến, lộ ra một cỗ ma lực, đám người chỉ cảm thấy trong nháy mắt hoảng hốt một hồi. Sau đó liền liều mạng đào tẩu, chạy trốn rất lâu, bọn hắn nhìn thấy phía sau tiên hoàng cường giả cũng không có đổi mới yên tâm ngừng lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, hiện thực thân thể bọn họ căn bản cũng không có động. Đây hết thể đều chẳng qua là ảo giác của bọn hắn. Thật cường đại huyễn thuật, một câu liền đem mười mấy vạn tu giả kéo vào trong huyễn cảnh, tiên hoàng cường giả chi uy quả nhiên khủng bố. Lúc này, quản chi là tứ phương vương hầu minh chủ đều sợ. Tiên vương cảnh cùng tiên hoàng cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp bậc, thực lực chênh lệch to lớn, như là thiên địa giống như khoảng cách. Hư tộc tiên hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, Trương Nghi cùng Trương Lương bình tĩnh không gì sánh được. Đại tần doanh thị người hoàng tộc, quả nhiên khí độ bất phàm, đối mặt tiên hoàng cường giả đều không có chút nào ý sợ hãi. Tán thưởng thanh âm truyền ra, hiển nhiên, đối với Trương Nghi cùng Trương Lương hai người, hư tộc tiên hoàng cường giả cũng từ trong tình báo hiểu qua. Hư tộc tiên hoàng, nếu bị phát hiện sao không hiện thân gặp mặt? Hay là nói ngươi sợ sệt hiện thân? Xem ra ta đại tần nội tình hay là để ngươi sợ hãi? Trương Nghi thản nhiên nói. Khích tướng dùng rất tốt, chỉ bất quá, bản tiên hoàng sống vài năm, há lại sẽ tùy tiện bị chọc giận. Doanh thị hoàng tộc trong tay nội tình hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, bản tiên hoàng hiện tại còn không muốn chết. Hư tộc tiên hoàng cường giả nói đến rất ngay thẳng, khiến người ngoại ý chỉ sợ hôm nay không phải do ngươi. Trương Lương lại là lên tiếng bình tĩnh nói, trong lời nói lộ ra một đạo làm cho người kinh hãi tin tức. Doanh thị hoàng tộc muốn đối với cái này hư tộc tiên hoàng độc thủ. Canh 4 cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 40, cung nên thánh thượng cầu cất giữ chương 40, cung nên thánh thượng cầu cất giữ chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu lại bản tiên hoàng, buồn cười. Nghe được Trương Lương lời nói, hư tộc tiên hoàng cười lạnh một tiếng nói, nhưng là lời nói kia lại là nhiều hơn mấy phần không xác định. Hư phong tiên hoàng, cần gì phải gấp gáp lấy đi đâu? Đúng lúc này, lại một đạo thanh âm đáng sợ ở phía này giữa thiên địa vang lên, lộ ra một cỗ uy thế đáng sợ bao phủ toàn bộ không gian. Mà những cái kia bị hư tộc tiên hoàng huyễn thuật khống chế tu giả cũng tại đạo thanh âm này bên trong tỉnh táo lại. Đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải rời đi sao? Phần lớn tu giả sau khi tỉnh lại hay làm động. Chúng ta đều chúng hư tộc tiên hoàng huyễn thuật, thật sự là đáng sợ, một câu liền để chúng ta mấy chục vạn tu giả toàn bộ chúng chiêu, một cái tiên hoàng, muốn tiêu diệt chúng ta những tu giả này dễ như trở bàn tay, trong mắt bọn họ, chúng ta liền như là sâu kiến bình thường. Số ít phần tu giả sợ hãi lên tiếng. Mà vào lúc này, càng nhiều người thanh tỉnh cũng cảm giác được sự tỉnh không đối, giống như có một vị khác tiên hoàng muốn xuất hiện. Một cỗ đồ vật đáng sợ đốt cháy không gian, nhưng là tất cả mọi người không có thể thấy rõ nó là màu gì, chỉ nhìn thấy không khí tại cái này một cỗ hỏa diễm phía dưới trở nên phun trào. Tiên Linh Tông lão tổ Phượng Tiên Minh, ngươi cũng dám cản bản tiên hoàng? Hư tộc tiên hoàng lúc này phát ra một đạo kinh sợ thanh âm. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiên Linh Tông tiên hoàng sẽ ở lúc này xuất thủ. Tới đại tần bị phát hiện muốn tùy tiện đào tẩu, không có dễ dàng như vậy. Phượng Tiên Minh thân ảnh ở trên không trung hiện thân, tiên hoàng chi uy vào lúc này tản ra, để vô số tu giả ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ có tiên vương cường giả mới có thể ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Thiên Minh. Các loại hỏa diễm pháp tắc tại Phượng Thiên Minh trên thân vần quanh, giống như đem tất cả mọi thứ hỏa hệ pháp tắc đều đã linh ngộ, lửa bạo liệt, thiêu đốt đốt, ấm áp còn có lạnh viêm các loại. Tiên hoàng cường giả có thể ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên, không ngừng lĩnh ngộ nhất hệ kia các loại pháp tắc dung hợp, có thể hiệu lệnh nhất hệ kia pháp tắc lực lượng. Bầu trời vào lúc này cũng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, như là vô biên hỏa diễm từ Phượng Thiên Minh sau lưng của tới, cả vùng không gian tại trong nháy mắt liền biến thành một cái thế giới hỏa diễm giống như là cải thiên hoán địa. Tại Phượng Tiên Minh cường đại pháp tắc lực lượng phía dưới, hư tộc tiên hoàng chỗ cái kia một vùng huyền thuật cũng biến mất, hiện ra bên trong một cái tiểu sơn trang, hoàn cảnh lộ ra ưu mỹ. Tại cái này một cái tiểu sơn trang bên trong, có nhiều nói thân ảnh hư ảo ở trong đó, càng có tiên vương cảnh thực lực hư tộc cường giả. Hư tộc đản sinh tại hư không chi nhãn, hội tụ thế gian hư ảo mộng chi lực lượng mà khiến cho hư không chi nhãn sinh ra biến dị, bắt đầu dựa vào những lực lượng này sinh sản ra hư tộc, mà hư tộc bản thể là từng cái ánh mắt, bọn hắn khác biệt tư chất màu sắc khác nhau, cấp độ thấp nhất bạch sắc, sau đó là bạch ngân, lại đến thuần ngân, bạch kim, thuần kim sắc. Tử kim, thuần tử. Thuần tử là hư tộc bên trong đế tộc, trưởng thành đằng sau thấp nhất thực lực đều có thể đạt tới tiên hoàng cảnh, mạnh nhất là tiên đế cảnh thậm chí siêu việt tiên đế. Một bóng người từ núi nhỏ trang trong một gian phòng bay lên bầu trời, thân thể của đối phương hư ảo, giống như không tồn tại ở hiện thực bình thường, nhưng là một đôi trong mắt lại là lộ ra tử kim chi sắc, đây là hư tộc bên trong hoàng tộc, thành tựu tối cao là tiên hoàng cảnh, đương nhiên cũng có cực kỳ nhỏ bé cơ hội có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Một tôn này hư tộc tiên hoàng cường giả cơ hồ đem thiên tư của hắn vận dụng đến cực hạn mới đạt tới hiện nay thực lực. Hư phong tiên hoàng hư tộc bên trong tương đối sôi nổi một tôn tiên hoàng, và năm trước tham dự vây giết đại tần thánh đỉnh một trận chiến, may mắn còn sống, nghĩ không ra giám sát đại tần sẽ là ngươi, lấy ngươi bây giờ nhát gan thái độ, chắc hẳn bạn năm trước một trận chiến đem ngươi dọa cho phát sợ à? Phượng Thiên Minh nhìn xem đạo này tiên hoàng hư ảnh, cười lạnh nói. Hư phong tiên hoàng nghe xong cũng không có phản bác, ngược lại trầm mặc. Trận chiến kia hoàn toàn chính xác cho hắn bóng ma khổng lồ, tiên hoàng chết mấy trăm, hắn chưa chết xem như bởi vì nhát gan may mắn. Nếu như ngươi đã trải qua trận chiến kia chắc hẳn cũng sẽ như ta như vậy. Thật lâu, hư phong tiên hoàng mới thâm thẳm thở dài nói. Có lẽ đi, chỉ tiếc lúc đó thực lực của ta chỉ có tiên vương cảnh, coi ta đuổi tới hoàng đô thời điểm chiến đấu đã kết thúc, không có tham dự, đáng tiếc lại may mắn, lúc đó trận chiến kia, tham chiến 6 tộc tiên vương mấy vạn chiến tử, không biết bao nhiêu cường giả thi thể lưu lạc vào hư không bên ngoài. Phượng Tiên Minh đồng dạng thâm thẳm thở dài. Hai tiên hoàng cường giả đối thoại khiến cho những tu giả khác kinh hãi không thôi, trận chiến kia thảm liệt viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, số bách tiên hoàng, mấy vạn tiên vương chiến tử, đơn giản nghe rợn cả người. Bất quá, nói cho cùng vẫn là các ngươi năm tộc vây công ta nhân tộc đại tần thánh đỉnh, cái này một thủ, chỉ cần đại tần bất diệt, ta nhân tộc mãi mãi cũng sẽ không quên. Hôm nay ngươi nếu đã tới, vậy liền vĩnh viễn lưu tại đại tần đi. Phượng Thiên Minh nói đến đây, trong hai mắt tản ra lực lượng hỏa diễm đáng sợ, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Hư hỏa. Phượng Thiên Minh một tiếng quát lạnh, đáng sợ vô sắc vô hình hỏa diễm xuất hiện lần nữa, đối với hư tộc tiên hoàng công kích mà đi. Chỉ là hư hỏa, đối bản tiên hoàng vô dụng. Hư tộc tiên hoàng lạnh lùng lên tiếng, thân ảnh hư ảo đã tại một địa phương khác xuất hiện, giống như hắn vốn là ở nơi đó giống như. Mà vào lúc này, hoàng cung phương hướng, Doanh Phong ngồi màu đen uy nghiêm long liễn. Chín đầu khôi lôi hắc long lôi kéo long liễn phi tốc lao nhanh, tại Ngụy Trung Hiển các loại một đám thái giám cùng cấm vệ quân dưới hộ vệ bay tới. Cái này liễn gia tự nhiên là hoàng tộc bảo vật một trong, không có tiên hoàng cảnh pháp tác lực lượng bản nguyên căn bản là không cách nào khu động, hiện tại Doanh Phong thủ hạ có tiên hoàng Lý Trầm Chu, càng có tiên linh lão tổ tại hoàng đô, long liễn này tự nhiên có thể sử dụng. Không chỉ có như vậy, chín đầu khôi lôi hắc long còn có năng lực công kích, chỉ bất quá cần lực lượng cường đại chèo chống, rót vào lực lượng càng mạnh, công kích càng mạnh. Cung nên thánh thượng. Trương Lương cùng Trương Nghi trước hết nhất kịp phản ứng, đối với trên long liễn Doanh Phong cùng kính hành lễ. Sau đó chính là Tô Thiên Dương các loại hoàng tộc nhất hệ, lại nói tiếp chính là tông môn thế lực cùng vương hầu thế lực cùng với những cái khác tu giả. Cung nên thánh thượng. Đáng sợ thanh thế ở phía này không gian vang lên, hội tụ cường đại hoàng đạo đế uy, liên vượng trời minh hỏa diễm dị tượng đều bị xông lui. Bình thân, Long Liên đứng tại hai tiên hoàng chiến đấu khu vực phía trước nhất, doanh phong thanh âm uy nghiêm truyền ra, khiến cho trong lòng mọi người siết chặt, không khỏi đối với doanh phong cái này một cái thánh thượng cùng tính mấy phần. Đây là một loại không hiểu bốc lên cảm giác. Đại tần thánh thượng, thư tộc tiên hoàng hàn tiếng nói, cái này một cái thánh thượng hiện tại đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm giác đến một cỗ cảm giác không ổn. Phượng Tiên Minh cái này một cái tiên hoàng hắn cũng không sợ, sợ chính là đại tần hoàng tộc xuất hiện. Bởi vì đại tần hoàng tộc xuất hiện liền đại biểu cho hoàng tộc có thể diện sát tiên hoàng nội tình khả năng bị mang đến. Canh năm cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 41, đế khí thuấn diệt hư tộc tiên hoàng cầu cất giữ. Chương 41, đế khí thuấn diệt hư tộc tiên hoàng cầu cất giữ. Hư phong tiên hoàng cái kia một đôi tản ra màu tử kim đôi mắt nhìn xem doanh phong, một cỗ lực lượng vô hình chớp mắt đã tới, giống như muốn đi vào đến doanh phong trong mắt. Hư tộc công kích cường đại nhất đều là từ cặp mắt của bọn hắn bên trong phát ra. Trong nháy mắt này, doanh phong hai mắt đột nhiên sáng lên màu vàng, một tôn đế hoàng hư ảnh ở trong hai mắt hắn thoáng hiện, càng có thần bí khó lường khí vận chi lực từ trên người hắn hiện lên mà ra. Cái kia một cỗ lực lượng vô hình tại khí vận chi lực cùng hoàng đạo đế đồng ảnh hưởng phía dưới trong nháy mắt phá vỡ. Hư phong tiên hoàng, nơi này là đại tần tiên đình, chấm là đại tần tiên đình chi chủ, có vô thượng thần bí khí vận chi lực hộ thể, ngươi nguyện thuật đối với chấm vô dụng. Doanh phong nhìn qua hư phong tiên hoàng, cười lạnh một tiếng nói, nghĩ không ra đại tần doanh thị tại sắp diệt tộc tình huống dưới ra ngươi cái này một cái sau cùng tiên đình chi chủ. Hư phong tiên hoàng nhìn thấy chính mình huyễn thuật không có đưa đến tác dụng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vừa rồi chẳng qua là thăm dò thôi. Bất quá, là một cái tiên đình chi chủ, không có thực lực ngươi cũng dám rời đi hoàng đô, không sợ chết ở bên ngoài sao? Hư phong tiên hoàng lạnh lùng nói, màu tử kim trong đôi mắt tản ra sát cơ đáng sợ, càng có đáng sợ tử quang chớp động, giống như tại phát động cái gì kinh khủng công kích bình thường. Trong nháy mắt này, một cỗ vô cùng kinh khủng nguy hiểm bao phủ, hư phong tiên hoàng thần sắc lại biến, màu tử kim đôi mắt càng là mang theo sợ hãi vô ngần, toàn bộ thân ảnh hư ảo trong nháy mắt biến mất, muốn thoát đi mà đi. Tại đế khí phía dưới, ngươi trốn được sao? Doanh phong trong mắt khí vận kim quang nở rộ, khám phá hết thể hư ảo, thấy được hư phong tiên hoàng thân ảnh chỗ, đồng thời, lòng bàn tay trái chỗ, một lần nóng ánh sáng long lanh tiểu đao xoay chậm chậm lấy, đáng sợ đao đạo lực lượng ngay cả không gian bốn phía đều không thể tiếp nhận bắt đầu xuất hiện băng liệt, nhưng lại bị cây tiểu đao này để chế tại nhất định phạm vi. Thiên địa tại thanh này tiểu đao thời điểm xuất hiện liền thay đổi, Phượng Thiên Minh hỏa diễm pháp tắc như là gặp vật gì đáng sợ trong nháy mắt biến mất, Phượng Thiên Minh lúc này lồng tơ nổi lên, có một cô muốn nhanh chóng thoát đi xúc động. Đế khí. Phượng Thiên Minh run giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm doanh phong tiểu đao trong tay, hai cô máu tươi từ trong cặp mắt của hắn chảy ra, sắc mặt trắng nhợt, thân thể khẽ động, giống như muốn từ không trung bên trong đến rơi xuống. Đế khí là tiên đế luyện chế binh khí, bên trong ẩn chứa chỉ có tiên đế mới có thể lĩnh ngộ đạo lực lượng. Về phần những tu giả khác, quản chi là tiên vương cường giả, lúc này đều như đồng thời ở giữa dừng lại bình thường, tại cây tiểu đao này ảnh hưởng phía dưới đầu trong nháy mắt trống không. Đi. Doanh Phong lời nói vừa rơi xuống, trong tay hắn tiểu đao trong nháy mắt biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt lại trở về, chỉ bất quá tiểu đao phía trên lực lượng giống như tiêu hao lấy hết bình thường, cũng không còn cách nào tản ra sức mạnh đáng sợ đó, như là một thanh phổ thông tiểu đao nằm ở Doanh Phong trong lòng bàn tay. Lại một kiện nội tình ngủ say, nếu như không phải những này có linh đế khí thủ hộ lấy đại tần hoàng tộc, chỉ sợ tại vạn năm trước trận đại chiến kia đằng sau, đại tần vận triều liền hủy diệt. Doanh Phong buồn bã nói, không có chủ nhân luận dưỡng, những này có linh đế khí mặc dù cực lực thủ hộ đại tần hoàng tộc, nhưng là tại địch nhân gần vạn năm không ngừng thăm dò tiến công phía dưới, đế khí lực lượng cũng có bị tiêu hao hết một ngày. Phải biết, nam tộc bên trong đồng dạng có đế khí tồn tại. Đây đã là doanh thị hoàng tộc ngủ say thành thứ hai đế khí. Đế khí yên lặng, vùng không gian này mới khôi phục bình thường, đông đảo tu giả lại mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Một viên màu tử kim con mắt từ đằng xa bay tới, bị Ngụy Trung Hiển tiếp trong tay, phía trên y nguyên tản ra cường đại pháp tắc lực lượng, giống như nhìn một chút đều sẽ lâm vào vô tận trong huyễn cảnh. Bên trong hư tộc tiên hoàng linh hồn cùng linh thức đều đã bị diệt sát sạch sẽ, cái này màu tử kim con mắt như là vô chủ tiên hoàng thi thể bình thường. Hư tộc tiên hoàng đã chết, này hư tộc tiên hoàng bản thể, chấm sẽ đem hắn khảm tại lục phiến môn trên tấm bia đá, làm lục phiến môn chính thức thành lập thắng lợi phẩm. Doanh Phong uy nghiêm lời nói truyền ra, dẫn tới tất cả mọi người đều lên sợ hãi. Cái này sao có thể? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hư tộc tiên hoàng làm sao lại như thế bị diệt? Có người không quá tin tưởng hư tộc tiên hoàng đã chết. Thánh thượng tất nhiên là vận dụng nội tình trực tiếp miểu sát hư tộc tiên hoàng. Có biết một chút hoàng tộc nội tình tu giả trầm giọng nói, nội tình thứ này dùng một lần thiếu một lần, không biết ngày sau đối mặt càng nhiều địch nhân, thánh thượng lại nên làm cái gì? Có người nghe xong lo lắng nói, bất quá những này đều không phải là chúng ta những người này có thể quản, hiện tại thánh thượng lại đem cái này hư tộc bản thể đặt ở lục phiến môn, quả nhiên là đối với lục phiến môn ban ơn a. Có này tiên hoàng bản thể tại, lục phiến môn thực lực sẽ tại trong thời gian ngắn xuất hiện một lần bộc phát thức tăng trưởng. Càng nhiều người không gì sánh được hâm mộ lục phiến môn. Quản chi là mặt khác tiên vương cũng đều khiếp sợ nhìn về phía một mặt bình tĩnh doanh phong, tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được cái này một cái thánh thượng phách lực cùng vì thế. Thần Trương Lương tạ ơn thánh thượng đối với lục phiến môn ân sủng, thần tất không phụ thánh thượng ân trọng, thế tất càn quét đại tần hết thảy hai hoàng ẩm. Trương Lương nhanh chóng kịp phản ứng, đối với doanh phong cao giọng đội ơn. Tạ thánh thượng ân sủng, chúng thần thế tất càn quét đại tần hết thảy hai hoàng ẩm, còn lớn hơn tần một cái thái bình. Tô Thiên Dương cùng với những cái khác mấy vị tiên vương lúc này cũng nhao nhao cảm tạ thánh nhân. Tiên vương hành lễ chi uy thế cực mạnh, đưa cho những tu giả khác đáng sợ chủ kích, tại thời khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy thánh thượng uy thế không gì sánh được đáng sợ, không khỏi đi theo đối với doanh phong không mình hành lễ. Xa xa trên không trung, Sắc mặt khôi phục bình thường, Phượng Thiên Minh nhìn xem cái kia đen nghịt thấp hành lễ đầu người, cảm thấy một cỗ cường đại đế hoàng uy thế tại Doanh Phong trên thân hội tụ. Lấy diện sát hư tộc tiên hoàng chi thế chính thức thành lập lục phiến môn, còn đem tiên hoàng bản thể đặt ở lục phiến môn bên trong, lấy hiện ra nó hoàng giả chi uy. Hôm nay tin tức truyền đến mặt khác các châu, chỉ sợ thánh thượng uy vọng sẽ lên trướng một mảng lớn. Nếu như lục phiến môn tiếp xuống bố cục y nguyên xuất sắc nói, dân tâm liền có thể thu nạp. Phượng Thiên Minh nội tâm thầm nghĩ, đối với cái này một cái thánh thượng, Phượng Thiên Minh là càng ngày càng cảm thấy đáng sợ. Mà lại trận chiến này có lẽ chỉ là bắt đầu, nếu như một địch nhân khác mắc câu đồng thời thành công, chỉ sợ sẽ gây nên càng đáng sợ chấn động. Canh một cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 42, châm chờ ngươi rất lâu cầu cất giữ. Chương 42, châm chờ ngươi rất lâu cầu cất giữ thánh thượng. Nếu như không có chuyện khác lời nói, lao thần kia liền về Tiên Linh Tông. Phượng Thiên Minh do dự một hồi, vẫn là đem chính mình xưng hô biến thành lao thần. Đây là Phượng Thiên Minh một cái biểu thị giao hảo tại thánh thượng, chí ít ở bên ngoài cho thánh thượng mặt mũi, cũng cho thánh thượng duy trì. Về phần chân thực song phương quan hệ thì chỉ có song phương tự mình biết. Một tiếng này lao thần đối với những người khác trùng kích vô cùng lớn. Tiên Linh Tiên Hoàng đô tổ vậy mà xưng lao thần, chẳng lẽ hắn đã lựa chọn hiệu trung thánh thượng phải không? Mà khác cùng hoàng tộc cũng không phải là một lòng tu giả, trong lòng khiếp sợ không thôi, càng có một cô lo lắng xông lên đầu. Đông Bộ Vương Hầu Minh Chủ Phương Thiên Hoa lúc này ánh mắt âm trầm, bên trong có tinh quang lưu động, không biết đang suy nghĩ gì. Phượng Tiên Hoàng tùy ý. Doanh Phong gật gật đầu, nhẹ nhàng cười nói, đối với Phượng Thiên Minh cái này một cái biểu thị hắn tự nhiên tiếp nhận. Đây đối với hắn trưởng không đại tần, thu nạp dân tâm đều đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Trương Nghi, dự bị thần bộ tuyển bạn tiếp tục, chấm trước hết về hoàng cung nơi này giao cho ngươi, chờ yên tâm. Sau đó Doanh Phong đối với Trương Nghi thản nhiên nói, sau đó cũng không đợi Trương Nghi nói chuyện, Long Liễn liền bắt đầu quay người hướng về hoàng đô phương hướng phi tốc rời đi. Là thánh thượng. Cho dù thánh thượng đã rời đi, Trương Nghi y nguyên cung kính lĩnh mệnh. Hiện tại dự bị thần bộ tuyển bạn tiếp tục, phong trần con công tích mọi người rõ như ban ngày, đương nhiệm mệnh phong trần con là lục phiến môn vị thứ 5 dự bị thần bộ, hắn ban thưởng đang tuyển chọn kết thúc về sau cũng sẽ công bố. Trương Nghi đối với đám người cao giọng nói, đối với phong trần con, bọn hắn tự nhiên là tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn tìm ra hư tộc cứ điểm, thánh thượng mới có thể diệt sát được hư tộc tiên hoàng, kỳ công tích tuyệt đối là trước mắt đông đảo dự bị thần bộ bên trong lớn nhất. Sau đó Trương Nghi bắt đầu mang theo đám người hướng về những dị tộc khác cứ điểm bay đi, tiếp tục lấy dự bị thần bộ tuyển bạn. Trở về hoàng cung trên đường, Doanh Phong ngồi tại trên Long Liễn nhắm mắt dưỡng thần, mà hộ vệ tại Long Liễn hai bên những người khác lặng yên không lên tiếng, Lý Trầm Chu đồng dạng bảo hộ tại Long Liễn một bên, đi theo Long Liễn tốc độ bay đi, đồng dạng đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, Lý Trầm Chu nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo chiến ý hiện lên lại rất nhanh biến mất. Thánh thượng, tới. Một đạo truyền âm tiến vào nhắm mắt dưỡng thần Doanh Phong trong óc. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt khí vận kim quang thoáng hiện, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Mắc câu rồi. Nhẹ nhàng lời nói từ Doanh Phong trong miệng truyền ra, lại lộ ra một cố không hiểu ý nghĩa. Ngừng. Có lẽ là cảm giác được cái gì dị thường, Ngụy Trung Hiền vẻ mặt nghiêm túc, lanh lảnh thanh âm truyền ra, khiến cho toàn bộ liên giá đều đứng tại không trung. Mặt khác một chút thái giám cung nữ kinh nghi bất định, không ngừng hướng về nơi xa bốn phía dò xét. Thánh thượng, tình huống có chút không đúng. Ngụy Trung Hiền đang thấp giọng đối với Doanh Phong báo cáo. Ngụy Trung Hiền biết Lý Trầm Chu thực lực, nội tâm là yên tâm, nhưng là diễn kịch đồng dạng cũng là hắn sở trường cho hay. Ngụy Trung Hiền là hoàng cung thái giám tổng quản, là Doanh Phong bên người tín nhiệm nhất thái giám, nếu như Ngụy Trung Hiền biểu hiện ra dị thường, tuyệt đối sẽ bị địch nhân nhìn ra không đối. Doanh Phong càng là biết hiện tại là đối phương thăm dò, tăng thêm tốc độ về hoàng đô. Doanh Phong trầm giọng nói, không có biểu hiện ra dị thường. Long Liễn đặc thù cũng không thể bị tiên hoàng cường giả điều tra bên trong hết thảy, trừ phi đạt được Long Liễn chủ nhân cho phép. Tăng thêm tốc độ, mau trở về hoàng cung. Ngụy Trung Hiền thanh âm trầm lần nữa truyền ra, khiến cho những người khác tâm thần giật mình. Sau đó tăng nhanh tốc độ lần nữa khởi hành. Biểu hiện như vậy hoàn toàn cho thấy chỗ dạng. Nơi xa mặt đất phía trên một ngọn núi, một đạo bóng người vàng nóng đột nhiên xuất hiện, đối phương tóc hoa râm, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ bá khí. Hắn chính là trước đó tại Tiên Linh Tông xuất hiện qua đại quý Triệu Tiên Hoàng. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy hoàng đô gần nhất động tác. Vừa rồi, hắn vậy mà cảm nhận được một trận đáng sợ va chạm, đại tần doanh thị hoàng tộc vậy mà vận dụng nội tình, diệt sát hư tộc tiên hoàng. Cái này khiến Triệu Tiên Hoàng kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn chính mình không có bại lộ khiêu khích doanh thị hoàng tộc. Chỉ bất quá, hiện kia đế khí đế vẫn sử dụng hết đằng sau, hắn cảm nhận được đế khí lặng, tự nhiên minh bạch cái này đế khí lực lượng hao hết, tình huống như vậy trước kia từng có. Cái này khiến Triệu Tiên Hoàng không khỏi nổi tâm tư, nếu như lần này có thể thành công, cái kia không lâu sau đó đại quý đối với đại tần tiến công liền có thể nhanh chóng công phá đại tần. Càng nghĩ, Triệu Tiên Hoàng thì càng kích động. Doanh thị hoàng tộc nội tình còn thừa không nhiều, hắn cảm thấy Doanh Phong không có khả năng một lần mang hai kiện đi ra, nhưng là để cho an toàn, hắn vừa rồi nho nhỏ thăm dò một phen. Hắn cũng không có thể hiện ra tiên hoàng cảnh thực lực, chỉ là làm ra một bộ có âm thầm cường giả sẽ đánh lén dị thường. Nếu có lực lượng, đương nhiên sẽ không có bất kỳ kinh hoàng, nếu như không có, tất nhiên sẽ ra tốc chạy về hoàng đô. Về phần Doanh Phong bọn người có phải hay không cố ý như vậy, điểm này Triệu Tiên Hoàng chưa từng có nghĩ tới. Đại tần duy nhất một tôn tiên hoàng chính là Tiên Linh lão tổ, vừa rồi hắn đã mắt thấy đối phương rời đi, đương nhiên sẽ không có tiên hoàng mai phục, mà lại chính mình trước đó có thể hay không xuất hiện tại hoàng đô hay là một tần số, đại tần thánh thượng không có khả năng đem hắn cũng phòng bị ở bên trong. Tóm lại, Triệu Tiên Hoàng trước đó nghĩ tới rất nhiều, mà cho ra kết luận chính là có thể đụng một cái. Hiện tại, hắn muốn hành động. Chỉ gặp Triệu Tiên Hoàng thân ảnh khẽ động, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở liên giá ngay phía trước ngăn trở đường đi. Đại Tần thánh thượng, đi ra cần gì phải vội vã trở về? Triệu Tiên Hoàng trên thân thể hiện ra bá đạo tiên hoàng khí thế, ép tới một đám thái giám cung nữ không thể động đậy. Tiên hoàng cường giả, thánh thượng coi chừng. Ngụy Trung Hiền nhìn xem đột nhiên xuất hiện Triệu Tiên Hoàng, thần sắc lại biến, ngăn tại doanh phong phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Tiên Hoàng, một bức thấy chết không sờn cũng muốn bảo hộ thánh thượng trung tâm bộ dáng. Tiên vương cảnh thái giám, nghĩ không ra ngươi doanh thị hoàng tộc còn có thể tìm tới cường giả như vậy đến, quả nhiên là vận khí tốt. Triệu Tiên Hoàng có chút thưởng thức nhìn thoáng qua Ngụy Trung Hiền, tán thưởng lên tiếng nói, dạng này thái giám, hắn đại quý trong hoàng cung đều không có. Triệu Tiên Hoàng, ngươi tốt gan to, liền không sợ thánh thượng vận dụng nội tình đem ngươi triệt để diệt sát sao? Ngụy Trung Hiền âm tàn nói, nếu như các ngươi có, quyền kia tiên hoàng cũng liền nhận mệnh. Triệu Tiên Hoàng nghe Ngụy Trung Hiền uy hiếp càng yên tâm hơn, cười khẩy nói, ngươi. Ngụy Trung Hiền lại muốn nói cái gì, nhưng lại bị Doanh Phong cho cản lại. Lùi ra, mang theo uy nghiêm hai chữ truyền ra, khiến cho Ngụy Trung Hiền trung tâm rời khỏi một bên. Đại quý Triệu đang Triệu Tiên Hoàng, chấm chờ ngươi rất lâu. Thanh âm bình tĩnh từ Long Liễn bên trong truyền ra, nhưng lời nói này nghe vào Triệu Tiên Hoàng trong thai lại lộ ra một cỗ khủng bố cảm giác. Canh hai cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 43, ba quyền oanh sát đại quý tiên hoàng cầu cất giữ. Chương 43, ba quyền oanh sát đại quý tiên hoàng cầu cất giữ. Triệu Tiên Hoàng trong lòng lúc này bị kinh hoàng chỗ tràn ngập, sắc mặt đều trắng bệnh. Đại Tần Thánh đã nói chờ hắn thật lâu rồi, đây là một cái bẫy, chờ hắn nhảy vào tới cùng. Trước đó hết thảy tất cả tự tin đều đã hóa thành hư không, có chỉ có khủng hoảng vô tận. Đại Tần Thánh bên trên vậy mà thật mang theo thanh thứ hai đế khí nội tình, hắn làm sao dám? Ngươi mang theo kiện thứ hai đế khí đi ra. Triệu Tiên Hoàng kinh hãi thanh âm đặt câu hỏi, thân thể càng là không khỏi lui lại một bước. Lúc này lại trốn đã vô dụng. Đế khí lực lượng dùng một lần sẽ ít đi một lần, chớp cũng không có mang kiện thứ hai đế khí đi ra. Long Liên cửa năng lượng biến mất, lộ ra Doanh Phong hình dáng. Lúc này hắn cái kia tản ra khí vận kim quang đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Triệu Tiên Hoàng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một cỗ cảm giác sâu không lường được. Không có khả năng. Doanh Phong lời nói cũng không thể để Triệu Tiên Hoàng tin tưởng. Đối với ta bày ra cục liền nói không có mang kiện thứ hai đế khí, đây là chơi ta đây hay là làm ta sợ đâu? Coi ta Triệu Tiên Hoàng là ngốc sao? Đối phó ngươi, còn cần không được đế khí. Doanh Phong nhìn xem thất thố Triệu Tiên Hoàng, cười khẩy nói. Lời này nghe vào Triệu Tiên Hoàng trong thai trừ kinh nghi bên ngoài càng nhiều hơn chính là lửa giận. Hừ, không có đế khí, ngươi dạng này thánh thượng bản tiên hoàng tùy tiện liền có thể bóc chết. Triệu Tiên Hoàng cười lạnh nói. Lúc này hắn đã chấn định lại, mặc kệ đối phương có hay không mang đế khí, hắn kết cục đơn giản hai loại, thứ nhất chết, thứ hai có thể an toàn rời đi. Triệu Tiên Hoàng có ngốc lúc này cũng minh bạch Đại Tần Thánh bên trên tất nhiên có hắn không biết át chủ bài, muốn giết mục đích của đối phương đã là không thể nào. Cũng được, đối với ngươi cái này một kẻ hấp hối sắp chết cũng không có tất nhiên nói thêm gì nữa. Lý Trầm Chu, đến lượt ngươi xuất thủ. Doanh Phong thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một cố lạnh nhạt. Là thánh thượng yên tâm, hắn trốn không thoát. Tại Long Liễn một bên Lý Trầm Chu tạo đã đợi chờ đã lâu, lúc này đạt được thánh thượng cho phép, cái kia một đôi lộ ra phong mang đôi mắt lập tức lại biến. Triệu Đăng Triệu Tiên Hoàng, ngươi là chết tại trên tay của ta cái thứ nhất tiên hoàng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự. Lý Trầm Chu từng bước một hướng về Triệu Tiên Hoàng đi đến, trên người tiên hoàng khí thế cũng bắt đầu tản ra, mặt khác thái giám cung nữ các loại lúc này đã bị sợ đến động đan không được. Tiên hoàng cường giả, Đại Tần hoàng tộc làm sao có thể có mới tiên hoàng cường giả, ngươi đến cùng là ai? Triệu Tiên Hoàng cảm nhận được Lý Trầm Chu trên người tán phát ra thâm hậu bá đạo khí thế, trong lòng có chút trầm xuống, nhưng lại kinh nghi không thôi. Người sắp chết, không có tất nhiên biết quá nhiều. Lý Trầm Chu bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Lý Trầm Chu trước mặt. Triệu Tiên Hoàng biến sắc, thân thể lui nhanh, nhưng là Lý Trầm Chu thân ảnh lại là từ đầu đến cuối dán hắn bình thường, vô luận hắn thối lui đến nơi đó, Lý Trầm Chu thì đến đó. Thánh thượng, lão thần tới. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến. Phượng Tiên Minh, ngươi còn không có trở về. Triệu Tiên Hoàng nghe được đạo thanh âm này, đằng sau sắc mặt lần nữa lại biến, kinh ngạc nói. Trước đó hắn tận mắt thấy Phượng Tiên Minh bay xa, nhưng là bây giờ lại đến nơi này. Phượng Lao Tiên Hoàng, giao cho ngươi. Doanh Phong gật gật đầu, bình tĩnh nói, một đôi tròng mắt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy đều như dự liệu bên trong. Phượng Tiên Minh, nghĩ không ra ngươi vậy mà trở thành doanh thị hoàng tộc chó săn. Phượng Tiên Minh xuất hiện để Triệu Tiên Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời cũng tức giận đến mắng to lên tiếng. Hán đại quý cực lực lôi kéo, cấp ra rất nhiều chỗ tốt đều không có để Phượng Tiên Minh gia nhập đại quý, nhưng là lúc này lại trở thành Đại Tần hoàng tộc tay chân, làm sao không để hắn khí? Hắn cảm thấy Phượng Tiên Minh chính là tiện. Ta vốn chính là Đại Tần một phân tử, là thánh thượng phân ưu là bổn phận sự tình. Đối mặt Triệu Tiên Hoàng trầm trọng, Phượng Tiên Minh căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Tốt ngươi cái Phượng Tiên Minh, cái này một chuyện bản tiên hoàng nhớ kỹ, chờ ta chạy đi đằng sau, tất yếu ngươi Tiên Linh Tông hủy diệt." Triệu Tiên Hoàng nghe xong trong lòng đại hận. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không trốn qua một kiếp này. Phượng Tiên Minh cái kia bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra một cỗ sắc cơ, lạnh lùng nói. Sau đó, hỏa diễm đáng sợ pháp tắc bao phủ cả vùng không gian, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa đứng lên, chính là vì phòng ngừa Triệu Tiên Hoàng đào tẩu. Tiên Hoàng cường giả ở giữa muốn một trọi một giết chết đối phương rất khó, bởi vì chỉ cần đối phương chạy ra một chút lực lượng linh hồn, liền có thể một lần nữa cô đọng pháp tắc bản nguyên, đoàn tụ pháp tắc chi thể, lại trái lại chữa trị bị hao tổn linh hồn từ đó trở lại đỉnh phong. Lý Trầm Chu thể hiện ra tiên hoàng cảnh thực lực cũng không có vượt quá Phượng Tiên Minh dự kiến, hắn đã sớm có suy đoán, lúc thánh thượng nói ra cái này một cái kế hoạch thời điểm hắn liền đã nhận định. Coi như hai người các ngươi tiên hoàng liên thủ cũng không có khả năng giết được ta. Triệu Tiên Hoàng y nguyên tự tin không gì sánh được, Phượng Thiên Minh thực lực cùng hắn tương đương, mà cái này một cái Lý Trầm Chu thực lực cùng nhau tất cũng sẽ không mạnh hắn bao nhiêu. Mà lúc này Lý Trầm Chu nhìn thấy Phượng Thiên Minh đến, cũng đem vùng không gian này cho phong tỏa, cũng rốt cục bắt đầu động thủ. Chỉ gặp gián Triệu Tiên Hoàng Lý Trầm Chu trên thân bá khí đột nhiên đại phóng, khí thế đáng sợ hoàn toàn phóng thích mà ra, như là một tôn bá chủ, khí thế đáng sợ bao phủ tại Triệu Tiên Hoàng trên thân, mang theo một cỗ trấn áp chi lực. Một nắm đấm đánh vào Triệu Tiên Hoàng trên thân, như là hủy diệt chi quyền, mang theo hủy diệt hết thảy pháp tắc lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại Triệu Tiên Hoàng trong thân thể, không ngừng phá hư. Từng đạo vết rách từ Triệu Tiên Hoàng trên thân thể phá vỡ, từng đạo hủy diệt pháp tắc chi quang từ đó nở rộ mà ra. Lúc này Triệu Tiên Hoàng thần sắc một mảnh kinh hãi, hai mắt nhìn xem bá khí triển lộ Lý Trầm Chu tràn ngập sợ hãi. Ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Triệu Tiên Hoàng kêu lên sợ hãi. Sau đó hắn toàn bộ thân thể nổ tung, pháp tắc chi thể bị đánh nát, mà thần hồn của hắn cũng trong nháy mắt nhanh lùi lại. Triệu Tiên Hoàng thần hồn bị thương, khí tức trực tiếp hạ xuống một mảng lớn. Bị nổ nát pháp tắc chi thể cũng đang nhanh chóng hội tụ, ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Mà Lý Trầm Chu bước ra một bước, trong nháy mắt lại tới Triệu Tiên Hoàng trước người, lại là đấm ra một quyền. Pháp tắc chi thể lần nữa bị đánh nát, thần hồn lần nữa bị yếu bất một mảng lớn. Lúc này Triệu Tiên Hoàng cảm nhận được đáng sợ nguy cơ tử vong, thần hồn chia ra thành hai phần, trong đó một phần muốn thoát đi. Đốt. Nhưng mà vùng không gian này đã sớm bị Phượng Thiên Minh cho phong tỏa, hỏa diễm đáng sợ pháp tắc bao phủ hướng thoát đi thần hồn. A! Tiêu thảm từ trong thần hồn vang lên. Mà đổi thành một bên, Lý Trầm Chu lần nữa dậm chân đánh tới, lúc này Triệu Tiên Hoàng pháp tắc chi thể lần nữa hội tụ, đối mặt với Lý Giác Chu quyền thứ ba, hắn lúc này càng là không có chút nào sức phản kháng. Thần hồn cứ như vậy bị Lý Trầm Chu hủy diệt, nó thi thể lại bị hắn bảo tồn lại. Chiến đấu kết thúc. Canh ba cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 44, Đại Tần chấn động cầu cất giữ chương 44, Đại Tần chấn động cầu cất giữ chiến đấu kết thúc, Phượng Thiên Minh triệt hồi phong tỏa, Lý Trầm Chu cũng mang theo Triệu Tiên Hoàng thi thể trở về. Hồi cung. Doanh Phong nhìn thoáng qua Triệu Tiên Hoàng thi thể, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, cười lớn một tiếng, sau đó cao giọng nói: "Đây là hắn đăng cơ đến nay huy hoàng nhất một ngày, liên diệt hai tôn tiên hoàng cường giả, tin tức này vừa ra, chỉ sợ toàn bộ Đại Tần thiên hạ cùng với những cái khác tất cả nước láng giềng tiên đình đều sẽ chấn động. Liên gia tại hai tiên hoàng bảo hộ phía dưới an toàn về tới hoàng cung." Cũng không lâu lắm, thư tộc tiên hoàng Hư Phong, đại quý tiên hoàng Triệu đang bị chém giết tin tức cùng quá trình liền bắt đầu từ trong hoàng cung truyền ra, sau đó lại nhanh chóng hướng về Đại Tần các châu truyền đi. Trong lúc nhất thời, phàm là biết được cái này một cái biến mất địa phương đều chấn động. Cùng lúc đó, cũng làm cho vô số người cảm nhận được đương kim thánh thượng đáng sợ, cũng cảm nhận được thánh thượng vô biên uy thế. Từ trong những tin tức này, bọn hắn biết thánh thượng có thể hiệu lệnh tiên hoàng cường giả, mà lại không chỉ là nguyên đại tần duy nhất tiên hoàng tiên linh lão tổ, hiện tại lại nhiều một tôn tiên hoàng Lý Trầm Chu. So với tiên linh lão tổ Phượng Thiên Minh, Lý Trầm Chu thực lực càng thêm khủng bố, ba quyền diệt sát đại quý Triệu tiên hoàng, nó chiến lực kinh khủng để cho người ta kinh dị. Vô số người đối với Lý Trầm Chu lai lịch hiếu kỳ không thôi, cái này một cái kinh khủng tiên hoàng như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Thánh thượng liên diệt hai tôn tiên hoàng cường giả, uy thế vô song, ta Đại Tần vinh quang chẳng lẽ muốn trở về rồi sao? Thánh thượng uy vũ, phạm ta Đại Tần chi uy người, tất chu. Toàn bộ Đại Tần, vô số người khi lấy được tin tức đằng sau nghị luận ở Mỹ, có người kích động, có người dám đến vinh quang gia thân, càng có vì hơn thánh thượng, là lớn tần cảm thấy tự hào đương nhiên, cũng có người âm thầm lo lắng, âm thầm đi hận. Đang cùng theo Trương Nghi quan sát dự bị thần bộ tuyển bạt mấy chục vạn tu giả khi biết cái tin này thời điểm sợ ngây người. Bất quá rất nhanh liền là kích động cùng reo hò. Thánh thượng dẫn người liên diệt hai đại tiên hoàng cường giả, đây là chiến tích đáng sợ đến bực nào a, đây là Đại Tần vô thượng vinh quang, mà bọn hắn Đại Tần cũng lại nhiều một tôn tiên hoàng cường giả Lý Trầm Chu, đây là một tôn kinh khủng lực chấn nhiếp. Trương Nghi bọn người thuộc về hoàng tộc nhất mạch, nghe được cái tin này tự nhiên là vẻ mặt tươi cười. Mà địa phương Vương Hầu thì là một mặt nặng nề, giống như chết cha một dạng. Lần này sau khi trở về, bọn hắn trước đó tất cả ý nghĩ đều cần lật đổ. Lục Phiến Môn làm thánh thượng bình định Đại Tần bên trong hết thảy hai hỏa ngầm tân quyền lực bộ môn, theo hư tộc tiên hoàng cùng đại quý tiên hoàng vẫn lạc, nó uy danh càng là thẳng tắp lên cao, vô số người đối với Lục Phiến Môn bắt đầu lùng tới, muốn gia nhập Lục Phiến Môn. Mà Bách Tính thì đối với Lục Phiến Môn gửi lại lấy vô hạn chờ mong. Hai ngày sau đó, Lục Phiến Môn dự bị thần bộ tuyển bạt kết thúc, mặc dù đang tìm kiếm Quang Minh Thánh tộc cùng Hải tộc cứ điểm lúc tới chậm một bước, cũng không thể tìm tới dị tộc thân ảnh, nhưng lại ở nơi đó tìm được hai tộc sinh hoạt vết tích, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tứ đại địch quốc cùng ngũ đại dị tộc cứ điểm đều bị tìm được, cộng lại 9 vị dự bị thần bộ vào chỗ, còn lại 3 cái dự bị thần bộ tạm thời rông xuống tới, lưu cho ngày sau có công tích người bổ nhiệm, đưa cho mặt khác bộ đầu hy vọng. Đối với cái này không có người có dị nghị. Lần này dự bị thần bộ tuyển bạt nhận lấy mấy chục vạn tu giả tham dự quan sát, cái này 9 vị dự bị thần bộ năng lực cũng đều bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, làm cho lòng người phục khẩu phục, danh tiếng kia cùng năng lực cũng sẽ theo những người này trở về mà không ngừng truyền ra. Lại thêm hư tộc tiên hoàng bất lạc, nó tử kim con mắt liền khảm tại Lục Phiến Môn trên tấm bia đá, Lục Phiến Môn uy danh đang không ngừng tăng lên. Hết thảy đều dựa theo Doanh Phong cùng Trương Lương các loại một đám lưu thần tính toán phương hướng đi. Hoàng cung, Doanh Phong ngồi cao tại trên hoàng vị, ngẩng đầu nhìn về phía khí vận Hải Vân, toàn bộ khí vận Hải Vân lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Liên tục không ngừng khí vận từ Đại Tần các châu tụ đến, năm cái khí vận kim long tái hiện sức sống, hai mắt long uy nở rộ, bắt đầu ở trong biển mây sôi trào đứng lên. Khí vận Hải Vân rốt cục có tiên đỉnh dáng vẻ, mà Doanh Phong lúc này có khả năng khống chế khí vận cũng tại đại lượng tăng lên, lại có thể mở ra huyết mạch nguyên rủa phong tỏa. Doanh Phong thầm nghĩ, nói làm liền làm, Doanh Phong trở lại tầm cung của mình, lần nữa lợi dụng khí vận chi lực liên tiếp phá ba đầu xiềng xích, tu vi bình cảnh cũng từ võ tôn cảnh đẩy lên tiên nhân cảnh. Ngủ mê một đêm đằng sau tỉnh lại, Doanh Phong mới hiểu rõ đến thân thể của mình tình huống. Hiện tại năm tộc huyết mạch nguyên rủa chỉ còn lại có năm tộc nguyên rủa phù văn. Muốn đột phá tiên nhân cảnh, nhất định phải phá trong đó bộ tộc phù văn, mà muốn phá vỡ những phù văn này, nhất định phải dùng các tộc đế tộc huyết mạch, mà lại nó độ đậm của huyết thống còn không thể thấp. Theo Doanh Phong tính ra, hắn thực lực ít nhất phải đạt tới tiên hoàng cảnh. Hư Phong tiên hoàng thực lực đạt đến, nhưng là huyết mạch phẩm chất không đạt được, Tử Kim chẳng qua là hoàng tộc, còn không phải đế tộc. Chỉ tiếp Kiếm Châu trong cấm địa hai tôn ma tộc tiên hoàng thi thể cũng không phải trong ma tộc đế tộc, cũng bất quá là hoàng tộc thôi. Doanh Phong đáng tiếc thở dài. Bất quá việc này cũng không thể sốt ruột, đế tộc tại mỗi một cái cường tộc bên trong đều cực kỳ chân quý, mà lại thực lực cũng phi thường cường đại, bị cường giả các tộc cực lực bảo hộ, muốn có được bọn hắn đế huyết, còn cần hảo hảo tính toán mới được. Doanh Phong đem việc này để ở một bên. Hai tiên hoàng vẫn lạc tại Đại Tần đưa tới chấn động to lớn, cũng nhanh chóng hướng về Đại Tần tứ phương bên ngoài tiên đỉnh truyền đi. Trong đó, phản ứng mãnh liệt nhất tự nhiên là Đại Quý tiên đỉnh, bọn hắn đã sớm biết được Triệu Đăng tiên hoàng vẫn lạc, từ Triệu Đăng mệnh bài vỡ tan một khắc này liền biết chỉ là không biết vẫn lạc tại chỗ nào, vì sao vẫn lạc. Hiện tại, từ Đại Tần tin tức truyền đến, bọn hắn cũng rốt cuộc biết nguyên lai Triệu Đăng tiên hoàng là vẫn lạc tại Đại Tần hoàng tộc trong tay. Nhất thời, toàn bộ Đại Quý trên dưới nổi giận. Đại Tần dám giết ta Đại Quý tiên hoàng, không biết sống chết, thù này tất báo. Mệnh lục bộ cùng phủ tướng quân tăng tốc định ra hủy diệt Đại Tần tiên đỉnh kế hoạch, chớ phải lớn Tần tiên đỉnh từ đây trên thế giới này biến mất. Đại Quý hoàng cung truyền ra Đại Quý thánh thượng tức giận thanh âm. Lúc đầu Đại Quý liền có hủy diệt Đại Tần tâm, đã từ lâu bắt đầu định ra kế hoạch, hiện tại Triệu Đăng tiên hoàng chết cũng không có để bọn hắn cảm thấy cảnh giác, ngược lại càng yên tâm hơn chút. Chân chính tiên hoàng kỳ thật cũng không có đế khí đáng sợ. Dù sao đế khí vừa ra, tiên hoàng hẳn phải chết, nhưng là chân chính tiên hoàng đối chiến, chỉ cần không phải hẳn phải chết vây giết chi cùng, quản chi đánh cũng lại, cũng có thể còn sống. Đại Tần thánh thượng vì diệt sát hư tộc tiên hoàng, đã vận dụng một lần đế khí, càng làm cho kiện kia đế khí ngủ say, cái này khiến Đại Quý yên tâm không ít. Mặc dù Đại Tần diệt sát Triệu Đăng tiên hoàng, là bởi vì Đại Tần Lý Trầm Chu cùng Phượng Thiên Minh liên thủ, nếu không Triệu Đăng nhất định có thể đào tẩu. Lý Trầm Chu hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng còn tại Đại Quý trong phạm vi chịu đựng. Canh bốn cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 45, danh sách cầu cất giữ chương 45, danh sách cầu cất giữ Đại Phong Tiên Đỉnh hoàng cung đại điện, Đại Phong thánh thượng ngồi cao tại trên hoàng vị, nghe ám bộ thu thập được Đại Tần tin tức. Lúc ám bộ thống lĩnh nói đến Đại Tần liên diệt hai tiên hoàng thời điểm, Đại Phong thánh thượng cái kia gầy gò mà uy nghiêm sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Bẩm thánh thượng, Đại Tần thành lập lục phiến môn, đối với chúng ta thẩm thấu Đại Tần có tương đối lớn ảnh hưởng, chúng ta bước kế tiếp đã làm thế nào? Ám bộ thống lĩnh cung kính nói. Đại Tần hiện tại uy thế chính thịnh, ám bộ thám tử trước yên tĩnh lại. Đại Phong thánh thượng trầm ngâm một hồi nói, "Là, thánh thượng." Ám bộ thống lĩnh cung kính lĩnh mệnh mà đi. Đại Tần vậy mà toát ra một cái mới tiên hoàng cường giả, mà lại thực lực mạnh, xem ra Đại Tần cũng không phải nhìn qua yếu như vậy. Mặc dù đế khí lại trầm tịch một kiện để cho người ta yên tâm không ít, nhưng tóm lại là có cực mạnh sức phản kháng, hiện tại nhất nóng này không phải chớm, mà là Đại Quý. Đại Phong thánh thượng cười nhạt một tiếng, trong lòng đã có lập kế hoạch. Đại Quý tiên đỉnh thực lực là thiên vực đông đảo tiên đỉnh bên trong cường đại nhất, lần này Đại Tần diệt Đại Quý một cái tiên hoàng, nếu như Đại Quý không có động tác, vậy thì không phải là Đại Quý. Mà Đại Tần cũng có được cực mạnh phản kháng lực, liền để Đại Tần cùng Đại Quý chết trước đập, tiêu hao Đại Quý lực lượng, bọn hắn đến lúc đó gặp lại cơ xuất thủ cũng không muộn. Cùng Đại Phong tiên đỉnh có đồng dạng dự định còn có Đại Hoa tiên đỉnh cùng Đại Trung tiên đỉnh. Cái này tam đại tiên đình đều có tòa sơn xem Đại Tần cùng Đại Quý liều dự định. Đại Mộc vực, Thư tộc, nơi này như là một giấc mộng huyễn thế giới, hết thảy đều ở vào mê huyễn bên trong, căn bản thấy không rõ nơi này bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ có một mảnh trắng xóa, giống như căn bản không tồn tại ở trong hiện thực bình thường. Không có thực lực nhất định tiến vào Đại Mộc vực, chỉ có vĩnh viễn trầm luân ở trong đó khả năng. Thư Phong tiên hoàng tử vong tự nhiên bị Hư tộc biết, cái này tại trong dự liệu của bọn họ, dù sao Đại Tần hoàng tộc có đế khí nội tình. Bất quá toàn bộ Hư tộc đều không có hành động gì, giống như Hư Phong tiên hoàng chết không đáng giá nhắc tới. Đại Tần hoàng cung, Doanh Phong tử trong tu luyện tỉnh lại, hiện tại hắn đã đột phá đến võ hoàng cảnh, ngay tại hướng võ tôn cảnh tu luyện. Thánh thượng, Trương Nghi trở về. Đứng ở một bên hầu hạ Ngụy Trung Hiền đi lên trước thấp giọng báo cáo. "Ân, để hắn tới gặp chấm." Doanh Phong gật đầu nói. Cũng không lâu lắm, Trương Nghi liền đi tới trong cung điện. Hành lễ đằng sau, Trương Nghi liền đem lần này Lục Phiến môn công việc từng cái báo cáo. Lục Phiến môn đã chân chính thành lập, thanh danh cũng tăng lên, sau đó chính là bước kế tiếp hành động. Doanh Phong nghe xong gật gật đầu, ngưng tiếng nói, "Lục Phiến môn tác dụng rất trọng yếu, Doanh Phong đương nhiên sẽ không để nó thật tự hành động chuyện." Hai phần danh sách đã chuẩn bị xong chưa? Doanh Phong đối với Trương Nghi hỏi. Đã chuẩn bị xong, phần thứ nhất danh sách tất sát đã sửa sang lại, một phần khác các châu phủ quận phân bộ tổng bộ đầu danh sách cũng đã đi ra. Trương Nghi gật gật đầu trả lời. Những này danh sách đều là tập hợp tông môn thế lực, lục bộ quan văn nhóm cùng hoàng tộc mật thám tình báo tập hợp phân tích có được, Trương Nghi cùng Trương Lương hai người những ngày này không ngừng phân tích trong đó hợp lý tính mới chỉnh lý ra cái này hai phần danh sách. Nếu sửa sang lại vậy liền thông qua lục phiến môn chi thủ hướng về thiên hạ công bố ra ngoài, đến lúc đó rất nhiều vấn đề liền sẽ nổi lên mặt nước, chúng ta cũng có thể tiến hành càng sâu một bước thanh lý. Doanh Phong cười lạnh một tiếng nói, mặc dù bây giờ hắn uy thế cùng lục phiến môn thanh danh đã có tăng lên cực lớn, nhưng là thật muốn đem những này uy thế cùng thanh danh dùng đến nơi thực, còn cần càng nhiều giết chóc để hoàn thành. Các châu địa phương thế lực cành lá đan chen có gỡ, lợi ích dây dưa, không phải dễ dàng như vậy quét sạch. Phần thứ nhất tội phạm danh sách đều là có rõ ràng chứng cứ cá nhân tội phạm hoặc thế lực ác, từ những này danh sách trên thân tất nhiên có thể đào ra càng nhiều ẩn tàng tin tức, đây là một mục đích trong đó. một mục đích khác tự nhiên là thu nạp dân tâm, đồng thời cũng có thể thể hiện lục phiến môn uy danh, làm sâu sắc triều đình uy thế. Về phần một phần khác các châu phủ quận phân bộ tổng bộ đầu nhân tuyển, cũng là Trương Lương nói ra lấy địch chế địch sách lược, lấy địa phương thế lực đối phó địa phương thế lực, không ngừng phân hóa địa phương thế lực lợi ích đoàn thể, từ đó để lại bộ từ giữa đắc lợi, an bài bên trên lại bộ quan viên, để cao triều đình chi uy, dần dần khống chế các châu chi địa. Lục phiến môn là một thanh đao sắc bén, là nhất định thấy máu giết một nhóm người mới có thể để cho triều đình lại bộ an bài nhóm trước người, lại lưu một nhóm, cho địa phương thế lực hy vọng, lại có thể đưa đến mài đao tác dụng, còn có thể từ đó không ngừng làm sâu sắc bách tính đối với triều đình tán thành. Hai ngày sau đó, cái này hai phần danh sách từ lục phiến môn chuyển ra đến, toàn bộ lục phiến môn chính thức bắt đầu hành động, tứ đại thần bộ phân biệt tọa trấn một phương. Phong vô pháp tọa trấn Tiên Linh Tông chỗ Đại Tần Đông Bộ, Nhiếp Chính Thành tọa trấn hắn chỗ Bắc Bộ, Trương Lương tọa trấn Đại Tần Nam Bộ, Trần Lang tọa trấn Đại Tần Tây Bộ. Cùng lúc đó, tứ đại thần bộ phía sau ủng hộ Tiên Vương cũng động tác, một cái Tiên Vương tọa trấn một châu, uy nhiếp một châu chi địa, khiến cho nơi đó Tiên Vương vương hầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó chính là các châu phủ quận huyện lục phiến môn phân bộ thành lập, nhân thủ chiêu mộ. Bởi vì lục phiến môn thanh danh đã lên, nhân thủ chiêu mộ cũng không khó khăn. Không đủ thời gian một tháng, nhân thủ chiêu mộ liền cơ bản hoàn thành, mặc dù những này bộ đầu cao thấp không đều, nhưng cũng có nhất định thanh thế, không đến nổi ngay cả người đều không có. Có nhân thủ, các phân bộ liền bắt đầu dựa theo tổng bộ cho ra phạm tội danh sách bắt đầu hành động. Danh sách tội phạm thực lực có mạnh có yếu, song phương chiến đấu mỗi bên đều có thương vong. Đối với lục phiến môn lấy được chiến lợi phẩm, Doanh Phong cũng không có rút ra, đưa hết cho phân bộ an bài. Bất quá vì phòng ngừa có chút tổng bộ đầu độc chiếm, Doanh Phong phái ra mật thám âm thầm giám tra, phàm là có loại sự tình này phát sinh, tự có cao hơn một tầng cường giả xuất động, trực tiếp lôi đỉnh trấn sát, đến đỡ người khác thừa bị. Theo tất cả lục phiến môn phân bộ tiêu diệt tội phạm từ đó tịch thu được tài nguyên càng ngày càng nhiều, tất cả bộ đầu lấy được tài nguyên cũng đi theo tăng nhiều, hấp dẫn đại lượng tu giả muốn đi vào lục phiến môn. Lục phiến môn không còn có thiếu nhân thủ. Giết chóc tại Đại Tần các nơi không ngừng trình diễn, mỗi ngày đều có đại lượng bộ đầu tử vong, lục phiến môn sống sót bộ đầu cơ hồ mỗi một cái đều đằng đằng sát khí, không người nào dám bên ngoài trêu chọc, nó uy danh càng ngày càng mạnh. Trong đó cũng thiếu khuyết không được các phương tranh đoạt lợi ích, tông môn lợi ích, địa phương thế lực, triều đình lợi ích, thế lực khắp nơi mượn lục phiến môn chi thủ không ngừng đả kích đối phương. Giết chóc trở nên càng ngày càng tàn khốc, ngươi hãm hại ta, ta cũng hãm hại ngươi, mỗi một ngày đều sẽ có thế gia cùng thế lực nhỏ bị diệt. Lục phiến môn thanh danh cũng đang không ngừng biến hóa. Canh năm cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 46, người cầm đao cầu cất giữ chương 46, người cầm đao cầu cất giữ lục phiến bộ thành lập, bị hao tổn lợi hại nhất thuộc về địa phương thế lực, mà nhất được lợi thuộc về bách tính cùng triều đình. Đại Tần tứ phương tam thập lục châu, trước hết nhất ổn định thế cục thuộc về Đông Bộ Cửu Châu. Đông Bộ lục phiến môn do Phong Vô Pháp khống chế, mà Phong Vô Pháp xuất thân từ Tiên Linh Tông, đến Tiên Linh Tông đại lực duy trì, càng có những tông môn thế lực khác nghe theo Tiên Linh Tông hiệu lệnh, không ngừng phái ra tu giả tiến vào lục phiến môn bên trong, mượn lục phiến môn triều đình danh nghĩa, đối địa phương thế lực tiến hành đại thanh tẩy. Từng cái cầu cứu chi tin tức truyền đến Đông Bộ Vương hầu Minh chủ Phương Thiên Hoa trong tay, nhưng Phương Thiên Hoa phủ chỉ liền bị Tiên Linh Tông một cái Tiên Vương trưởng lao giám sát lấy, mà khác Tiên Vương Vương hầu đồng dạng bị tông môn thế lực nhìn chằm chằm, căn bản là không cách nào xuất thủ. Tiên Linh Tông lấy thực lực cường đại áp chế địa phương Vương hầu. Trong vương phủ, Phương Thiên Hoa ngồi trong thư phòng yên lặng thật lâu mới rốt cục ra khỏi phòng. Truyền tin cho Tiên Linh Tông, bản vương muốn đích thân bái phòng Tiên Linh lão tổ. Phương Thiên Hoa đối với thủ hạ an bài nói. 3 ngày sau đó, Phương Thiên Hoa một thân một mình lên Tiên Linh Tông, gặp mặt Phượng Tiên Minh. Một gian nhào làm trong phòng. Phượng Thiên Minh ngồi tại trên chủ vị, đối với đi tới Phương Thiên Hoa làm một cái hư xin mời chi thế. Đa tạ Tiên Linh lão tổ. Đối mặt với Phượng Thiên Minh cái này một cái tiên hoàng cường giả, Phương Thiên Hoa quản chi là vương hầu, hắn cũng phải coi chừng kỳ ký. Ngồi ở Phượng Thiên Minh đối diện, Phương Thiên Hoa nội tâm cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên. Phượng Thiên Minh cho Phương Thiên Hoa rót một chén trà, để Phương Thiên Hoa thụ sủng nhược kinh. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Phượng Thiên Minh lúc này như là một cái thân mật lão nhân, đi một chuyến hoàng đô đằng sau, cả người hắn đều buông lòng xuống, tu vi ngược lại có tăng lên rất nhiều. Cái này khiến tâm cảnh của hắn càng thêm bình hòa, nhìn qua căn bản cũng không giống như là một cái tiên hoàng cường giả. Tiên Linh lão tổ, gần nhất không ít người hướng ta cầu cứu, lục phiến môn không ngừng động tác tổn hại quá nhiều người lợi ích, ta thật lo lắng bọn hắn sẽ làm ra khác người cử động. Phương Thiên Hoa trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng nói, khác người cử động, tạo phản hay là cái gì? Phượng Thiên Minh nghe xong lại là cười nhạt một tiếng, trong mắt lại lộ ra một cô khinh thường. Nhìn thấy Phượng Thiên Minh thần thái, Phương Thiên Hoa trong lòng không khỏi trầm xuống, biết mình trong lòng hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Không phục thì có ích lợi gì, tại cái này Đông Bộ Cửu Châu, Tiên Linh Tông đủ trấn sát hết thảy, xem ra thật là không có hy vọng. Phương Thiên Hoa lắc đầu cười khổ, nhận mệnh đằng sau ngược lại càng thêm dễ dàng. Kỳ thật ta có một vấn đề một mực không có hiểu rõ, lấy lao tổ thực lực là gì sẽ như thế đại lực duy trì hoàng tộc, đối với Tiên Linh Tông có chỗ tốt gì sao? Phương Thiên Hoa hỏi rất nhiều người đều muốn hỏi vấn đề. Các ngươi không rõ, đó là bởi vì các ngươi kiến thức cùng tầm mắt đều quá thấp. Phượng Thiên Minh nghe xong lại là cười nhạt một cái nói, xin mời lao tổ giải hoặc. Phương Thiên Hoa nghe xong càng là nghi ngờ. Phượng Thiên Minh nghe xong nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó từ từ mà nói giải đạo. Lúc trước Đại Tần tứ đại lợi ích tập đoàn, chúng ta tông môn thế lực, các ngươi vương hầu lợi ích tập đoàn, hoàng đô lục bộ văn quan tập đoàn, còn có phủ tướng quân, từ thánh thượng sau khi lên ngôi, chỉ là một cái nhiều tháng thời gian, thông qua lôi kéo phân liệt, toàn bộ quan văn nhóm lợi ích sụp đổ, bị thánh thượng khống chế. Kế tiếp lục phiến môn thành lập, đối phó lại là bao quát tông môn ta thế lực cùng các ngươi địa phương thế lực, nếu như quan văn nhóm không phải đổ đến nhanh như vậy, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng bao hàm ở bên trong, nghe đến đó ngươi là cảm tưởng gì? Phượng Thiên Minh nói đến đây đối với sắc mặt tái nhợt Phương Thiên Hoa hỏi. Phương Thiên Hoa vẫn cho là lục phiến môn thế lực thụ nhất làm hại là bọn hắn địa phương thế lực, nhưng là không nghĩ tới, thánh thượng ngay cả tông môn thế lực đều muốn đối phó. Tông môn thế lực không phải mượn cơ hội này muốn nhúng tay triều đình sao? Nếu ngay cả các ngươi đều đối phó, các ngươi lại vì sao muốn đáp ứng? Phương Thiên Hoa khó hiểu nói. Bởi vì đây là chúng ta tông môn thế lực một cơ hội, mà lại vô luận như thế nào, lợi vĩnh viễn lớn hơn tệ, chúng ta vì cái gì không đáp ứng? Quản chi là cho tới bây giờ, chúng ta tông môn thế lực đồng dạng không lỗ, thậm chí đạt được càng nhiều càng lớn chỗ tốt. Phượng Tiên Minh vương lòng nói. Ta không rõ, các ngươi Tiên Linh Tông vẫn luôn là cao cao tại thượng, tọa trấn một phương, uy hiếp toàn bộ đại thần, vì sao cam tâm khuất tại hoàng tộc phía dưới? Phương Thiên Hoa hay là không hiểu, hắn liền phi thường không cam tâm. Điểm ấy suy tính thì càng nhiều, nhưng có một chút là không đổi, tại một người, như đại tần hiện tại cái này một vòng, người khác mạnh, nhân thể tất dẫn đến những người khác sẽ biến yếu, hoàng tộc cường thế, ta Tiên Linh Tông tự nhiên là sẽ biến yếu, kẻ yếu phụ thuộc cường giả vốn là tu hành giới một cái trạng thái bình thường. Cái này đồng dạng là sinh tồn một cái pháp tắc. Phượng Tiên Minh nói ra trong đó một chút. Hiện tại hoàng tộc thực lực mạnh sao? Đáp án là khẳng định, tuyệt đối là đại tần mạnh nhất, Phương Thiên Hoa cũng không thể không thừa nhận. Phương Thiên Hoa nghe đến đó lại là có chút hiểu rõ đứng lên. Ngẫm lại hiện tại đại tần thế cục, nguyên bản tứ đại tập đoàn lợi ích đều có các ưu thế, nhưng là từ khi hoàng tộc quật khởi mạnh mẽ, tứ đại tập đoàn lợi ích liền không ngừng suy sụp. Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng là ngươi có tư cách gì không cam tâm? Bằng vào ngươi là vương hậu, hay là tiên vương cảnh thực lực? Những này tại thánh thượng trong mắt không đáng giá nhắc tới, ngươi thấy chỉ là trước mắt mình một chút, mà thánh thượng nhìn thấy lại là toàn bộ đại tần, cả nhân tộc thậm chí toàn bộ cựu vực đại thế giới. Phượng Tiên Minh lời nói chấn động đến Phương Thiên Hoa sắc mặt tái nhợt. Đi hoàng đô đi, đi gặp mặt thánh thượng, ngươi sẽ có được càng nhiều, đến chỗ của ta, ngươi không chiếm được cái gì. Phượng Thiên Minh để lại một câu nói đằng sau liền rời đi gian phòng, lưu lại Phương Thiên Hoa một người ngồi yên ở nơi đó. Phượng Thiên Minh nhớ tới rời đi hoàng đô thời điểm thánh thượng đã nói với hắn nói, lúc đó hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn bày biện một bàn bánh ngọt, thánh thượng cầm đao, trên thân uy thế cùng tự tin ngày càng làm sâu sắc. Đại tần lợi ích như là bàn này bánh ngọt, nó chỉ có lớn như vậy, phân càng nhiều người, mỗi người lấy được lại càng nhỏ. Thánh thượng cười nhạt một tiếng, lại sai người bưng lên một bàn càng lớn bánh ngọt, cắt đồng dạng tỷ lệ cho Phượng Thiên Minh. Nhưng là nếu như chúng ta đem bánh ngọt làm được càng lớn, mỗi người phân đến thì càng nhiều. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng là thật đến thực tế cá nhân, lại không phải mỗi người đều có thể nhìn thấu. Mà Phượng Thiên Minh tại lúc đó lại nhìn thấy càng sâu, hắn thấy được cầm đao là thánh thượng phân cho ngươi bao nhiêu, ngươi mới có thể cầm bao nhiêu, nếu không phục, cây đao này chính là đao giết người. Ngay lúc đó Phượng Thiên Minh trong lòng có thấy lạnh cả người dâng lên. Canh một cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 47, Triệu Kiếm nhất hiệu trung cầu cất giữ chương 47, Triệu Kiếm nhất hiệu trung cầu cất giữ. Phương Thiên Hoa mang theo hoàng hốt thần sắc rời đi Tiên Linh Tông. Đứng tại Tiên Linh Tông chân núi, Phương Thiên Hoa thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hoàng đô phương hướng, hồi tưởng đến Tiên Linh lão tổ lời nói, cuối cùng khẽ cắn môi, làm một cái quyết định. Hai ngày sau, Phương Thiên Hoa đi tới hoàng đô, tìm được Tô gia, biểu lộ ý đồ đến. Tại Tô gia tương trợ phía dưới, Phương Thiên Hoa có thể tiến cùng gặp được thánh thượng. Trong đại điện, Doanh Phong ngồi cao tại trên hoàng vị, nhìn xem trong điện Phương Thiên Hoa, trong ánh mắt lộ ra một cô ý cười. Thần Phương Thiên Hoa bái kiến thánh thượng. Phương Thiên Hoa lần thứ nhất cảm nhận được hoàng cung uy nghiêm cùng đáng sợ. Làm địa phương vương hầu minh chủ, Phương Thiên Hoa mặc dù bị Tiên Linh Tông áp chế, nhưng cũng có được uy thế rất lớn, tại Đông Bộ Cửu Châu chi địa càng có thể làm được một lời mà quyết người khác sinh tử. Nhưng là bây giờ tại trong hoàng cung này, vô hình uy nghiêm để trong lòng hắn bên trong có thấy lạnh cả người hiện lên, trong lòng rất là sợ hãi. Tại thánh thượng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn cảm thấy mình lúc này chính là một người bình thường, chỉ cần thánh thượng một câu, liền có thể để hắn chết. Phương Thiên Hoa, ngươi không ở đây, ngươi Đông Bộ Hoa Châu đợi đi cầu gặp chấm cần làm chuyện gì? Doanh Phong đối với Phương Thiên Hoa nhàn nhạt dò hỏi, thanh âm trong đại điện này vang lên quanh quẩn, không ngừng mà đánh thẳng vào Phương Thiên Hoa tâm linh. Thần có tội. Phương Thiên Hoa sắc mặt đầu tiên là biến ảo một hồi, cuối cùng hóa thành kiên quyết, trực tiếp quỳ xuống. A, ngươi có gì tội? Chấm làm sao không biết? Doanh Phong nghe xong lại là quỷ dị cười nói, thần có lỗi với thánh thượng, có lỗi với đại tần, làm rất nhiều vi phạm thánh thượng cùng đại tần lợi ích sự tình, xin mời thánh thượng trách phạt. Phương Thiên Hoa đem chính mình một chút tội ác từng cái nói ra, đầu càng là thấp đến trên mặt đất. Ngươi tốt gan to, làm một phương vương hầu, không nghĩ thiện đãi bách tính, đền đáp triều đình, lại cùng đất phương thế gia thế lực liên hợp họa loạn đại tần, ngươi phải bị tội gì? Doanh Phong nghe xong lạnh giọng nói, thanh âm uy nghiêm như là đáng sợ thiên uy, ép tới Phương Thiên Hoa có một loại cảm giác không thở nổi. Thần có tội. Phương Thiên Hoa tâm thần run rẩy, cũng có chút sợ hãi, hắn thật sợ thánh thượng sẽ mượn cơ hội này giết hắn. Ngươi là có tội, nhưng chấm niệm tình ngươi biết sai hối cải, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, hiện tại chấm tức đoạt vua của ngươi hầu vị trí, lấy có tội chi thân đưa về Trương Lương Thần bắt quản lý, trợ giúp Trương Lương Thần bắt là lớn tần bình định nam bộ Cửu Châu hai hoàng ẩm, lập công chu tội, ngươi có bằng lòng hay không? Ngay tại Phương Thiên Hoa nội tâm sợ hai thời điểm, thánh thượng thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, khiến cho hắn một trận ngạc nhiên đằng sau chính là vui mừng. Thần nguyện ý. Phương Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy kích động cấu tạ. Mặc dù vương hầu chi vị bị tước đoạt, hơn nữa còn là mang tội chi thân, nhưng là hắn lại đạt được thánh thượng trọng dụng, đây là một cái tốt bắt đầu, so với làm vương hầu thời điểm lơm lớp lo sợ, sợ sệt ngày đó thánh thượng liền phái người đến giết hắn tình cảnh vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Thứ nay về sau, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Rất tốt, xem ra chấm không có nhìn lầm ngươi, bất quá, tại ngươi tiến đến Trương Lương Thần bắt nơi đó trước đó, chấm hy vọng ngươi về một chuyến Đông Bộ Cửu Châu, thay chấm xử lý mặt khác vương hầu sự tình, thỉnh tội có thể sống. Ngươi biết phải làm sao sao? Doanh Phong thản nhiên nói. Thần tuân chỉ. Phương Thiên Hoa nghe xong trong lòng run lên, lập tức lĩnh mệnh. Thỉnh tội có thể sống, không nguyện ý thỉnh tội vậy cũng chỉ có một con đường chết, hơn nữa còn là cả nhà Chu Diệt loại kia. Phương Thiên Hoa mang theo dùng mình trong tâm mở hoàng cung, thẳng đến ra hoàng cung, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thoáng qua uy nghiêm hoàng cung, trong lòng đối với thánh thượng sợ hãi lại nhiều một phần. Hắn hiện tại giống như có chút lý giải tiên linh lão tổ lựa chọn. Địa phương vương hầu lợi ích tập đoàn sắp xong rồi, vậy liền từ ta bắt đầu trước đi. Phương Thiên Hoa lẩm bẩm nói, sau đó rời đi hoàng đô, hướng về đông bộ phương hướng mà đi. Đông bộ Cửu Châu, bởi vì Phương Thiên Hoa lựa chọn nên đón một lần biến đổi lớn. Hoàng đô cửa thành, một bóng người tiến vào hoàng đô, tay hắn nắm một thanh trường kiếm màu đen, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía hai bên đường. Nhiều năm không đến hoàng đô, toàn bộ hoàng đô đều so trước kia phồn hoa không ít, bách tính dáng tươi cười cũng càng thêm nhiều hơn. Đại tần thánh thượng, ta triệu kiếm nhất tới, để cho ta nhìn xem ngươi có đáng giá hay không cho ta đi hiệu chung. Người tới chính là đã sửa xong chính mình kiếm gãy tiên vương cường giả Triệu Kiếm Nhất, trước đây không lâu tại Kiếm Châu trong cấm địa khiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết, bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm đánh bại, lại thụ nó chỉ điểm một lần nữa đi đến kiếm đạo thực lực tăng nhiều. Cũng bởi vì Tây Môn Suy Tuyết một câu đại tần cần cường giả mà đi tới hoàng đô. Triệu Kiếm Nhất là một cái người ân đoán phân minh, sinh ra ở đại tần, thụ đại tần doanh thị hoàng tộc tiên hoàng lao tổ thắng kiếm sinh kiếm đạo ảnh hưởng từ đó đi đến kiếm đạo chi lộ. Tại hắn quên kiếm tâm thời điểm, lại nhận hoàng tộc tọa hạ cường giả Tây Môn Suy Tuyết chỉ điểm một lần nữa đi đến chính đồ. Đây đều là ân tình, cho nên Triệu Kiếm Nhất muốn báo ân. Nếu như đương kim thánh thượng đạt được công nhận của hắn, hắn sẽ hiệu trung thánh thượng, nếu như không được, vậy hắn liền sẽ rời đi, chỉ bất quá trước lúc rời đi, hắn sẽ vì hoàng tộc làm một số việc đến trả ân. Hoàng cung đại điện, Triệu Kiếm Nhất trực diện ngồi cao tại trên hoàng vị Doanh Phong, mà Doanh Phong đồng dạng nhìn thẳng Triệu Kiếm Nhất. Ngươi có kiếm bất khuất. Doanh Phong khẽ cười một tiếng nói, đồng thời cũng thu hồi ánh mắt. Thánh thượng cũng có hoàng uy thế. Triệu Kiếm Nhất đồng dạng thu hồi mục đích, bình tĩnh nói, chấm uy thế mới vừa vặn ngưng tụ không lâu, cho nên ngươi có thể nhìn thẳng chấm, nhưng là về sau, chưa hẳn hiện tại có thể nói ra lựa chọn của ngươi sao? Doanh Phong nghe xong lại là cười nhạt một tiếng nói, có thể được đến Triệu Kiếm Nhất hiệu trung tự nhiên là chuyện tốt, nếu như không có khả năng, vậy cũng không có gì. Hắn cùng Đại Tần sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thần nguyện ý nghe theo Thánh Thượng phân công. Triệu Kiếm Nhất không mình hành lễ, nhưng thanh âm lại là không kiêu ngạo không tự ti. Rất tốt, ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn này. Trần Lang Thần bắt tọa chấn Tây Bộ Cửu Châu, nhưng là hắn nắm trong tay chiến lược yếu một chút, ngươi tiến về Tây Bộ Cửu Châu đi tìm hắn, trợ hắn ổn định thế cục. Doanh Phong nhìn xem không mình hành lễ Triệu Kiếm Nhất, trên mặt lộ ra hài lòng ý cười, sau đó liền đối với Triệu Kiếm Nhất tiến hành ăn bài. Là thánh thượng. Triệu Kiếm Nhất thần sắc bình tĩnh, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Kiếm khách chân chính quả nhiên đều là có cá tính, có thể được đến Triệu Kiếm Nhất hiệu chung là một niềm vui ngoài ý muốn, để Doanh Phong khống chế lực lượng lại mạnh một phần. Canh hai cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 48, Đông Bộ Vương Hầu chi biến cầu cất giữ. Chương 48, Đông Bộ Vương Hầu chi biến cầu cất giữ. Phương Thiên Hoa trở lại Đông Bộ Hoa Châu đằng sau liền lập tức liên hệ các châu vương hầu gặp nhau. Đông Bộ Cửu Châu chín đại vương hầu chỉ có 4 cái tiên vương cảnh, còn lại 5 cái đều là tiền quân cảnh cường giả. Nhưng mỗi một cái vương hầu ở tại Bản Châu đều có tương đối lớn năng lượng. Quản chi không có tiên vương cảnh thực lực, nhưng là sau lưng nó gia tộc đều là Bản Châu cự vô phách giống như tồn tại. Lục Phiến Môn thành lập đưa cho những này nơi đó thế gia to lớn trùng kích, nó tác phong cực kỳ cường ngạnh, một khi tìm tới chứng cứ trực tiếp bắt người hỏi tội, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Mà Đông Bộ lại là Tiên Linh Tông nơi ở, Cửu Châu địa phương thế lực căn bản cũng không có bên ngoài đối kháng vô liếng, chỉ có thể ở âm thầm làm động tác. Thế lực cũ ngã xuống tất nhiên sẽ có thế lực mới sinh ra thay thế, những này thế lực mới chính là triều đình cùng Lục Phiến Môn đến đỡ đối địa phương thế lực phân hóa có to lớn trùng kích. Những thế lực này nếu như muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải theo sát triều đình cùng Lục Phiến Môn bước chân chiếm đoạt thế gia khác, nếu không cũng sẽ bị triều đình cùng Lục Phiến Môn chèn ép. Tông môn thế lực tại Tiên Linh Tông dẫn đạo dưới cùng triều đình cùng đi tới, đối với Đông Bộ địa phương thế lực tiến hành điên cuồng chấn áp, những địa phương này thế lực khổ không thể tả. Hiện tại, Phương Thiên Hoa liên hệ các châu vương hầu gặp nhau, cái này khiến những vương khác hầu tinh thần chấn động, nhao nhao khởi hành. Cùng lúc đó, tông môn thế lực tiên vương cường giả cũng âm thầm theo những vương hầu này hành động mà hướng về Hoa Châu hội tụ. Mấy ngày sau, những vương hầu này đi đường suốt đêm, lần lượt đi tới Phương Thiên Hoa phủ chỉ bên trong. To lớn trong phòng tiếp khách, chín đại vương hầu phân loại hai bên mà ngồi, Phương Thiên Hoa thì ngồi cao tại trên chủ vị. Nhìn xem những này thần sắc có chút kích động vương hầu, Phương Thiên Hoa nội tâm cảm thán, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi chớ có trách ta. Chư vị, hôm nay triệu tập các vị đến đây gặp nhau, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, chính là muốn cùng mọi người thương nghị như thế nào giải quyết chúng ta đương kim bất lợi tình cảnh. Phương Thiên Hoa đối với đám người cao giọng nói, đối với hiện tại tình cảnh của chúng ta càng ngày càng khó khăn, nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta đều sống không nổi nữa. Phương Thiên Hoa lời nói lập tức đạt được hưởng ứng. Phương Minh, không biết ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Ngồi ở bên trái vị thứ nhất tiên vương vương hầu trầm ngâm một hồi, đối với trên chủ vị Phương Thiên Hoa dò hỏi, biện pháp là có chỉ là không biết các vị có thể hay không tiếp nhận. Phương Thiên Hoa cười nhạt một cái nói, nụ cười kia như là một viên thuốc an thần một dạng, cho những người khác lớn lao lòng tin. Phương Minh, ngươi thì nói mau đi, chỉ cần có thể giải quyết ngay sau đó khó khăn, còn có cái gì không có khả năng tiếp nhận. Mặt khác năm vị tiên quân vương hầu nhao nhao lên tiếng nói, mà đổi thành bên ngoài ba vị tiên vương vương hầu thì là trong lòng kinh nghi. Tình cảnh hiện tại bọn hắn cũng khổ tư nhiều ngày, nhưng vẫn không có nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp giải quyết, Phương Thiên Hoa vậy mà muốn đi ra. Nghe nói trước đây không lâu Phương Thiên Hoa đi một lần Tiên Linh Tông, sau đó lại đi một chuyến Hoàng Đô, sau khi trở về liền triệu tập bọn hắn, không biết sẽ có hay không có quan. Muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là thỉnh tội hiệu Trung Thánh Thượng. Phương Thiên Hoa thần tình nghiêm túc, ánh mắt liếc nhìn đám người, trầm giọng nói: "Hắn," khiến cho đang ngồi mặt khác tám vị vương hầu sắc mặt cứng đờ, có chút cứng đờ nhìn về phía Phương Thiên Hoa, trong lòng sóng lớn bốc lên. "Phương Thiên Hoa, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa?" Cái kia ngồi ở bên trái vị thứ nhất Tiên Vương cường giả nuốt một ngụm nước, run giọng nói: "Phương Thiên Hoa, cho đùa này không tốt đẹp gì cười." Hai cái khác Tiên Vương cường giả cũng đều trầm giọng nói: "Đúng vậy a." Năm người khác Tiên Quân cường giả cũng đi theo phụ hòa nói: "Thỉnh tội hiệu Trung Thánh Thượng, đây là bọn hắn không chút suy nghĩ qua sự tình. Lúc trước bọn hắn những vương hầu này chính là từ thánh thượng trong tay đoạt được quyền thế, càng là làm rất nhiều bất lợi cho thánh thượng cùng triều đình sự tình, càng là thể nghiệm không biết bao lâu quyền thế, hiện tại muốn bọn hắn thỉnh tội hiệu Trung Thánh Thượng, đây không phải đang nói đùa sao? Ta không cùng các ngươi nói đùa, bởi vì ta đã đi một chuyến Hoàng Đô, gặp mặt thánh thượng, cũng làm mặt thỉnh tội." Phương Thiên Hoa cười lạnh một tiếng nghiêm túc nói: "Vậy ngươi còn có thể sống được trở về?" Một cái vương hầu kinh ngạc nói: "Hắn thấy, hướng thánh thượng thỉnh tội, đó chính là đem giết đầu đao giao cho thánh thượng trong tay, bọn hắn làm nhiều như vậy bất lợi thánh thượng cùng triều đình sự tình, thánh thượng làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Chính là bởi vì ta sống trở về cho nên ta mới triệu tập các ngươi, cho các ngươi chỉ rõ phương hướng, đương kim thánh thượng năng lực chắc hẳn các ngươi cũng có thể thông qua gần nhất triều đình một loạt cử động đã nhìn ra đi, thánh thượng muốn trọng trường đại tần hết thảy, hiện tại chính là lúc dùng người, nếu như chúng ta lúc này thỉnh tội hiệu chúng, mặc dù sẽ nhận xử phạt, nhưng lại có thể còn sống sót, nếu không, thật các loại thánh thượng đối với chúng ta lúc độc thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Phương Thiên Hoa đối với đám người ngưng tiếng nói, lấy tự thân làm thí dụ, đưa cho đám người cực lớn sức thuyết phục. Năm cái Tiên Quân Vương hầu trong lòng lập tức liền ý động, bọn hắn không có Tiên Vương cảnh thực lực, hiện tại lục phiến môn không ngừng tiến sát, càng có tông môn thế lực phối hợp, bọn hắn tại Đông Bộ Cửu Châu chi địa căn bản là đấu không lại triều đình, sớm muộn là một con đường chết, thậm chí ngay cả gia tộc đều sẽ bị tru diệt. Hiện tại Phương Thiên Hoa lấy chính mình làm thí dụ, thỉnh tội hiệu chúng có thể không cần chết, mà lại gia tộc cũng có thể bảo toàn lại, làm sao không để bọn hắn tâm động. Đương nhiên, thỉnh tội hiệu chúng đằng sau, chúng ta rất nhiều quyền thế cũng đừng có suy nghĩ, mà lại chúng ta hay là mang tội chi thân, muốn một lần nữa trưởng không quyền thế, nhất định phải một lần nữa lập công. Phương Thiên Hoa lần nữa lên tiếng nói: "Nếu quả thật như Phương huynh nói tới, thỉnh tội hiệu chúng cũng là không phải là không thể được, chí ít chúng ta còn có thể sống, mà lại gia tộc cũng có thể bảo toàn lại, về phần lập công chuộc tội cũng là hoàn toàn không có vấn đề, đây là đối với chúng ta có lợi." Nghĩ một lát, năm cái Tiên Quân Vương hầu cơ bản đã có quyết đoán, chủ yếu là có Phương Thiên Hoa phía trước làm tiền lệ, cho bọn hắn hy vọng, bằng không bọn hắn quản chi lưu tâm cũng không dám. Nhìn thấy năm cái Tiên Quân Vương hầu hoàn toàn ý động, Phương Thiên Hoa cười: "Thánh thượng cho nhiệm vụ hoàn thành một nửa." Sau đó, Phương Thiên Hoa nhìn về phía mặt khác ba cái Tiên Vương Vương hầu, ba người này lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, Phương Thiên Hoa cũng là lý giải, khống chế quyền thế càng lớn, liền càng không muốn từ bỏ, nếu như hắn không phải đi trước một chuyến Tiên Linh Tông, nghe một phen Tiên Linh lão tổ lời nói, hắn cũng sẽ không nghĩ đến làm lựa chọn này. Canh ba cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 49, không thần phục thánh thượng người đều là cần vừa chết cầu cất giữ. Chương 49, không thần phục thánh thượng người đều là cần vừa chết cầu cất giữ. Ba vị lão đệ, không biết các ngươi như thế nào nhìn? Phương Thiên Hoa đối với ba vị Tiên Vương Vương hầu lên tiếng hỏi. Đối mặt với Phương Thiên Hoa tra hỏi, ba người này biến sắc, hai người do dự, một người ánh mắt âm trầm. Đây hết thảy đều bị Phương Thiên Hoa xem ở trong mắt. Phải biết, nếu như những vương khác hầu thần phục thánh thượng, cái kia toàn bộ Đông Bộ Cửu Châu cũng liền chỉ còn lại có ba người các ngươi độc lập chống đỡ, chỉ là ba cái Tiên Vương, các ngươi có thể như thế nào? Phương Thiên Hoa thâm thẳm cười nói. Lời này vừa ra, hai cái còn đang do dự vương hầu sắc mặt lại là biến đổi, lúc này lên tiếng nói: "Ta nguyện ý tiến về Hoàng Đô hướng thánh thượng thỉnh tội." "Ha ha ha, rất tốt." Nghe được lưỡng vương hầu rốt cục khuất phục, Phương Thiên Hoa không khỏi thoải mái cười to. "Chu Phương, hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi." Phương Thiên Hoa cười to đằng sau đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, đối với cái cuối cùng vương hầu lạnh giọng nói: "Cái này, ta còn muốn trở về suy tính một chút." Tên là Chu Phương vương hầu ánh mắt âm trầm, trầm giọng nói: "Không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho ra đáp án." Phương Thiên Hoa nghe xong sắc mặt càng lạnh hơn, trực tiếp cự tuyệt Chu Phương yêu cầu. Cái này Chu Phương mặc dù mặt ngoài khách khí với hắn, nhưng cho tới nay đều muốn lấy hắn mà thay bảo, hiện tại càng là như vậy kháng cự thần phục thánh thượng, Phương Thiên Hoa trong lòng liền động một chút tâm tư. Xem ra vẫn là phải giết người lập uy mới được, cứ như vậy liền có thể để những vương khác hầu càng thêm nghe lời thần phục thánh thượng. Phương Thiên Hoa trong lòng có khác tính toán. "Làm sao? Phương Thiên Hoa, ngươi còn muốn cưỡng bức phải không?" Nghe được Phương Thiên Hoa bức bách, Chu Phương cũng là lửa giận bốc lên, tại cái này Đông Bộ Cửu Châu, hắn Chu Phương cũng không sợ Phương Thiên Hoa. Không thần phục thánh thượng người đều là cần vừa chết, nhìn ngươi như vậy kháng cự, đây là đối với thánh thượng đại bất kính, hiện tại ta hoài nghi ngươi cấu kết bên ngoài Tiên Đình ý đồ mưu phản, tội lôi đang chém. Phương Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem cái mũ chụp cho Chu Phương trên thân. "Ngươi đây là nói xấu, Phương Thiên Hoa, ngươi tốt gan to, cũng dám mượn thánh thượng danh nghĩa bài trừ đối lập." Chu Phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, đồng dạng đem một cái khác tội danh gắn ở Phương Thiên Hoa trên thân. "Cho cười, ta đối với thánh thượng trung thành tuyệt đối, mà ngươi lại cự tuyệt hiệu trung thánh thượng, không phải lòng có gì quỷ là cái gì? Sơn Nham, Thành Thăng, hai người các ngươi theo ta nhanh chóng cầm xuống Chu Phương." Phương Thiên Hoa đối với hai cái khác Tiên Vương Vương hầu ra lệnh. Lưỡng Vương hầu nghe xong biến sắc, trong mắt lại là do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo Phương Thiên Hoa mệnh lệnh. Đầu tiên Chu Phương hành vi hoàn toàn chính xác khả nghi, thứ hai, Phương Thiên Hoa lần này trở về rõ ràng là vì thánh thượng thu phục bọn hắn những vương hầu này đại biểu là thánh thượng ý chí. So với Chu Phương, tự nhiên là định đoạt Phương Thiên Hoa càng có chỗ tốt. Về phần Chu Phương, chỉ cần chết, liền chuyện gì cũng bị mất. Suy nghĩ minh bạch hết thảy đằng sau, Phương Thiên Hoa cùng khác hai tiên vương cường giả cùng một chỗ đối với Chu Phương độc thủ, Chu Phương cũng không đốc, tự nhiên minh bạch chính mình không phải đối thủ của ba người, trực tiếp hướng về phủ chỉ chạy cách. Chu Phương cấu kết Đại Phong Tiên Đỉnh, Thỉnh Tiên Linh Tông trưởng lão xuất thủ ngăn lại hắn. Phương Thiên Hoa nhìn thấy Chu Phương liền muốn đào tẩu, đối với phủ chỉ bên ngoài cao giọng hô. Hắn vừa ra, lập tức liền có một cái tiên vương cường giả từ đằng xa bay lên, trực tiếp cản lại Chu Phương. Lúc này Chu Phương sắc mặt khó coi, nhìn trước mắt Tiên Linh Tông trưởng lão, Phương Thiên Hoa ba người cũng vây quanh. Động thủ. Phương Thiên Hoa vừa lên tiếng, liền trực tiếp đối với Chu Phương hạ sát thủ, mà Sơn Nham cùng Thành Thăng hai tiên vương cũng đồng dạng xuất thủ. Lĩnh vực. Phương Thiên Hoa tam đại tiên vương vận dụng lĩnh vực, đem Chu Phương bao phủ ở bên trong, không để cho đối phương có khả năng đào tẩu. Mà Tiên Linh Tông trưởng lão nhưng không có lại ra tay, mà là rời khỏi một bên lặng lặng chờ đợi. Phương Thiên Hoa lựa chọn, cái này một trưởng lão đã từ trong tông tin tức truyền đến bên trong biết. Đối mặt ba cái tiên vương vây giết, quản chi Chu Phương liều chết cũng là phí công, cuối cùng bị Phương Thiên Hoa chém giết. Lĩnh vực triệt hồi, Phương Thiên Hoa mang theo Chu Phương thi thể hiện thân, mặt khác hai vị tiên vương trên thân đều có một ít thương, nhưng cũng không nặng. Đa tạ trưởng lão xuất thủ. Phương Thiên Hoa đối với Tiên Linh Tông trưởng lão nói tạ ơn. Tiện tay mà thôi, đã ngươi đã hoàn thành thánh thượng đóng nhiệm vụ, vậy ta cũng liền cáo từ. Tiên Linh Tông trưởng lão gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Đông bộ Cửu Châu vương hầu chi hoạn đã giải quyết, hắn cũng không cần lại nhìn chằm chằm những vương hầu này. Phương Thiên Hoa mang theo Chu Phương thi thể cùng hai cái khác tiên vương trở lại phủ trì đại sảnh. Mặt khác năm cái tiên quân vương hầu nhìn thấy Chu Phương thi thể lạnh cả tim, cũng không dám thêm ra tiếng. Chư vị theo ta cùng một chỗ khởi hành tiến về Phương Châu Chu gia, diện bực này cấu kết bên ngoài tiên đình phản đồ gia tộc. Diệt Chu Phương, Phương Thiên Hoa đương nhiên sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm, diệt Chu gia càng có thể từ đó tìm được một chút thực chất chứng cứ, quản chi không phải cấu kết đại phong tiên đình, cũng ít nhất phải có thể trị Chu Phương chết chứng cứ phạm tội. Không sai, chúng ta lập tức sẽ lên đường, đừng để người của Chu gia nhận được tin tức. Khác hai tiên vương lên tiếng đồng ý nói. Sau đó, Phương Thiên Hoa tam đại tiên vương phía trước, mà khác năm tiên quân ở phía sau, cấp tốc chạy tới Phương Châu Chu gia. Phương Châu cùng Phương Thiên Hoa chỗ Hoa Châu lân cận, cho nên tại tam tiên vương toàn lực đi đường phía dưới, tam tiên vương chỉ dùng thời gian một ngày liền chạy tới Chu gia. Tam tiên vương lấy thế xét đánh lôi đỉnh trực tiếp độc thủ, không cho Chu gia bất luận kẻ nào phát ra tiếng cơ hội, toàn bộ Chu gia tại tam đại tiên vương trong tay sống không qua một phút đồng hồ liền bị toàn diệt. Không nghĩ tới cái này Chu Phương vậy mà thật cùng Đại Phong Tiên Đỉnh có cấu kết. Phương Thiên Hoa ba người tại điều tra Chu gia thời điểm lại còn thật phát hiện Chu gia cấu kết bên ngoài tiên đỉnh chứng cứ, cái này khiến bọn hắn mừng rỡ không thôi. Lần này bọn hắn là hoàn toàn yên tâm. Vốn là bài trừ đối lập hành vi, không nghĩ tới lại chó ngáp phải rồi. Chúc mừng Phương huynh tuệ nhãn nhìn thấu Chu Phương cấu kết Đại Phong Tiên Đỉnh âm mưu, đây chính là một cái công lớn a, chắc hẳn thánh thượng biết sau chắc chắn sẽ vui vẻ, Phương huynh tiền đồ bất khả hạn lượng a, ngày sau bay vút lên sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn chúng ta a. Sơn Nham cùng Thành Thăng đối với Phương Thiên Hoa chúc mừng nói. Hết thảy đều là năm thánh thượng phúc, là thánh thượng phân ưu là chúng ta vi thần một vận, chúng ta ha có thể vì một chút xíu thành tích mà đắc chí. Nghe được hai người lấy lòng, mặc dù Phương Thiên Hoa trong lòng mừng rỡ, nhưng là sắc mặt lại là nghiêm, hướng về hoàng đô phương hướng nghiêm túc nói. Nghe lời của hắn, nhìn xem hắn nghiêm túc sắc mặt, tốt một bộ trung tâm làm chủ bộ dáng. Nhìn xem Phương Thiên Hoa như vậy, Sơn Nham cùng Thành Thăng trong lòng không khỏi mắng to, nhưng là nụ cười trên mặt nhưng cũng thu liễm, đối với hoàng đô phương hướng cung kính không thôi, nhao nhao cho thấy chính mình trung quân chi tâm. Nếu như bị quen thuộc ba người mặt khác vương hầu nhìn thấy cái này như lúc, nhất định sẽ trong lòng mắng to chó săn. Canh bốn cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 50, Đông Bộ Vương Hầu Chi Hoạn Bình Định cầu cất giữ chương 50, Đông Bộ Vương Hầu Chi Hoạn Bình Định cầu cất giữ Đại Tần Tây Bộ, tứ đại thần bộ một trong Trần Lang phụ mệnh trấn thủ Tây Bộ Cửu Châu, đi theo còn có công bộ Thiết Gia lão tổ cùng hộ bộ Vương Gia lão tổ, ba cái tiên vương phối hợp phân bộ lục phiến môn hoàn thành tổng bộ phân phát nhiệm vụ. Chỉ là Tây Bộ Cửu Châu cùng Đông Bộ Cửu Châu khác biệt, không có Tiên Linh Tông loại quái vật khổng lồ này trấn áp, Tây Bộ Cửu Châu địa phương thế lực càng thêm cường đại đáng sợ. Chỉ bằng Trần Lang ba cái tiên vương căn bản là không chấn áp được. Ban đêm càng biết có thần bí tiên vương cường giả nghĩ đến tập sát bọn hắn, ngay lúc đó Trần Lang ba người chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong đó một châu trong phân bộ. Tiên vương cường giả thất bại cũng tất nhiên sẽ gây nên mặt khác lục phiến môn phân bộ thất bại, mấy lần xuất động tổn thất nặng nề đằng sau, toàn bộ Tây Bộ Cửu Châu các phân bộ đều bị ép bức tại trong phân bộ không còn dám đi ra. Rơi vào đường cùng, Trần Lang chỉ có thể hướng thánh thượng xin giúp đỡ. Không có qua mấy ngày, Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần hai cái ban đầu ở vị thứ tư thần bộ tuyển bạt thời điểm muốn khiêu chiến Trương Lương hai cái tiên vương được phái tới. Thông qua Trương Nghi một trận uy bức lợi dụ, cái này hai tiên vương gãy mất về đại quý tâm, đáp ứng là lớn tần triều đình hiệu lực. Hai người còn nhớ rõ lúc trước Trương Nghi lời nói bình thản, kỳ thật chỉ cần ta hiện tại bình an thả các ngươi trở về, liền có thể để cho các ngươi nhận mặt khác các đại tiên đình hoài nghi, bản quan biết hai người các ngươi là đại quý thám tử sự tình tất cả mọi người biết, mà xem như thám tử các ngươi lại có thể bình an trở về, cái này không đáng để cho người ta hoài nghi sao? Lúc đó hai người nhìn qua tự tin rời đi Trương Nghi, trong lòng có vô hạn khổ sở. Cái này đại tần người cũng quá hỏng. Bọn hắn cảm thấy mình bị người này dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, mang theo đủ loại khó chịu, hai người tới Tây Bộ tương trợ Trần Lang. Chỉ bất quá bởi vì khó chịu, hai người này tính tình rất lớn, chỉ là tọa trấn tại phân bộ, cũng không muốn xuất thủ. Mặc dù hai người này cử động để Trần Ngoan rất nổi nóng, nhưng lại cũng làm cho cuộc sống của bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít ba người bọn họ có thể đưa ra một chút tay chân đến tương trợ mặt khác phân bộ hành động, chỉ bất quá tình thế y nguyên không thể lạc quan. Thằng đến Triệu Kiếm Nhất đi tới Tây Bộ Cửu Châu. Trần Lang nhìn phía xa đi tới Triệu Kiếm Nhất, một cô đáng sợ kiếm ý từ đối phương trên thân tản ra, người xung quanh nhìn thấy cũng không khỏi đến xa xa tránh lui, thần sắc kinh hãi xa xa nhìn qua Triệu Kiếm Nhất. Phụng Thánh Thượng chi mệnh, Triệu Kiếm Nhất chuyên tới để tương trợ Trần Lang thần bắt. Triệu Kiếm Nhất chủ kiếm mà đứng, trực tiếp dáng người như là một thanh lợi kiếm, cho người ta cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thật mạnh kiếm tu. Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần hai người nhìn qua Triệu Kiếm Nhất, trong ánh mắt lộ ra một câu ngưng trọng, bọn hắn không bằng cái này một cái kiếm tu thiên vương, đây là một loại trực giác. Triệu Kiếm Nhất, hắn vậy mà hiệu trung thánh thượng. Mà Trần Lang ba người đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là kinh hỉ. Tạ ơn thánh thượng thương cảm lão thần. Trần Lang cảm động, đối với Hoàng Đô phương hướng kích động cảm tạ thánh nhân. Có kiếm một tiểu huynh đệ tương trợ, lo gì Tây Bộ Cửu Châu bất bình. Thiết gia lão tổ hai người thì đi hướng Triệu Kiếm Nhất khách khí nói, ta chỉ nghe mệnh làm việc, nếu như muốn đối với một cái kia tiên vương xuất thủ cứ việc nói chính là, thời gian còn lại đều không cần quấy rầy ta. Triệu Kiếm Nhất gật đầu nói, sau đó liền xoay người hướng về một gian sân nhỏ đi đến. Hắn khiến cho Trần Lang ba người thần sắc vui mừng, bọn hắn chỉ thích như vậy người, không giống mặt khác hai cái tính tình lớn còn không nghe lời làm việc. Nghĩ tới đây, Trần Lang ba người đối với Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần hai người cười lạnh. Mau chóng bình định Tây Bộ Cửu Châu đối với chúng ta đều có chỗ tốt, nhìn hai vị tự giải quyết cho tốt. Trần Lang cười lạnh nói, sau đó cùng lưỡng lao tổ rời đi. Có Triệu Kiếm Nhất tương trợ, bọn hắn tại Tiên Vương cảnh trên thực lực đã có thể cùng Tây Bộ Cửu Châu chống lại, bước kế tiếp hành động cần hảo hảo quy hoạch mới được. Đại Tần Hoàng Đô, Phương Tiên Hoa mang theo còn lại 7 vị vương hầu lần nữa đi tới Hoàng Đô, tại Hoàng cung thái giám dẫn dắt phía dưới, bọn hắn gặp được thánh thượng. Uy nghiêm Hoàng cung đại điện, còn lại 7 vị vương hầu nơm nớp lo sợ, đối mặt với ngồi cao tại trên hoàng vị thánh thượng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hoàng cung có tiên hoàng cường giả bọn hắn đều đã biết, mà lại một tôn này tiên hoàng cường giả chiến lực cực kỳ khủng bố, ba quyền đánh chết đại quý một cái tiên hoàng cường giả. Bọn hắn luôn cảm giác một cái kia tiên hoàng cường giả trong bóng tối lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, một khi bọn hắn có bất kỳ khác người cử động, liền sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Phương Thiên Hoa, ngươi làm tốt lắm, không chỉ có khám phá Chu Phương Vương hầu cấu kết đại phong tiên đỉnh, còn ra sắc hoàn thành chấm giao phó nhiệm vụ, chấm có công tất thưởng, ngươi mang tội chi thân như vậy đánh tan, mà Chu Phương Tiên Vương thi thể liền ban thưởng ngươi. Doanh Phong lên tiếng đối với Phương Thiên Hoa tán thưởng nói, mặc dù căn cứ thám tử tình báo biết được Phương Thiên Hoa bắt đầu mục đích không tinh khiết, nhưng này thì như thế nào, kết quả có thể làm cho hắn hài lòng liền có thể. Nếu như kết quả không thể để cho Doanh Phong hài lòng, như vậy Phương Thiên Hoa bắt đầu hành vi cũng liền trở thành đối phương chí mạng lợi khí. Tạ thánh thượng ân sủng. Phương Thiên Hoa nghe xong trong lòng vui mừng, lúc này đội ơn cấu tạ. Có Phương Thiên Hoa phía trước, các ngươi bảy cái hẳn phải biết làm thế nào đi. Qua đi chấm sẽ đem hết thể triệu cáo thiên hạ, các ngươi có gì dị nghị không? Doanh Phong uy nghiêm ánh mắt quét về phía Sơn Nham cùng Thành Thăng bảy cái vương hầu trên thân, chúng thần không dám. Bảy người cảm nhận được cái kia uy nghiêm ánh mắt giật nảy mình, lúc này nằm rạp trên mặt đất thỉnh tội. Đã như vậy, vậy các ngươi theo Phương Thiên Hoa tiến về Nam Bộ Cửu Châu, nghe hầu Trương Lương thần bắt phân công. Doanh Phong nhìn thấy bảy người như vậy tức thời cũng không có lại làm khó bọn hắn. Là, thánh thượng. Phương Thiên Hoa bảy người cung kính lĩnh mệnh, sau đó liền rời đi hoàng cung. Ra hoàng cung, trong lòng bọn họ mới thở dài một hơi, lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Thánh thượng quả nhiên là uy nghiêm vô song a, ta toàn bộ hành trình cũng không dám ngẩng đầu. Sơn Nham lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng nói. Đúng vậy a. Mấy người khác cũng đều nhao nhao lên tiếng đồng ý tốt, thánh thượng không thể nghị, các ngươi về sau chú ý một chút, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Phương Thiên Hoa đối với đám người nhắc nhở. Nghe nói như thế, Sơn Nham bảy người cũng là trong lòng siết chặt, coi chừng quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Đi thôi, lập tức chạy tới Nam Bộ Cửu Châu tìm Trương Lương thần bắt, không biết Nam Bộ Vương hầu Minh chủ Binh Thiên Hạ biết chúng ta đến sẽ là biểu tình gì. Phương Thiên Hoa đối với mọi người nói, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lộ ra một cỗ cảm giác quái dị. Đoán chừng mặt đều muốn đen. Thành Thăng cũng là không khỏi cười quái dị một tiếng, gây nên những người khác cười ha ha. Canh năm cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 51, Tiên Hoàng Bạch Khởi cầu cất giữ chương 51, Tiên Hoàng Bạch Khởi cầu cất giữ lại một đạo thánh chỉ từ trong hoàng cung truyền ra, lần nữa chấn động đại tần thiên hạ. Đông Bộ Cửu Châu Vương hầu tự phát hướng thánh thượng tỉnh tội, thánh thượng niệm nó biết sai hối cải, gọi đi nó vị trí vương hầu, lấy mang tội chi thân tương trợ lục phiến môn bình định đại tần các châu hai hoàng ẩm, lập công chu tội. Đông Bộ Cửu Châu Vương hầu đang yên đang lành làm sao đột nhiên hướng thánh thượng tỉnh tội, đây là có bệnh sao? Ta nhìn có bệnh chính là ngươi, Đông Bộ Vương hầu bị lục phiến môn làm cho cơ hồ không đường có thể đi, trừ hướng thánh thượng tỉnh tội hiệu chúng con đường này có thể đi bên ngoài, đường khác đều không tránh được muốn bị tru sát, thậm chí là phía sau gia tộc đều sẽ bị diệt môn. Vô số tiếng nghị luận tại đại tần các nơi vang lên, đối với Đông Bộ Vương hầu bị gọn, cho bọn hắn rất lớn chủ kích. Biết được tin tức này, đằng sau đại tần bách tính tu giả đối với thánh thượng kính sợ lần nữa làm sâu sắc. Hoàng cung đại điện, Doanh Phong tâm thần tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống, chấm hiện tại có bao nhiêu điểm khí vận số? Doanh Phong trực tiếp hỏi nói. Về ký chủ, ngươi có 1.3 tỷ điểm khí vận số có thể sử dụng. Hệ thống trả lời khiến cho Doanh Phong vui mừng. Nghĩ không ra đã tích lũy đến 1.3 tỷ không sai, xem ra trong khoảng thời gian này một loạt cử động tại đại tần bên trong nhấc lên to lớn sóng gió, vô số dân chúng hay là tán thành những cử động này. Doanh Phong cảm thán một tiếng nói. Nhiều như vậy điểm khí vận số, là muốn tiến hành nhân tài rút thưởng đâu tốt hơn theo cơ rút thưởng. Doanh Phong có chút do dự. Ngẫu nhiên rút thưởng có cực mạnh sự không chắc chắn, mà nhân tài rút thưởng thì rất ổn định, chẳng có 1.3 tỷ điểm khí vận số, lý do an toàn, hay là trước rút một nhân tài tiên hoàng đi ra, suy nghĩ thêm ngẫu nhiên rút thưởng. Doanh Phong nghĩ nghĩ liền có quyết định. Ngẫu nhiên rút thưởng so nhân phẩm, tốt khả năng 100 triệu liền có thể rút đến đồ tốt, nếu như không tốt, khả năng 1 tỷ ném xuống lông đều rút không đến. Hệ thống, mở ra tiên hoàng nhân tài rút thưởng hình thức. Theo Doanh Phong lời nói vừa rơi xuống, cái kia quen thuộc đĩa quay xuất hiện lần nữa, đĩa quay bên trong mỗi một cái khu vực đều có đối ứng nhân vật ở trong đó. Đại biểu cho Văn Thần Quảng Trọng, đại biểu cho Võ Phong Vân Kiếm Thánh, đại biểu cho Đem Sắt Thần Mật Lên, đại biểu cho Mỹ Nhân Ngu Cơ, đại biểu cho nhân vật đặc biệt Lô Ban. Nhìn xem đĩa quay bên trong đại biểu cho Văn Thần Quảng Trọng, chiến lược đáng sợ Phong Vân Kiếm Thánh, còn có Sắt Thần Mật Lên, Doanh Phong ánh mắt một trận sốt ruột. Theo màu vàng kim đồng hồ không ngừng chuyển động, Doanh Phong tâm cũng đi theo nhấc lên. Tính toán, chấm hiện tại cũng coi là một đời tiên đỉnh chi chủ, phải bình tĩnh. Doanh Phong bình ổn tâm tình, ánh mắt một lần nữa bình tĩnh, chờ đợi kim đồng hồ màu vàng đình chỉ. Tại Doanh Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kim đồng hồ màu vàng đứng tại đại biểu cho Đem Sắt Thần Bạch Lên khu vực. Rất tốt, Bạch Khởi nhân vật như vậy chính là chấm cần có. Doanh Phong khẽ nhả một hơi, mắt sáng ngời. Theo một vệt kim quang hiện lên, một đạo người mặc màu đỏ như máu chiến giáp thân ảnh xuất hiện tại Doanh Phong trước mặt. Thần Bạch Khởi gặp qua thánh thượng. Bạch Khởi đối với Doanh Phong cung kính hành lễ. Bạch Khởi diện tương nghiêm túc, tự có một phen uy nghiêm, chỉ là trong hai mắt nhưng lại có huyết quang chớp động, đó là dấu ở trong cơ thể hắn sát tính. Đem so sánh tại Lý Trầm Chu bá khí lộ ra ngoài, Bạch Khởi nhưng lại có một phần trầm ổn. Bạch Khởi miễn lễ, có ngươi tương trợ tại chấm, Đại Tần Bắc Bộ Cửu Châu chiến sự có thể không lo. Doanh Phong gật gật đầu cười nói, thần tất không phụ thánh thượng ân trọng. Bạch Khởi kiên định nói, hiện tại theo chấm cùng một chỗ trở lại hiện thực đi. Doanh Phong gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Khởi thân ảnh biến mất tại hệ thống trong không gian. Trong đại điện, Bạch Khởi thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, một đạo đáng sợ thần niệm dò xét quét mà đến, lại bị Bạch Khởi thần niệm chặn lại. Lý Trầm Chu thân ảnh xuất hiện trong đại điện, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Bạch Khởi. Mà Bạch Khởi đồng dạng lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lý Trầm Chu, giống như vừa có không đúng liền sẽ ra tay đánh nhau bình thường. 3717 đôi 9 từng cái 9 tiểu thuyết 72 vị thủ khanh đều là người một nhà. Ngồi cao tại trên hoàng vị Doanh Phong đối với hai người khẽ cười nói, sau đó cũng lẫn nhau giới thiệu hai người. Nguyên lai là Bạch Khởi. Lý Trầm Chu trong lòng hơi động, có chút kinh nghi lần nữa nhìn một chút Bạch Khởi. Mà Bạch Khởi thì đối với hắn gật gật đầu. Lý Trầm Chu, ngươi giết đại quý Triệu Đăng Tiên Hoàng, đại quý tiên đỉnh tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, hiện tại đại quý không có cái gì động tĩnh, cũng khẳng định là chuẩn bị lấy cái gì. Đại quý có thống nhất toàn bộ thiên vực giã tâm, mà ta đại tần thế yếu nhiều năm, là bọn hắn cái thứ nhất mục tiêu công kích. Doanh Phong đối với Lý Trầm Chu thản nhiên nói. Kể từ đó, ta đại tần cùng đại quý tất có một trận chiến. Lý Trầm Chu gật gật đầu, trên thân tản ra chiến ý mãnh liệt. Đại tần mặt phía bắc tiếp tại đại quý, nếu đại quý sớm có xâm lấn chiếm đoạt ta đại tần chi tâm, bắc bộ cửu châu tất nhiên là đại quý âm thầm thẩm thấu chi địa, bắc bộ cửu châu rất nguy hiểm. Bạch Khởi trầm giọng nói. Điểm ấy chấm cùng với những cái khác mưu thần đều thấy rõ ràng. Nguyên bản chấm muốn đã bình định đại tần mặt khác ba bộ vương hầu đằng sau lại đối với bắc bộ cửu châu làm thống nhất bố cục. Dù sao ta đại tần có thể sử dụng nhân thủ sát thực không nhiều, nhưng bây giờ có Bạch Khởi ngươi, chấm cũng có thể sớm đối với bắc bộ cửu châu động thủ. Doanh Phong gật đầu nói, Bạch Khởi, do ngươi đến chủ tính trung bắc bộ cửu châu chiến sự, ngươi có thể có lòng tin. Doanh Phong đối với Bạch Khởi nghiêm túc hỏi, bắc bộ cửu châu tuyệt không cho phép có mất. Thần có lòng tin, tất không phụ thánh thượng. Bạch Khởi tự tin nói, tốt, đã ngươi có lòng tin, cái kia chấm liền đem bắc bộ cửu châu chiến sự giao cho ngươi. Các loại chấm đã bình định mặt khác ba bộ vương hầu đằng sau sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi bố cục bắc bộ cửu châu công việc. Doanh Phong nghe được Bạch Khởi lời nói sau cao giọng nói. Sáng sớm hôm sau, Bạch Khởi liền rời đi hoàng đô, âm thầm tiến về bắc bộ cửu châu. Làm một tôn tiên hoàng cường giả, còn có cường đại thống soái năng lực, Bạch Khởi đối với bắc bộ cửu châu chiến sự đã có một cái kế hoạch khổng lồ. Đại tần nam bộ Vinh Châu trên một ngọn núi cao, Trương Lương cùng Vinh Thiên Hạ hai người hẹn nhau tới đây hội đàm. Đối với tây bộ cửu châu tiên vương lẫn nhau âm thầm công kích, nam bộ cửu châu tiên vương cảnh cường giả ở giữa thì phải bình thản rất nhiều. Nó mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ Trương Lương mang tới tiên vương cường giả rất nhiều, ngay cả chính hắn ở bên trong, trừng bảy tôn tiên vương, đủ để cùng nam bộ cửu châu vương hầu tiên vương cường giả số lượng tương đương. Trương Lương mang theo cường giả đến một lần, liền trực tiếp đem nam bộ cửu châu vương hầu bên trong bảy cái tiên vương cường giả cho chằm chằm chết, để bọn hắn không cách nào nhúng tay lục phiến môn cùng đất phe thế lực âm thầm giết chóc. Mà Trương Lương một bên nhìn chằm chằm Vinh Thiên Hạ cái này một cái nam bộ vương hầu minh chủ, một bên chỉ huy tất cả lục phiến môn phân bộ đối địa phương thế lực tiến hành bỏ sức. Canh thứ 6 cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 52, Nam Bộ Vương Hầu Minh Chủ Thần Phục Cầu Cất Giữ. Chương 52, Nam Bộ Vương Hầu Minh Chủ Thần Phục Cầu Cất Giữ. Luận nhu trí, Vinh Thiên Hạ những vương hầu này tự nhiên là không sánh bằng Trương Lương loại này mưu thần. Phân hóa, lôi kéo, liên hợp, mượn đao giết người, mỗi người tính toán bị Trương Lương sử dụng đi ra, lục phiến môn trong thời gian ngắn ngủi liền đem những địa phương này thế lực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Trương Lương còn liên hợp Nam Bộ tông môn thế lực đối địa phương thế lực tiến hành âm thầm thanh tẩy. Vinh Thiên Hạ bọn người mặc dù muốn phản kích, lại luôn bị Trương Lương cho nhìn đấu, từ đó tương kế tiểu kế ám toán bọn hắn một lần. Toàn bộ Nam Bộ Cửu Châu địa phương thế lực đầu tóc đầy bụi, mà lục phiến môn thực lực lại là càng ngày càng cường đại, càng có lại bộ an bài quan viên tiến một bước ổn định nơi đó thế cục, không ngừng tăng cường lấy triều đình như thế, lôi kéo nhỏ yếu thế gia chiếm đoạt thế lực ngoan cố, những tiểu thế gia này cường đại đằng sau liền trở thành triều đình trung thành nhất người ủng hộ. Nếm đến ngon ngọt những thế gia này, tự nhiên muốn đi theo triều đình bước chân không ngừng nuốt ăn nhà khác thế lực tiếp tục lớn mạnh. Mặt khác một chút thế gia cùng tu giả nhìn thấy những này đằng sau tự nhiên là tâm động không thôi, nhao nhao bắt trước. Đối phó những địa phương này thế lực, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, có thể mở ra cục diện, rất nhanh liền có thể đem những này phân tán địa phương thế lực từng cái đánh tan. Có thế gia không nhớ nhà phá người vong, cũng sẽ đầu nhập vào triều đình. Vô luận là danh nghĩa hay là thực lực, cũng hoặc là thủ đoạn, Nam Bộ Cửu Châu Vương Hầu cũng không là đối thủ, bọn hắn lại có thể lấy cái gì thắng? Lúc này trên đỉnh núi, Trương Lương thần sắc lạnh nhạt mà tự tin, mà Vinh Thiên Hạ thì sắc mặt âm trầm, ánh mắt u ám. Hai người thần thái khác biệt cũng đại biểu cho bọn hắn phía sau tình cảnh khác biệt. Vinh Thiên Hạ cảm thấy lại kiên trì xuống dưới còn có ý nghĩa sao? Trương Lương đối với Vinh Thiên Hạ cười nhạt một cái nói: "Chúng ta địa phương Vương Hầu hoàn toàn chính xác đấu không lại ngươi, nhưng là các ngươi làm cho cấp bách như vậy, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta đầu nhập vào hướng nam bên cạnh Đại Trung Tiên Đình sao?" Vinh Thiên Hạ trầm giọng nói: "Xem ra Đại Trung Tiên Đình người tới tìm ngươi a." Trương Lương buồn bã nói: "Nghe nói như thế, Vinh Thiên Hạ tâm thần chấn động, sau đó ngưng tiếng nói: "Đại Trung Tiên Đình hoàn toàn chính xác đi tìm ta, nhưng là ta cũng không có đáp ứng." Đoán được, nếu không ngươi cũng sẽ không đến cùng bản quan gặp nhau, bất quá, ngươi không có đáp ứng không có nghĩa là những vương khác hầu cũng không đáp ứng. Trương Lương nói xong lời cuối cùng cười lạnh một tiếng. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Vinh Thiên Hạ ánh mắt trầm xuống, sau đó thản nhiên nói: "Tính toán, không nói mặt khác thánh thượng kiên nhẫn có hạn, đại quý cùng đại tần chẳng mấy chốc sẽ mở ra chiến tranh, ở trước đó, đại tần đông tây nam ba bộ 27 châu vương hầu chi hoạn nhất định phải bình định. Đông bộ Cửu Châu có Tiên Linh Tông các loại tông môn thế lực tương trợ, Phương Thiên Hoa thực lực của bọn hắn lại là yếu nhất một phương, bọn hắn không chống được bao lâu, hiện tại đoán chừng đã bình định, mà bản quan một phương này mang tới lực lượng lại là mạnh nhất các ngươi chính là kế tiếp bị bình định mục tiêu." Trương Lương ngưng tiếng nói. Nghe được Trương Lương lời nói, Vinh Thiên Hạ sắc mặt lại là trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một cô do dự. Triều đình thu thập Đông Bộ Cửu Châu, vậy kế tiếp liền có càng nhiều lực lượng tới đối phó bọn hắn Tây Bộ cùng Nam Bộ, hiện tại hắn Nam Bộ liền đã có chút không chịu đựng nổi, nếu là Lục Phiến Môn lại tăng cường lực lượng, bọn hắn thì càng vô lực đối kháng. Mà tự chủ đầu hàng cùng bị ép đầu hàng lại là hai cái khác biệt khởi điểm mới. Kỳ thật bản quan nói cho ngươi nhiều như vậy cũng là nhìn thấy ngươi có một ít năng lực, nếu không bản quan đều chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Thánh thượng trọng chỉnh đại tần quyền lực chi thế ai cũng không thể ngăn cản, nhưng chỉ là hiện tại đại tần cũng không phải là thánh thượng mục tiêu, toàn bộ thiên vực thậm chí là toàn bộ cựu vực đại thế giới mới là, nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Trương Lương ý vị thâm trường nói. Nghe nói như thế, Vinh Thiên Hạ thân thể chấn động, trong đầu không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian này đến nay toàn bộ đại tần biến hóa, trong lòng thấy lạnh cả người dâng lên, nhưng là rất nhanh lại hiện ra một cỗ không hiểu kích động. Nếu như đại tần thật có thể như Trương Lương nói tới, mục tiêu trực chỉ cả nhân tộc thiên vực, vậy đã nói rõ đại tần thánh thượng có nhất thống cả nhân tộc thiên vực quyết tâm, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động. Đó nhưng là không phải nói hoàng tộc nhận năm tộc huyết mạch nguyền rủa không cách nào tu luyện sao? Tại cái này một cái thực lực vi tôn thế giới, nếu như quốc chủ tu vi không tăng lên, cái kia trung quy là phụ dung sớm nợ tối tàn. Vinh Thiên Hạ mặc dù bị Trương Lương nói đến ý động, nhưng vẫn là có thể duy trì tỉnh táo. Ai nói cho ngươi thánh thượng hiện tại không có khả năng tu luyện? Trương Lương bình tĩnh cười nói. Cái gì? Thánh thượng vậy mà có thể tu luyện, chẳng lẽ thánh thượng đã phá đi năm tộc huyết mạch nguyền rủa phải không? Vinh Thiên Hạ nghe xong cả kinh nói: "Ngươi bây giờ chưa cần thiết phải biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết hiện tại Đại Tần đã không phải là trước kia Đại Tần." Trương Lương thần bí cười nói. Vinh Thiên Hạ nghe xong bình phục nội tâm của mình, hôm nay nghe được tin tức rất khiếp sợ, nhưng lại để trong lòng của hắn có quyết đoán. Đột nhiên, Trương Lương cùng Vinh Thiên Hạ thần sắc cứng lại, nhìn về phía một phương khác chân trời, bọn hắn cảm nhận được có mấy cỗ tiên vương cường giả khí tức truyền đến. Là ai? Trương Lương cùng Vinh Thiên Hạ trong nháy mắt cảnh giác, đồng thời nội tâm cũng có chút kinh nghi. Trương đại nhân, chúng ta thụ thánh thượng chi cầm chuyên tới để nghe hầu đại nhân phân công, bình định Nam Bộ Cửu Châu hai hoàng ẩm. Phương Thiên Hoa thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó liền thấy hắn mang theo những người khác hướng về đỉnh núi bay tới. Phương Thiên Hoa. Vinh Thiên Hạ lúc này sắc mặt tối sầm, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến người đến lại là Phương Thiên Hoa cái này một cái Đông Bộ Vương Hầu minh chủ. Xem ra Đông Bộ Cửu Châu Vương Hầu đã giải quyết, Phương Thiên Hoa bọn hắn cũng hiệu trung thánh thượng. Vinh Thiên Hạ, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể do dự? Trương Lương lại là cười nhạt một tiếng, đối với Vinh Thiên Hạ cười nói: "Hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể do dự." Vinh Thiên Hạ thở dài một tiếng nói: "Có Phương Thiên Hoa những này Đông Bộ Vương Hầu xuất hiện tại Nam Bộ Cửu Châu, toàn bộ Nam Bộ Cửu Châu Vương Hầu đều sẽ nhận to lớn trùng kích, mà trong lòng của hắn cũng có hiệu trung thánh thượng quyết đoán, toàn bộ Nam Bộ Cửu Châu Vương Hầu rất mau đem sẽ trở thành lịch sử. Đã như vậy, vậy không bằng cùng một chỗ tiến về Lục Phiến Môn phân bộ thương nghị như thế nào nhất cử bình định toàn bộ Nam Bộ Cửu Châu mặt khác tất cả vương hầu." Trương Lương thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. "Như vậy rất tốt." Vinh Thiên Hạ gật gật đầu, như là đã có quyết đoán, vậy liền hết sức làm tốt triều đình sự tình. Kể từ đó ngược lại có thể cho chính mình đổi lấy mới công tích. Canh thứ 7 cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 53, Trương Nghi Mưu kế cầu cất giữ chương 53, Trương Nghi Mưu kế cầu cất giữ tuyên tường quân phủ trấn Bắc Đại Nguyên xoáy mạc bắc vào cung nhất yến. Một đạo triệu lệnh từ trong hoàng cung truyền ra, phá vỡ một mực yên lặng phủ tướng quân, cũng làm cho toàn bộ hoàng đô đều cảm giác được cái này một cái triệu lệnh không giống bình thường. Thánh thượng vì sao đột nhiên triệu tương quân phủ trấn Bắc Đại Nguyên xoáy vào cung, chẳng lẽ nói thánh thượng rốt cục muốn đối với phủ tướng quân động thủ phải không? Các ngươi quên đi trước đó Lý Trầm Chu Tiên Hoàng diện sát Đại Quý Triệu Đăng Tiên Hoàng sao? Việc này chỉ sợ cùng Đại Quý Tiên Đình có quan hệ. Hẳn là ta Đại Tần muốn cùng Đại Quý đánh phải không? Ai biết được, dù sao Đại Quý vẫn luôn có chiếm đoạt ta Đại Tần chi tâm. Trong hoàng đô bách tính cùng tu giả nghị luận ở Mỹ, cơ hồ mỗi người đều có chút lo lắng. bọn hắn đều đang lo lắng Đại Tần cùng Đại Quý sẽ phát sinh chiến tranh, đến lúc đó Đại Tần có thể hay không ngăn cản được. Thần tuân chỉ. Một giọng giàn mua từ phủ tướng quân bên trong truyền ra, chính là trấn Bắc Đại Nguyên Soái Mạc Bắc. Làm một cái lao nguyên soái, càng là một tôn tiên vương, Mạc Bắc y nguyên càng già càng dẻo dai, không giảm hùng phong, thanh thế mạnh mẽ. Trấn Bắc Đại Nguyên Soái Mạc Bắc người mặc một thân chiến giáp màu đen, tóc hoa râm, ánh mắt lại cực kỳ có thần, tại thái giám dẫn dắt phía dưới vào cung. Hoàng cung đại điện, Doanh Phong ngồi cao tại trên hoàng vị, nhìn chăm chú lên dáng người lão nhi thẳng tắp Mạc Bắc đi vào, không khỏi gật gật đầu. Dạng này lão nguyên soái hay là để người kính trọng. Thần Mạc Bắc bái kiến thánh thượng. Mạc Bắc đối với Doanh Phong cung kính hành lễ. Đối lại thánh thượng, lúc này phủ tướng quân đã sớm cùng trước kia khác biệt, bọn hắn thấy được thánh thượng có trung hương Đại Tần hy vọng, mà lại thánh thượng khống chế thực lực càng ngày càng cường đại, để bọn hắn phủ tướng quân càng ngày càng kính sợ. Hiện tại thánh thượng đột nhiên tuyên tương quân phủ trấn Bắc nguyên soái vào cùng, tất nhiên có đại sự. Ái khanh miễn lễ. Doanh Phong ôn hòa nói, tạ ơn thánh thượng. Mạc Bắc chạm trực thân thể, cũng không dám nhìn thẳng trên hoàng vị Doanh Phong. Tại cái này uy nghiêm trong đại điện, quyền thế của hắn cùng thực lực không đáng giá nhắc tới. Lão nguyên soái, toàn bộ Bắc Bộ đối ngoại chiến sự đều do ngươi chủ tính chung, ngươi cảm thấy ta Đại Tần cùng Đại Quý tương lai thế cục sẽ như thế nào? Doanh Phong lên tiếng hỏi. Tất có một trận chiến. Mạc Bắc không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta Đại Tần hiện tại nên như thế nào? Đại Quý một khi đối với ta Đại Tần tiến công, nó thế công tất nhiên hung mãnh, hơi không cẩn thận, ta Đại Tần liền có chiến bại khả năng. Doanh Phong tiếp tục hỏi. Đại Quý tiên đỉnh thực lực cường đại, chúng ta ứng nghiêng cả nước chi lực cùng đánh một trận, chỉ cần Đại Quý thế công bị ngăn trở, tinh thần của bọn hắn tất nhiên hạ xuống, như vậy ta Đại Tần mới có thể giữ vững biên cảnh chi địa. Mạc Bắc sau khi suy nghĩ một chút mới ngưng trọng nói, mà Doanh Phong nghe xong lại là có chút thất vọng, đó cũng không phải hắn muốn đáp án, dốc toàn lực chi lực phòng thủ tự nhiên có thể thủ được, nhưng lại quá nguy hiểm, mà lại cũng vô pháp từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Một cái Đại Quý liền muốn liều toàn lực chi lực, hậu phương kia chẳng phải là trống rỗng? Mặt khác tiên đình một khi đồng dạng phát động tiến công, Đại Tần còn có bao nhiêu lực lượng ngăn cản? Hiện tại Đại Tần cùng Đại Quý quan hệ khẩn trương, trước đây không lâu vừa mới diệt bọn hắn Đại Quý một cái tiên hoàng cường giả, Đại Quý nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Khoảng cách hai nước chiến tranh đã không xa, Mạc Bắc, chấm hiện tại mệnh ngươi dẫn đầu phủ tướng quân Bắc Bộ Mạc Khắc tướng lĩnh lập tức lên đường tiến về Bắc Bộ biên cảnh, tỏa trấn Bắc Bộ đại quân. Doanh Phong trực tiếp đối với Mạc Bắc ra lệnh. Là, thánh thượng. Mạc Bắc không có đạt được thánh thượng tán thưởng, trong lòng vẫn là có chút thất vọng, nhưng vẫn là kích động lĩnh mệnh mà đi. Vốn cho rằng thánh thượng sẽ đối với bọn hắn phủ tướng quân động một chút, không nghĩ tới thánh thượng căn bản cũng không có một cái kêu ý tứ. Doanh Phong không đối phủ tướng quân động thủ tự nhiên là có nguyên nhân. Thứ nhất, trong tay hắn chân chính có thể sử dụng tướng lĩnh trừ vừa rút thưởng đến Bạch Khởi bên ngoài căn bản cũng không có những người khác. Thứ hai, cùng Đại Quý chiến tranh sắp đến, lúc này động phủ tướng quân không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phủ tướng quân, sẽ còn ảnh hưởng đến biên cảnh đại quân. Tuyên Trương Nghi tới gặp chấm. Doanh Phong nghĩ nghĩ, vẫn là đem Trương Nghi gọi tới. Trương Nghi đến đằng sau, Doanh Phong mở miệng nói, Trương Nghi, Đại Tần cùng Đại Quý chiến tranh sắp đến, ngươi có thể có cái gì cái nhìn? Thánh thượng, binh giả, đại sự quốc gia cũng cùng Đại Quý chiến tranh, chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu không sẽ gây nên rất nhiều phản ứng dây chuyền. Trương Nghi nghe chút, lập tức nghiêm túc nói. Doanh Phong nghe xong trong lòng hơi động, cũng không khỏi đến coi trọng. Làm sao mà biết? Trương Nghi trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói, ta Đại Tần bị tứ đại tiên đỉnh bao quanh, có thể nói mỗi một cái tiên đỉnh thực lực đều so với chúng ta mạnh, đối với chúng ta cũng đều dương dương mắt hổ, nếu có cơ hội hủy diệt ta Đại Tần, bọn hắn không có một phương sẽ mềm lòng. Cho nên, chúng ta tại cùng Đại Quý chiến tranh đồng thời, cũng là tại cùng với những cái khác ba cái tiên đỉnh đồng thời tại chiến tranh, chỉ là nhìn chiến tranh lớn nhỏ, nếu như không cẩn thận, cái này chiến tranh nhỏ liền sẽ biến thành đại chiến tranh. Nếu như chúng ta tại cùng Đại Quý trong chiến tranh biểu hiện ra không địch lại, cái kia mặt khác tam đại tiên đỉnh cũng tất nhiên sẽ xuất binh, chúng ta càng không thể nghiêng cả nước chi lực dùng để đối kháng Đại Quý, nếu không mặt khác tiên đỉnh nhìn thấy cơ hội đồng dạng sẽ thừa cơ mà vào, đến lúc đó, chúng ta Đại Tần tất diệt. Doanh Phong nghe xong cũng không khỏi đến gật gật đầu tán đồng, cái này cùng lúc trước Mạc Bắc nói tới hoàn toàn khác biệt. Nói như thế, ta Đại Tần chỉ có thể phía Bắc Bộ Cửu Châu chi lực đến đối kháng Đại Quý tiến công, những phe khác lực lượng tuyệt không thể động. Doanh Phong minh bạch Trương Nghi ý tứ. Đại Tần thế yếu nhiều năm, những phe khác Cửu Châu lực lượng không có khả năng điều động, nếu bị mặt khác tiên đình nhìn thấy cơ hội sẽ mở một cái lỗ hổng, sẽ càng thêm kích thích tiến công tiên đình như là chó sói điên cuồng tiến công. Đúng là như thế, thần cảm thấy hiện tại Bắc Bộ Cửu Châu bố cục hẳn là phải nhanh một chút triển khai, mà trừ chúng ta tự thân bên ngoài, thần cảm thấy chúng ta còn cần lôi kéo mặt khác tiên đình cùng một chỗ đối kháng Đại Quý tiên đình, dù sao Đại Quý tiên đình thực lực mạnh nhất, dạ tâm cực lớn, bị mặt khác tiên đình cộng đồng cảnh giác, đây là chúng ta một cái cơ hội. Trương Nghi nói xong lời cuối cùng trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ tươi cười. Đại Quý đối với chúng ta Đại Tần uy hiếp sát thực lớn, nhưng là đối với chúng ta lân cận Đại Phong Tiên Đình cùng Đại Hoa Tiên Đình uy hiếp đồng dạng lớn. Doanh Phong nghe xong ánh mắt cũng là sáng lên, nhìn xem Trương Nghi, lúc này mới nhớ tới xuất thân của đối phương. Tung Hoành gia am hiểu nhất chính là loại này mưu lược. Trừ lừa dối năng lực cực kỳ mạnh bên ngoài, càng biết được hợp tung liên hoành kế sách. Canh một cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 54, dồn ít 10 cầu cất giữ chương 54, dồn ít 10 cầu cất giữ nếu ái khanh ngươi am hiểu đạo này, cái kia liên hợp các hai tiên đỉnh sự tình liền giao cho ngươi. Doanh Phong nghe xong Trương Nghi lời nói hậu tâm cũng để xuống, đối với Trương Nghi nói là, thánh thượng, thần quyết không phụ thánh thượng hy vọng. Trương Nghi tự tin đồng ý. Trương Nghi lui ra đằng sau, Doanh Phong lại tiến vào hệ thống không gian. Mở ra ngẫu nhiên rút thưởng hình thức. Doanh Phong muốn nhìn một chút nhân phẩm của mình. Mở ra ngàn vạn cấp ngẫu nhiên rút thưởng. vẫn là bốn cái khu vực, trong đó tạp vật chiếm cứ bảy thành, nhân vật cùng bảo vật, sủng vật mỗi người chiếm lấy một thành. Màu vàng kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, sau một phút tại tạp vật bên trong ngừng lại, một mảnh lá cây bay xuống. Lần thứ nhất dành thời gian, lần thứ hai dành thời gian, lần thứ ba dành thời gian, lần thứ tư dành thời gian, liên tiếp 7 lần toàn bộ quất đến tạp vật, cái này khiến Doanh Phong tâm tình trong nháy mắt không xong. Nhưng là hắn hay là cắn răng kiên trì. Lần thứ 8 rốt cục không còn dành thời gian, ổn định ở sủng vật phía trên. Rốt cục có đồ tốt hy vọng rút đến cái thần thú. Doanh Phong trong lòng mặc niệm nói: "Ken, chúc mừng ký chủ rút đến sắp chết song sinh trứng vượng hoàng." Hệ thống thanh âm vang lên, khiến cho Doanh Phong giật mình. Trứng vượng hoàng, tại là thần thú trứng, chỉ là cái này song sinh cùng sắp chết là mấy cái ý tứ. Doanh Phong kinh nghi nói: "Về ký chủ, song sinh chính là song bào thai, sắp chết chính là sinh cơ sắp dập tắt triệt để tử vong ý tứ." Hệ thống giải thích nói: "Nghe chút sinh cơ sắp phải chết, Doanh Phong gấp. Thần thú gần ngay trước mắt, nhưng là sắp phải chết, nếu như không cứu lại được đến chẳng phải là công dã tràng. Vậy thì có biện pháp gì có thể cứu trở về?" Doanh Phong đối với hệ thống đội hỏi. Ký chủ vận khí rất tốt, trứng phượng hoàng tự nhiên là cần phải có tương tự khí tức ẩn dưỡng mới có thể bảo trì hoặc là khôi phục sinh cơ, mà Diễm Phi trên thân liền có bộ tộc phượng hoàng huyết mạch. Hệ thống trả lời. Nghe xong hệ thống, Doanh Phong trong lòng nhất định không khỏi cảm thán một tiếng, đây chính là nhân phẩm a. Bất kể như thế nào, viên này trứng phượng hoàng lại là bảo vệ. Không biết Viêm Viêm biết cái tin này có thể hay không mừng rỡ ngất đi, bất quá không có khả năng cứ như vậy cho nàng, mà lại đây là song sinh trứng phượng hoàng, cũng liền đại biểu cho có hai cái, tự nhiên cũng có thể phân đến một cái đi. Doanh Phong thầm nghĩ, nhếch miệng lên, tiếp tục rút thưởng. Đạt được đồ tốt đằng sau, Doanh Phong hào khí đại thăng. Lần thứ 9 dành thời gian, lần thứ 10 y nguyên dành thời gian. 100 triệu điểm khí vận số đã xài hết rồi. Xem ra vận khí là dùng xong, không có khả năng lại quất xuống muốn chờ một đoạn thời gian lại đến, mà lại chấm hiện tại cần nhất là nhân tài. Doanh Phong do dự một hồi từ bỏ tiếp tục ngẫu nhiên rút thưởng. Còn có hơn 200 triệu điểm khí vận số, rút một cái tiên vương cấp 10 cái tiên quân cấp. Doanh Phong nghĩ nghĩ, quyết định lại dùng 200 triệu. Mở ra tiên vương cấp nhân tài rút thưởng. Lại một cái khác biệt đĩa quay biến hóa, năm cái khu vực đĩa quay phía trên nhân vật đã từ lâu xuất hiện. Đại biểu cho Văn Thần Lý Tư, đại biểu cho Đem Triệu Tử Long, đại biểu cho Võ Độc Cô Cầu Bại, đại biểu cho Mỹ Nhân Liêu Hiền, đại biểu cho nhân tài đặc thù Âu Giá Tử. Theo kim đồng hồ màu vàng lần nữa chuyển động, Doanh Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn xem, chờ đợi nó đình chỉ. Ken, chúc mừng ký chủ quất trúng Văn Thần Lý Tư. Theo kim đồng hồ màu vàng đình chỉ, hệ thống cũng cho nhắc nhở. Rất không tệ, vô luận là văn thần hay là võ tướng, đều là hiện tại đại tần cần có. Doanh Phong đối với lần này rút thưởng kết quả rất hài lòng, lấy Lý Tư năng lực, một cái thượng thư vị trí là thỏa thỏa. Theo một vệt kim quang hiện lên, một thân áo bào màu đen Lý Tư xuất hiện tại Doanh Phong trước mặt. Thần Lý Tư bái kiến thánh thượng. Lý Tư đối với Doanh Phong cung kính hành lễ. Miễn lễ. Doanh Phong gật gật đầu, ôn hòa nói: "Hiện tại ngươi trước bay về trong hiện thực chờ đợi chấm." Theo Doanh Phong lời nói vừa rơi xuống, Lý Tư thân ảnh liền biến mất tại hệ thống trong không gian. Mở ra tiên quân cấp nhân tài rút thưởng. Đĩa quay bên trong nhân vật lần nữa biến hóa, lần này nhân vật nổi tiếng muốn so tiên vương cấp nhân vật muốn thấp, nhưng là rút thưởng liền đại biểu cho không biết, y nguyên sẽ có một ít nổi danh nhân vật lẫn vào trong đó. Thì như đại biểu cho đem liền có Hoàng Trung ẩn hiện. Doanh Phong cũng không muốn ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian, liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tiến hành dồn lít 10. Màu vàng kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, đĩa quay cũng đang không ngừng biến ảo, tốc độ cực nhanh. Mà sau đó chính là từng đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu văn nhân tài điện phòng. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu võ nhân tài thiết thủ. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu nhân tài đặc thù tổng tử. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu đem nhân tài hứa trừ. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu mỹ nhân nhân tài triệu mẫn. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu văn nhân tài pháp chính. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu võ nhân tài truy mệnh. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu đem nhân tài vu cấm. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu đẹp nhân tài thái diễm. Chúc mừng ký chủ rút đến đại biểu văn nhân tài tự thụ. Theo cuối cùng một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, đĩa quay kim đồng hồ mới bắt đầu ngừng lại, sau đó biến mất tại Doanh Phong trước mặt. Từng đạo kim quang tại Doanh Phong xuất hiện trước mặt, kim quang tán đi, hiện ra bên trong lần lượt từng bóng người. Chúng thần bái kiến thánh thượng. Mười người đối với Doanh Phong cung kính hành lễ, thanh thế khá lớn. Chư vị miễn lễ. Doanh Phong nhìn xem mấy người này mới, không khỏi gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tính cả hắn cùng một chỗ, đám người biến mất tại hệ thống trong không gian. Trong đại điện, Doanh Phong ngồi cao tại trên hoàng vị, mà tại trong đại điện, Lý Tư cùng sau rút thưởng đi ra 10 người phân loại hai bên, thần sắc cung kính. Vũ Cấm, Hứa Trử. Doanh Phong nhìn về phía trong đó hai người mặc chiến giáp tướng lĩnh. Thần tại. Vũ Cấm cùng Hứa Trử ra khỏi hàng. Đại Tần cùng Đại Quý chiến sự sắp nổi, hiện hai người âm thầm tiến về Đại Tần Bắc Bộ Cửu Châu, liên hệ Bạch Khởi Tiên Hoàng, nghe theo hắn hết thảy điều khiển. Doanh Phong nghiêm tiếng nói: "Bạch Khởi." Bạch Khởi hai chữ dẫn tới trong lòng mọi người khẽ động, ánh mắt khác nhau. Quản chi đến từ thời không khác nhau cùng thế giới khác nhau, Bạch Khởi hai chữ đều là thật nhân vật lịch sử. Rút thưởng nhân vật lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ ảnh hưởng gì, phía sau sẽ không lại sách điểm ấy. "Là, Thánh thượng." Vu Cấm cùng Hứa Trừ hai người cung kính lĩnh mệnh mà đi. "Thiết thủ, truy mệnh, tống tử." Doanh Phong sau đó vừa nhìn về phía trong đó ba người, hai cái đại biểu cho võ nhân tài, một cái đại biểu là nhân tài đặc thủ. Thần tại. Nghe được danh tự ba người ra khỏi hàng, cung kính nói: "Canh hai cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ." Chương 55, Hình bộ thượng thư Lý Tư cầu cất giữ chương 55, Hình bộ thượng thư Lý Tư cầu cất giữ ba người các ngươi tiến vào lục phiến môn, lựa chọn một phương thần bộ, về phần Bắc bộ coi như xong. Doanh Phong đối với thiết thủ, truy mệnh cùng Tống Tử nói, là thánh thượng. Ba người cung kính lĩnh mệnh mà đi. Liên tục an bài năm người, toàn bộ đại điện nhân số cũng lập tức thiếu một nửa. Điền Phong, Pháp Chính, Tự Thụ. Doanh Phong ánh mắt nhìn về phía ba cái văn thần trên thân. Thần tại. Ba người cũng đồng dạng đứng ra hàng. Các ngươi tiến về lại bộ bảo đến, đến lúc đó Trương Lương sẽ an bài các ngươi. Doanh Phong đem ba người vứt xuống lại bộ, dù sao Trương Lương sẽ cho ra thích hợp an bài. Là thánh thượng. Điền Phong ba người đồng dạng cung kính lĩnh mệnh mà đi. Mất đi ba người, trong điện chỉ còn lại có Lý Tư, Triệu Mẫn cùng Thái Diễm ba người. Lý Tư. Doanh Phong ánh mắt tại ba người trên thân quét mắt một hồi, sau đó ổn định ở Lý Tư trên thân. Thần tại. Lý Tư ra khỏi hàng. Ngươi đi một chuyến Trần gia, truyền chấm chi lệnh, để hình bộ thượng thư từ đi thượng thư chức vụ, do ngươi đảm nhiệm. Doanh Phong đối với Lý Tư thản nhiên nói. Thần lĩnh mệnh. Lý Tư tự tin cười một tiếng, sau đó cũng đi theo rời đi hoàng cung, hướng về Trần gia mà đi. Trong đại điện, Triệu Mẫn cùng Thái Diễm hai nữ an tĩnh đứng vững, linh lung dáng người tại cái này uy nghiêm trong đại điện có vẻ hơi khác loại. Thái Diễm một thân váy dài màu xanh lá, cả người lộ ra một cỗ thư hương khí chất, cho người ta một loại an tĩnh cảm giác. Mà Triệu Mẫn thì lại khác, một đôi mắt đẹp tinh tế đánh giá trong đại điện hết thảy, lộ ra nồng đậm hào hứng. Thái Diễm. Doanh Phong đột nhiên lên tiếng, ngược lại là đem an tĩnh đứng yên Thái Diễm kinh hãi đến tiểu khu chấn động một cái. Thánh thượng. Thái Diễm nhẹ nhàng làm một cái lễ, thần sắc khẩn trương. Trẫm trong hoàng cung đang cần một cái xuất sắc nhạc sĩ, về sau ngươi liền ở tại trong cung đi. Doanh Phong suy nghĩ một chút nói, là thánh thượng. Thái Diễm nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, trên gương mặt không khỏi dâng lên một trận đỏ bừng. Sau đó, Thái Diễm liền an tĩnh thối lui đến một bên, nhìn về phía đồng dạng có chút khẩn trương bất an Triệu Mẫn trên thân. Doanh Phong ôn hòa cười nói, Triệu Mẫn, ngươi nói chấm muốn làm sao an bài ngươi? Bẩm thánh thượng, cái này muốn nhìn thánh thượng đem thần nhìn thành cái gì loại hình người. Triệu Mẫn tự tin cười nói, nghĩ kỹ lại, ngươi biết được hoàn toàn chính xác rất nhiều, mỗi một dạng mặc dù không phải tinh thông nhất, nhưng cũng viễn siêu bình thường người. Như vậy, ngươi muốn làm gì? Doanh Phong nghe xong trên dưới dò xét Triệu Mẫn, không khỏi cười nói, Triệu Mẫn xuất thân bất phàm, có thể mang binh đánh giặc, lại có thể quản lý một phương, bây giờ tại hệ thống gia chỉ phía dưới hay là một cái tiên quân cường giả, điểm võ lực cũng không thấp, càng là một cái mỹ nhân, nói thật ra, Doanh Phong cũng có chút không nắm được chú ý. Tạ thánh thượng ân sủng, thánh thượng trước mắt đối với đại tần quân đội lực khống chế thấp nhất, lại nghe nói đại tần tam tuyệt sắc một trong Vũ Văn Mục Nguyệt là nam bộ biên cương phó soái, thần muốn tiến về nam bộ trong quân. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi có lòng, đã ngươi có quyết đoán, cái kia chấm liền ân chuẩn ngươi, qua đi ngươi liền mang theo chấm thánh chỉ tiến về nam bộ trấn nam trong đại quân đi thôi. Doanh Phong có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Triệu Mẫn, cũng không có cự tuyệt. Hắn hiện tại đối với quân đội khống chế đích thật là yếu nhất, mặc dù phủ tướng quân có thể nghe lệnh, nhưng lại không phải tâm phúc loại kia. Đem lần này rút thưởng nhân tài toàn bộ an bài xong sau, Doanh Phong liền về hậu cung đi, ở phía sau hắn còn có Thái Diễm an tĩnh đi theo. Thái Diễm bản thân liền là thư hương nhà giàu xuất thân, tính cách yêu thích tiến tĩnh, quản chi có hệ thống gia trì, thực lực ở vào tiền quân cảnh, nhưng là thiên tính ảnh hưởng, phải dùng cũng là dùng tại văn chức hoặc giáo sư loại hình bên trên. Mèo. Trầm mặc trên đường, đột nhiên bị một đạo mềm nhũ tiếng mèo kêu đánh vỡ. Một cái ấu tiểu mèo trắng nhỏ từ đằng xa chạy chậm mà đến, manh manh mắt to nhìn về phía Doanh Phong rất là cao hứng, còn không có chạy mấy bước cũng bởi vì quá mau mà quay cuồng trên mặt đất, xuân manh bộ dáng khôi hài bật cười. Con mèo này chính là Doanh Phong thu hoạch được rút thưởng hệ thống lúc sử dụng miễn phí rút thưởng ngẫu nhiên rút đến. Kiếp trước Doanh Phong liền ưa thích mèo, đương nhiên sẽ không đem cái này mèo trắng nhỏ cho vứt bỏ, một mực nuôi dưỡng ở trong hoàng cung. Mà lại cái này mèo trắng nhỏ vẫn rất có linh tính, bề ngoài xinh đẹp đáng yêu, còn có chút xuân manh manh để cho người ta xem xét liền ưa thích. Vật nhỏ này tùy tiện liền chinh phục Tô Lạc Lạc cùng Phượng Viêm Viêm thiếu nữ tâm, sủng vô cùng. Ngươi vật nhỏ này thật đúng là ngốc đến rất có thiên phú, ngay cả chạy chậm đều có thể ngã sắp xuống, thật sự là ném mèo tập mặt. Doanh Phong đi qua, đem mèo trắng nhỏ bế lên, đùa với cằm của nó khẽ cười nói. Mà mèo trắng nhỏ giống như nghe không hiểu một dạng, đảo thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, thưởng thụ lấy chủ nhân vừa. Đứng tại Doanh Phong sau lưng Thái Diễm đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm xuẩn manh mèo trắng nhỏ, cảm giác tâm đều muốn hóa. Đến, giới thiệu cho ngươi cái bạn mới. Doanh Phong cảm nhận được Thái Diễm ánh mắt, đem mèo trắng nhỏ đưa cho Thái Diễm. Thái Diễm bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là không chống đỡ được nội tâm yêu thích, coi chừng lại nhu thuận tiếp nhận mèo trắng nhỏ, sắc mặt đỏ bừng, lộ ra thật không tốt ý tứ. Tiểu Bạch thông nhân tính, bất quá lại có một cái đặc điểm, trừ chấm bên ngoài, nó chỉ thích cùng nữ tính tiếp xúc. Doanh Phong tiếp tục hướng phía trước đi, đồng thời cũng đã nói một chút mèo trắng nhỏ tập tính. Mà Thái Diễm một bên nghe một bên êm ái đùa lấy trong ngực mèo trắng nhỏ, trên gương mặt không khỏi lộ ra nụ cười mê người. Mèo trắng nhỏ hưởng thụ lấy Thái Diễm đùa, thỉnh thoảng thấp giọng meo gọi, để Thái Diễm càng thêm yêu thích không thôi. So với trong hoàng cung ấm áp, hoàng đô Trần gia lúc này lại là trầm thấp một mảnh. Lý Tư đi tới Trần gia, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, để Trần gia trên dưới nghe xong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nhưng là bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, chớ nói chi là phản kháng. Dù sao cái này một cái Lý Tư đó nhưng là mang theo thánh thượng ý chỉ tới. Thánh thượng đã rất tử tế các ngươi, nếu không lấy các ngươi Trần gia trước kia làm cùng làm việc năng lực, diệt tộc 10 lần đều không đủ, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Tư nhìn xem Trần gia trên dưới sắc mặt, biết trong lòng bọn họ không cam lòng, nhưng là thì tính sao? Trần gia nếu dám phản kháng, toàn bộ Trần gia trên dưới tất diệt. Thánh thượng chi lệnh không thể trái, ta ngày mai liền vào cung hướng thánh thượng chào từ giá hình bộ thượng thư chức vụ. Đương nhiệm hình bộ thượng thư trầm giọng nói, ngươi minh bạch liền tốt. Lý Tư gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. ai, ta Trần gia có thể hay không tiếp tục phát triển lớn mạnh, cũng chỉ có thể dựa vào lão tổ. Trần gia nhân vật chủ yếu nhìn xem Lý Tư đi xa bóng lưng thở dài một tiếng. Ngày thứ hai, đương nhiệm hình bộ thượng thư tự động chào từ giã thượng thư chức vụ, Lý Tư nhậm chức tân hình bộ thượng thư tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Hoàng đô đám người cảm thấy đương nhiên đồng thời cũng tò mò tân hình bộ thượng thư Lý Tư lại là nhân vật phương nào, lại đến thánh thượng coi trọng như thế. Canh ba cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 56, chiến lược trọng tâm chuyển di cầu cất giữ chương 56, chiến lược trọng tâm chuyển di cầu cất giữ Nam Bộ Cửu Châu, Vinh Thiên Hạ lựa chọn thần phục thánh thượng đằng sau, liền bắt đầu cùng Trương Lương bọn người bắt đầu đối phó còn lại vương hầu. Vinh Thiên Hạ phía Nam Bộ vương hầu Minh chủ hiệu triệu mặt khác vương hầu gặp nhau Vinh Châu. Toàn bộ Nam Bộ Cửu Châu 9 cái vương hầu, trong đó có 7 cái là tiên vương cảnh, còn lại 2 cái là tiên quân cảnh. Mà lúc này Đông Bộ Cửu Châu vương hầu chi biến tin tức cũng đã truyền đến Nam Bộ Cửu Châu. Những vương hầu này nghe được Vinh Thiên Hạ hiệu triệu bọn hắn tiến về Vinh Châu, đều đã nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Vinh Thiên Hạ có khả năng nhìn về phía triều đình. Nhất thời, những vương hầu này bắt đầu lộ vẻ do dự. Khác biệt vương hầu tự nhiên có khác biệt lựa chọn. Hai cái tiên quân cảnh vương hầu không có bao nhiêu do dự, trực tiếp khởi hành hướng về Vinh Châu mà đi. Làm nhỏ yếu nhất hai cái vương hầu, bọn hắn cảm thấy đi theo Vinh Thiên Hạ đi vẫn tương đối có tiền đồ. Trừ hai cái này vương hầu bên ngoài, còn có ba cái tiên vương vương hầu cũng khởi hành tiến về Vinh Châu, bọn hắn cảm nhận được triều đình đáng sợ, lo lắng lại phản kháng xuống dưới sẽ người diệt nhà vong. Kể từ đó, liền có 5 cái vương hầu có nhìn về phía triều đình chi tâm, còn lại 3 cái cũng không có động. 5 cái vương hầu đi tới Vinh Châu Vinh Thiên Hạ phủ trì đằng sau, nhìn xem lục phiến môn cường giả cùng đông bộ những cái kia nguyên vương hầu đằng sau liền biết nhóm người mình kết quả, cũng không có cái gì kháng nghị, trực tiếp đồng ý Trương Lương đám người yêu cầu, đầu nhập vào triều đình. Thu phục cái này 5 cái vương hầu đằng sau, Vinh Thiên Hạ cùng Trương Lương các loại tiên vương lập tức lên đường tiến về còn lại 3 cái vương hầu chỗ châu. Lần này, bọn hắn muốn tiến hành lôi đình diệt sát. Có đầu nhập vào vương hầu cung cấp chứng cứ phạm tội, Trương Lương bọn người tự nhiên có sung túc lấy cớ đối với mấy cái này vương hầu tiến hành khám nhà diệt tộc. Mà cái này ba cái tiên vương vương hầu cũng không có nghĩ đến Trương Lương bọn người sẽ đến nhanh như vậy, bọn hắn đang định từ sáng chuyển vào tối đâu, những người này liền đánh tới. Cùng ngày, ba cái châu vương phủ có cường đại pháp tắc chi uy phát ra, từng tồn tiên vương xuất hiện ở trên không, đáng sợ pháp tắc lĩnh vực phong tỏa toàn bộ vương phủ, cũng không lâu lắm, tại nhiều tồn tiên vương vây giết phía dưới, những này vương phủ trên dưới toàn bộ bị chu sát sạch sẽ. Từ những này vương phủ điều tra ra càng sâu đồ vật, trong đó hai nhà cấu kết đại tần Nam Bộ bên ngoài đại trung tiên đình, cuối cùng một nhà thật không có. Nam Bộ Cửu Châu vương hầu chi hoạn lấy ba cái vương hầu cùng phía sau gia tộc toàn bộ hủy diệt mà bình định. Vinh Châu lục phiến môn phân bộ, chúng tiên vương cường giả tề tụ một đường, uy thế bao phủ toàn bộ phân bộ, khiến cho toàn bộ phân bộ tất cả bộ đầu tâm thần kinh hãi, không dám lên tiếng. Bốn vị lão tổ, Nam Bộ Cửu Châu vương hầu chi hoạn đã bình định, kế tiếp còn xin mời bốn vị lưu tại Nam Bộ trấn thủ lục phiến môn. Trương Lương đối với hoàng tộc bốn vị lão tổ khách khí nói: "Trương đại nhân yên tâm, chúng ta những lao cốt đầu này còn có thể sống cái mấy năm." Tứ lao tổ gật gật đầu cười đáp ứng xuống. Đạt được tứ lao tổ gật đầu, Trương Lương cũng đối Nam Bộ Cửu Châu yên lòng, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Thiên Hoa mấy người trên thân. "Phương Thiên Hoa, mang theo ngươi đông bộ người tiến về Tây Bộ Cửu Châu tương trợ Trần Lang thần bắt mau chóng bình định Tây Bộ vương hầu chi hoạn." Trương Lương đối với Phương Thiên Hoa ra lệnh. "Là, Trương đại nhân." Phương Thiên Hoa bọn người gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Muốn trọng trưởng quyền thế, nhất định phải làm ra công tích. "Vĩnh Thiên Hạ, mang theo ngươi Nam Bộ người lập tức theo bản quan tiến về hoàng đô, các ngươi còn cần gặp mặt thánh thượng." Trương Lương sau đó đối với Vinh Thiên Hạ bọn người nói: "Nghe theo Trương đại nhân an bài." Vinh Thiên Hạ gật gật đầu. Sau đó, Trương Lương cùng Vinh Thiên Hạ các loại Nam Bộ vương hầu lập tức lên đường tiến về hoàng đô. Liên tục đuổi đến 3 ngày, Trương Lương bọn người mới trở lại hoàng đô nhập vào cùng gặp mặt thánh thượng. Trên đại điện, Trương Lương cùng Vinh Thiên Hạ bọn người cung kính hành lễ. "Chúng thần bái kiến thánh thượng." "Chư vị miễn lễ, Trương Lương, ngươi cuối cùng trở về nhiệm vụ lần này hoàn thành đến không sai." Doanh Phong gật gật đầu, sau đó đối với Trương Lương tán thanh nói: "May mắn mà có thánh thượng phái Phương Thiên Hoa bọn hắn đến đây tương trợ. Nếu không muốn bình định Nam Bộ vương hầu còn cần một chút thời gian." Trương Lương cười nói: "Đại tần cùng đại quý đại chiến sắp đến, chớ cũng là muốn ngươi sớm một chút bình định Nam Bộ tốt trở về là chấm bảy mưu tinh kế." Doanh Phong nói đến đây sắc mặt cũng không khỏi đến nghiêm túc. Về phần Vinh Thiên Hạ bọn người thì bị tạm thời mát tại một bên, bọn hắn lúc này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, luôn cảm giác đến có một cỗ khủng bố không hiểu lực lượng tại trên đỉnh đầu của bọn hắn đè ép bọn hắn, để bọn hắn kinh hồn táng đảm. "Tạ ơn thánh thượng hậu ái, thần nhất định không phụ thánh nhân." Trương Lương cung kính nói. Doanh Phong gật gật đầu, sau đó mới đem ánh mắt đặt ở Vinh Thiên Hạ đám người trên thân. "Vinh Thiên Hạ, các ngươi có thể biết sai hối cải, chấm lòng rất an ủi, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chấm hiện tại gọn đi vua của các ngươi hầu vị trí, lấy mang tội chi thân tiến về Bắc Bộ Cửu Châu, tùy thời nghe hầu xoa phái, các ngươi có bằng lòng hay không?" Doanh Phong thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm, như là một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế lấy Vinh Thiên Hạ bọn người, để bọn hắn trong lòng càng thêm hoảng sợ. "Chúng thần nguyện ý." Lúc này, Vinh Thiên Hạ bọn người nơi đó còn dám nói thêm cái gì, lúc này dập đầu cảm tạ thánh nhân. "Vậy các ngươi liền xuống đi thôi. Qua đi Trương Lương sẽ chỉ thị các ngươi như thế nào làm." Doanh Phong lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói: "Là, thánh thượng." Vinh Thiên Hạ bọn người kinh hồn táng đảm rời đi hoàng cung, hướng về Trương Lương phủ chỉ mà đi. Trong đại điện, Doanh Phong đối với Trương Lương cười nói: "Chấm nhìn ngươi sự vụ nặng nề, đặc biệt phái ba cái trợ thủ đắc lực tương trợ ngươi, bọn hắn đều có không tầm thường mưu trí cùng quản lý năng lực. Thân cảm tạ thánh thượng thương cảm." Trương Lương cảm kích nói: "Làm tứ đại thần bộ một trong, lại đảm nhiệm lấy lại bộ thượng thư chức vụ, hiện tại Đại Tần bách phế đại hưng, trong tay sự vụ hoàn toàn chính xác phong phú, Trương Lương mỗi ngày đều phi thường bận rộn, hiện tại Đại Tần cùng Đại Quý lại sắp sửa đánh, còn có Bắc Bộ Cửu Châu cục diện rối rắm, sự tình thì càng nhiều. Hiện tại Thánh Thượng an bài ba cái trợ thủ đắc lực, cái này khiến Trương Lương cảm kích đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, còn có một việc không cùng ngươi nói, Lý Tư cũng đã bị chấm triệu hoán đến đây, hiện tại hắn đảm nhiệm hình bộ thượng thư chức vụ, năng lực của hắn ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Sau đó chúng ta trọng tâm sẽ đặt ở Bắc Bộ Cửu Châu chi địa, chấm hy vọng ngươi cùng Trương Nghi còn có Lý Tư có thể chung sức hợp tác. Doanh Phong đối với Trương Lương đạo: Thánh thượng yên tâm, thần biết. Trương Lương gật gật đầu, cười nhạt một tiếng nói: Canh bốn cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 57, Trương Lương cùng Lý Tư cầu cất giữ. Chương 57, Trương Lương cùng Lý Tư cầu cất giữ lại bộ, điền phòng, tự thụ, pháp chính ba cái rốt cục gặp được trở về Trương Lương. Chúng ta gặp qua Trương đại nhân. Ba người đối với Trương Lương hành lễ. Chư vị khách khí, ngày sau chúng ta còn cần chung sức hợp tác cùng một chỗ là Thánh thượng phân ưu mới là. Trương Lương cười nói, nghe theo đại nhân an bài. Ba người gật đầu nói, đối với Trương Lương năng lực bọn hắn tự nhiên là tin phục. Vậy ta liền nói thẳng, Trương Lương cũng không còn khách khí. Hiện tại Đại Tần cùng Đại Quý khai chiến sắp đến, toàn bộ Đại Tần trung tâm chiến lược sẽ chuyển rời đến Bắc Bộ Cửu Châu, nhưng là mặt khác ba bộ 27 châu cũng y nguyên muốn toàn lực chú ý, tuyệt không thể để mặt khác tiên đỉnh có cơ hội để lợi dụng được. Điền Phong, ngươi phụ trách Đông Bộ Cửu Châu sự vụ, Pháp Chính, ngươi phụ trách Tây Bộ Cửu Châu sự vụ, Tự Thụ, ngươi phụ trách Nam Bộ Cửu Châu sự vụ. Trương Lương đối với ba người an bài nói, một người phụ trách một phương, vậy hắn liền có thể toàn lực đem lực chú ý đặt ở Bắc Bộ Cửu Châu phía trên. Là, đại nhân. Ba người cung kính nói, trong ánh mắt lộ ra một cố kích động, rốt cục có thể cho bọn hắn lớn thi quyền cước. Sau đó Trương Lương lại đi Lục Phiến Môn tổng bộ, lúc này Lục Phiến Môn tổng bộ vẫn còn tương đối đơn sơ, cách xa hoa kém xa, nhưng tình huống đặc thù cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận. To lớn Lục Phiến Môn bia đá treo ở trên không trung, một cái màu tử kim đồng tử khảm ở phía trên bia đá, tản ra hư ảo pháp tắc lực lượng, mỗi một cái tiến vào người của tổng bộ đều sẽ kinh lịch một trận huyễn cảnh, đối với tu giả tinh thần lực tăng lên có tác dụng lớn. Chỉ có nắm giữ lệnh bài đặc thù người có thể nhẹ nhõm tiến vào, cũng là vì phòng ngừa sự vụ khẩn cấp bị ngăn cản ngại lầm thời cơ. Đại nhân, nhìn thấy Trương Lương tiến đến, đã sớm chờ đợi đã lâu thiết thủ tiến lên cung kính nói: Thiết thủ, truy mệnh, tống từ ba cái bị rút thưởng đi ra người bị Doanh Phong an bài tiến vào Lục Phiến Môn, riêng phần mình chọn một thần bộ đi theo. Truy mệnh tuyển Trần Lang thần bắt, tống từ tuyển Phong vô pháp thần bộ, mà thiết thủ thì tuyển Trương Lương thần bắt. Ngươi chính là thiết thủ đi, không sai, có thần bắt chi phong, hiện tại Nam Bộ bởi vì bản quan rời đi mà thiếu khuyết chân chính có năng lực người tọa trấn, ngươi khởi hành tiến về Nam Bộ Cửu Châu, thực lực của ngươi mặc dù không có đạt tới tiên vương cảnh, nhưng là bản quan tin tưởng ngươi, nhất định có thể trấn thủ Nam Bộ Cửu Châu. Trương Lương nhìn từ trên xuống dưới thiết thủ chân thành nói: "Là, đại nhân." Thiết thủ nghe xong thần sắc vui mừng, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Có bốn vị lão tổ tương trợ, thiết thủ ở nơi đó hẳn không có vấn đề. Trương Lương nhìn xem thiết thủ bóng lưng rời đi thầm nghĩ. Xử lý xong Lục Phiến Môn sự vụ đằng sau, Trương Lương lại khởi hành đi hình bộ. Hình bộ bên trong, Trương Lương cùng Lý Tư gặp nhau, ánh mắt hai người bên trong đều chớp động lên tinh quang. "Trương đại nhân đến ta hình bộ, ngược lại để ta hình bộ đồng tất sinh huy a." Lý Tư cười quái dị một tiếng nói: "Lý đại nhân khách khí, ta tới đây cũng là nghị thương nghị một chút Bắc Bộ Cửu Châu sự vụ." Trương Lương cười nhạt một tiếng nói. Nghe được Trương Lương lời nói, Lý Tư cũng thu hồi cười quái dị, thần sát chăm chú. "Xin mời." Lý Tư thu hồi chính mình tiểu tâm tư, đem Trương Lương mời vào trong phòng. Trong phòng, hai đại thượng thư tương đối mặt ngồi. "Lý đại nhân, không biết đối với Bắc Bộ Cửu Châu ngươi thấy thế nào?" Trương Lương dẫn đầu lên tiếng hỏi. "U ác tính dễ sâu, nhất định phải tiến hành đại thanh tẩy." Lý Tư trầm tư một chút sau, trầm giọng nói, trong ánh mắt tản ra một cô âm lãnh chi ý. Nghe được Lý Tư lời nói, Trương Lương nhỏ không thể thấy gật đầu, trầm tư một chút, mới than tiếp nói: "Đúng vậy à, u ác tính dễ sâu, bất động đại đao con là không được, vừa bạn mượn lần này cùng đại quý chiến tranh nhất cử tiến hành thanh tẩy đi. Đại quý tại Bắc Bộ Cửu Châu thẩm thấu đã lâu, hiện tại chỉ sợ Cửu Châu Vương Hầu đã âm thầm làm phản, lấy bọn hắn tại các châu lực ảnh hưởng, một khi lớn quý chân đối với Đại Tần phát động tiến công, cái này Cửu Châu Vương Hầu chắc chắn sẽ hưởng, đến lúc đó tình thế sẽ trở nên phi thường nguy cấp." Lý Tư trầm giọng nói: "Hiện tại đại quý còn tại kín đáo chuẩn bị, tại lớn quý chân chính phát động tiến công trước đó, chúng ta đối với Bắc Bộ Vương Hầu muốn tăng lên độc thủ, Bạch Khởi đã tại Bắc Bộ âm thầm bố cục, chúng ta cần sớm liên hệ hắn, xem hắn bố cục là cái gì, chúng ta cực lực phối hợp." Trương Lương gật đầu nói: "Bất quá, chắc hẳn đại quý cũng sẽ lo lắng chúng ta sẽ đem Bắc Bộ Vương Hầu tiến hành trạm thủ hành động, chỉ sợ hiện tại Bắc Bộ Cửu Châu ẩn giấu đi không ít đại quý cường giả." Nói đến đây, Trương Lương sắc mặt cũng biến thành nặng nề đứng lên. Đại quý thực lực cực kỳ cường đại, nó đỉnh tiêm chiến lực viễn siêu hiện tại Đại Tần, bọn hắn nhất định phải thận trọng mà đợi. "Vậy trước tiên tìm kiếm nước, nhìn xem đại quý tại Bắc Bộ đều bày ra bao nhiêu lực lượng." Lý Tư ngưng tiếng nói. Tây Bộ Cửu Châu, Bạch Châu một tòa to lớn phủ trì bên trong, Phương Thiên Hoa cùng Trần Lang các loại tiên vương cường giả tề tụ. Bạch Ngọc Chân làm Tây Bộ Cửu Châu Vương Hầu minh chủ, lúc này đối mặt nhiều như vậy tiên vương cường giả tâm thần cũng là một trận sợ hãi. "Bạch Ngọc Chân, thần phục thánh thượng, nếu không chết." Trần Lang trầm giọng nói. "Bạch Ngọc Chân, ta cùng Vinh Thiên Hạ đều đã thần phục với thánh thượng, ngươi còn có cái gì có thể do dự, thật chẳng lẽ muốn chết phải không?" Phương Thiên Hoa lúc này cũng lên tiếng nói. Hắn trực tiếp đem Bạch Ngọc Chân phòng tuyến cho xông phá. "Ta nguyện ý thần phục thánh thượng, nghe theo thánh thượng phân công." Bạch Ngọc Chân bất đắc dĩ nói. "Tính ngươi thất thời." Trần Lang gật gật đầu. Sau đó trong 3 ngày, toàn bộ Tây Bộ Cửu Châu Vương Hầu biến thiên, 4 cái vương hầu bị chém giết, còn lại 5 cái toàn bộ tiếp nhận thần phục thánh thượng. Đến tận đây, Tây Bộ Vương Hầu chi hoạn cũng bị bình định. Phương Thiên Hoa, Bạch Ngọc Chân cùng Triệu Kiếm Nhất còn có Lý Mộc Sinh cùng Trương Tuần bọn người rời đi Tây Bộ Cửu Châu, khởi hành tiến về Hoàng Đô. Lưu thủ Tây Bộ chính là Trần Lang Thần bắt cùng khác hai đời gia lão tổ, trừ cái đó ra còn có tông môn cường giả tương trợ. Bạch Ngọc Chân đám người đi tới Hoàng Đô đằng sau, lấy được là cùng Phương Thiên Hoa bọn người đồng dạng đãi ngộ, vị trí Vương Hầu bị gọn, lấy mang tội chi thân tiến về Bắc Bộ Cửu Châu, nghe theo Trương Lương cùng Lý Tư đám người điều hành. Theo triều đình từng cái tiên vương cường giả hội tụ Bắc Bộ Cửu Châu, toàn bộ Bắc Bộ Cửu Châu trong nháy mắt trở nên quần quần sóng ngầm Bắc Bộ Vương Hầu khẩn cấp liên hệ, dị thường sống động. Trừ cái đó ra, các phương thám tử cũng xâm nhập Bắc Bộ Cửu Châu, chú ý Bắc Bộ Cửu Châu phát sinh hết thảy. Không khí khẩn trương từ Bắc Bộ Cửu Châu hướng về toàn bộ Đại Tần tràn ra khắp nơi. Đại Tần cùng Đại Quý chiến tranh sẽ phải bắt đầu, có người lo lắng, có người hưng phấn, toàn bộ Đại Tần bách tính tu giả đều không có bao nhiêu lòng tin, dù sao Đại Tần suy yếu lâu ngày nhiều năm, hoàn toàn không phải Đại Quý đối thủ. Canh năm cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 58, Băng Hỏa Phượng Hoàng cầu cất giữ. Chương 58, Băng Hỏa Phượng Hoàng cầu cất giữ hậu cung, Diễm Phi cung viện bên ngoài. Viêm Viêm, mau ra đây, chớ có cái đồ tốt muốn cho ngươi. Doanh Phong còn không có tiến vào cung viện, thanh âm của hắn cũng đã tại toàn bộ cung viện bên trong truyền ra. Vật gì tốt? Phượng Viêm Viêm sôi động chạy đến, tại hậu cung này bên trong nhàm chán cực độ, nghe chút có đồ tốt nơi đó còn có thể nhìn được. Một bộ màu lửa đỏ cung trang Phượng Viêm Viêm như là nhảy lên hỏa diễm tinh linh, sôi nổi phi phàm, đẹp đẽ trên khuôn mặt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Lúc này Doanh Phong cầm trong tay một viên tản ra phù văn thần bí chứng, những phù văn này cực kỳ huyền ảo, giống như có thể dẫn ra thiên địa chí lý bình thường. Đoán xem đây là cái gì? Doanh Phong dương lên trong tay song sinh chứng vượng hoàng, đối với Phượng Viêm Viêm cười nói. Mà Phượng Viêm Viêm ánh mắt cũng trong nháy mắt bị viên này chứng hấp dẫn, một cỗ không hiểu lực hấp dẫn đang hấp dẫn nàng, giống như có một loại đến từ linh hồn rung động, để nàng muốn hảo hảo mà che chở quả trứng này. Phượng Viêm Viêm muốn đưa tay đi sờ, lại bị Doanh Phong đem trứng cho lấy ra. Muốn không? Doanh Phong nhìn thấy Phượng Viêm Viêm thần thái trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh một chút, xem ra cái này Phượng gia cùng bộ tộc Phượng Hoàng thật là có lấy cực sâu liên hệ. Muốn? Phượng Viêm Viêm không chút nghĩ ngợi liền trả lời, trừng mắt hai mắt thật to. Mà lúc này đi theo Phượng Viêm Viêm sau lưng Phượng Linh cũng đi ra, liếc mắt liền thấy được Doanh Phong trong tay trứng. Ánh mắt lập tức chấn động, nàng đồng dạng cảm nhận được một cỗ không hiểu rung động. Đây là cái gì trứng? Phượng Linh chấn kinh lấy nàng trí tuệ trong nháy mắt liền ý thức được viên này trứng lai lịch cực kỳ thần bí, mà lại có khả năng cùng bọn hắn Phượng gia có không hiểu liên hệ. 7032162 số không nếu mà muốn, tối nay tới chấm tập cung. Nói xong một câu nói kia đằng sau, Doanh Phong liền cầm lấy trứng Phượng Hoàng rời đi. Ai, Thánh Thượng, chớ đi a! Phượng Viêm Viêm nhìn thấy Doanh Phong đi lập tức quỳ lên, liền muốn đuổi theo. Viêm Viêm, các loại. Phượng Linh kéo lại Phượng Viêm Viêm. Lúc này Phượng Linh nghĩ đến càng nhiều. Thành thục sắc mặt cũng lộ ra một cố không hiểu ý xấu hổ, nhưng có một số việc vẫn là phải cùng Phượng Viêm Viêm nói. Nhưng là Phượng Viêm Viêm đơn thuần, không có khả năng nói rõ, nếu không liền sẽ chuyện xấu, cho nên, Phượng Linh nội tâm chỉ có thể mặc niệm một tiếng, Viêm Viêm xin lỗi rồi, dù sao ngươi cũng là thánh thượng phi tử, có một số việc sớm muộn cũng là muốn phát sinh, hết thể cũng là vì Phượng gia. Thế là, Phượng Viêm Viêm cứ như vậy bị chính mình linh gì cho hố. Sáng sớm hôm sau, Phượng Viêm Viêm mang theo mặt đỏ thắm sắc từ Doanh Phong trong tẩm cung đi ra, linh động hai con ngươi lộ ra một cố mê người chi quang, trong tay ôm trứng Phượng Hoàng về tới chính mình cung viện. Linh Di, ta đem trứng nắm bắt tới tay Thánh Thượng nói đây là trứng Phượng Hoàng. Còn không có tiến vào cung viện, Phượng Viêm Viêm liền kích động kêu ra tiếng. Làm người Phượng gia, tự nhiên biết Phượng Hoàng hai chữ đại biểu cho cái gì, nàng lúc này tay đều có chút phát run, kích động trong lòng cùng vui sướng nhu cầu cấp bách có người chia sẻ. Mà Phượng Linh đã từ lâu chờ đợi đã lâu, nghe được Phượng Viêm Viêm lời nói, Phượng Linh thân thể một trận rung động, trên mặt đồng dạng kích động, nhanh chóng chạy ra. Viêm Viêm coi chừng, đừng rớt bể. Phượng Linh nhìn thấy Phượng Viêm Viêm cái kia ôm trứng tay đang run rẩy, trong lòng căng thẳng, khẩn trương nói. Yên tâm, Linh Di, không có việc gì. Phượng Viêm Viêm đem trứng đặt ở trên mặt đất, sau đó chính là một mặt ngộng. Linh Di, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dì máu, chúng ta người Phượng gia bên trong, lấy ngươi cùng lao tổ huyết mạch độ tinh khiết cao nhất, nếu như là trứng Phượng Hoàng, cái kia tất nhiên có thể hấp thu huyết mạch của chúng ta lực lượng. Phượng Linh trầm ngâm một hồi nói. Tốt. Phượng Viêm Viêm nghe xong lập tức liền làm, ngón tay bị mở ra thật dài lỗ hồng, máu tươi bắt đầu nhỏ xuống tại trên trứng. Nhận lấy Phượng Viêm Viêm máu tươi ảnh hưởng, toàn bộ trên trứng phủ văn thần bí bắt đầu tản ra quang mang nhàn nhạt, máu tươi của nàng cũng trong nháy mắt bị hấp thu. Theo máu tươi nhỏ xuống càng nhiều, cái kia phủ văn thần bí quang mang liền càng cường thịnh. Thời gian trôi qua, Phượng Viêm Viêm cũng không biết nhỏ bao nhiêu máu, lúc này sắc mặt của nàng cũng biến thành trắng bệnh, nhưng là con mắt của nàng lại là càng phát sáng tỏ. Linh Di, ta cảm nhận được trong trứng sinh mệnh khí tức hơn nữa còn là hai cỗ, một băng nóng lên. Phượng Viêm Viêm kích động lên tiếng, sau đó cả người hướng về thiên về một bên xuống dưới. Còn tốt không có việc gì, chỉ là tinh huyết tiêu hao quá nhiều, đừng bù một đoạn thời gian liền tốt. Phượng Linh nhìn thấy Phượng Viêm Viêm hôn mê, vội vàng đi lên xem xét, phát giác không có việc gì đằng sau mới thở dài một hơi. Phượng gia tiên tổ phù hộ, ta Phượng gia vậy mà đạt được một đôi Phượng Hoàng. Phượng Linh trong lòng kích động thật lâu không dẹp loạn. Việc này còn cần lập tức hướng lao tổ báo cáo mới được. Lúc Phượng Thiên Minh đạt được Phượng Linh tin tức truyền đến đằng sau lập tức lên đường hướng về Hoàng Đô chạy đến. Sau một ngày hoàng cung trong viện, Phượng Thiên Minh cùng Doanh Phong bọn người hội tụ vào một chỗ. Trứng Phượng Hoàng bị Phượng Thiên Minh pháp tắc lực lượng bao phủ tại bầu trời bên trong. Băng hỏa song viêm đến. Theo Phượng Lao Tiên Hoàng một tiếng quát lệnh, băng viêm pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc bắt đầu hội tụ tại trứng Phượng Hoàng phía dưới tạo thành lưỡng cực hỏa pháp tắc trận đồ. Nhất thời, Trứng vượng hoàng bên trên phủ văn thần bí hào quang tỏa sáng, không ngừng hấp thu băng viêm pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Một cỗ nồng đậm sinh cơ không ngừng lớn mạnh. Sống, các nàng thật vui vẻ. Phượng Viêm Viêm lúc này đứng tại Doanh Phong bên người, khẩn trương mà vui vẻ nắm lấy Doanh Phong tay. Người trước buông tay, chấm nhanh tay muốn gây mất. Doanh Phong lúc này mồ hôi lạnh ứa ra, đối với Phượng Viêm Viêm gấp giọng nói. Phượng Viêm Viêm thực lực là tiên quân cảnh, mà hắn bất quá là võ tôn cảnh, tiên cùng phàm khác nhau, hắn có thể không đau mới là lạ. A a, ta không phải cố ý. Nghe được Doanh Phong lời nói, Phượng Viêm Viêm mới phản ứng được, lập tức buông tay, có chút ấy này nói. Không có việc gì. Doanh Phong cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, các loại chấm thực lực mạnh hơn ngươi ngươi sẽ biết tay. Thời gian trôi qua, cái này Trứng Phượng Hoàng cũng không biết hấp thu bao nhiêu pháp tắc lực lượng, thẳng đến một tiếng két vang lên. Các nàng muốn đi ra. Phượng Viêm Viêm thần sắc lại là vui mừng, khẩn trương tay muốn bắt lấy người bên cạnh, nhưng lúc này Doanh Phong đã sớm đổi vị trí. Phượng Linh là tiên vương cường giả, tự nhiên không sợ Phượng Viêm Viêm lực lượng. Viêm Viêm, cái này hai cái Phượng Hoàng là nhận ngươi làm chủ nhân sao? Phượng Linh hiếu kỳ hỏi. Ân, đang dỉ máu thời điểm liền đã nhận chủ. Phượng Viêm Viêm gật đầu nói. Thu. Hai đạo to rõ tiếng Phượng hót theo trứng bên trong truyền ra, sau đó liền thấy một đỏ một lam hai đạo mỹ lệ tiểu Phượng Hoàng theo trứng bên trong lao ra. Canh thứ 6 cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ.